tất cả mọi người chưa thấy qua như vậy tất cả mọi người, mỗi một người đều tâm thần chấn động, mặt đầy vẻ khó tin. Loại này một chiếc thuyền lớn, nếu mà toàn bộ dùng để chở khỉ cái, không biết có thể giả trang bao nhiêu con. Hầu tử Thiên Hộ tự lẩm bẩm, con mắt sáng lên. Thỉ Sắc Lang lão tổ đi theo tự nói, chúng ta Thỉ Sắc Lang nhất tộc, thích nhất lăn phân cầu, chứng đạo đại đế sau đó, ta cút qua mấy lần tình cầu, nhưng này dạng tất cả mọi người, ta còn không có lăn qua, thấy lòng ta nhột ra. Hô! Thật lớn vũ trụ chiến hạm nhấc lên tinh không gió bão nổ vang, uy áp như ngày. Nếu như đại đế cấp sinh linh, đối mặt loại này quái vật khổng lồ đều sẽ biến sắc, đứng không vững. Nhưng Thỉ Sắc Lang lão tổ Sử Chân Hương và người khác đều là thái hư cảnh cao thủ, bọn hắn thản nhiên bất động, trên thân tản mát ra cường đại thái hư chi khí, đánh tan vũ trụ gió bão, đối mặt vũ trụ chiến hạm uy áp. Sử Chân Hương nhắc nhở, tất cả mọi người, khoác giáp mang khải, đao kiếm ra khỏi vỏ, bày trận mà đứng, duy trì đội hình chiến đấu. Đem các ngươi tốt nhất trang bị lấy ra, không muốn cho thần vương đại nhân mất mặt. Đối phương là Dương gia tộc người, khẳng định giàu đổ nước vách, quần áo lộng lẫy, chúng ta không thể được bọn hắn khinh thường. Vâng. Mọi người tề thanh nổ vang, thái hư thần binh trên tay, trên thân chiến giáp thần quang chạy xuống, hơn trăm cái thái hư cảnh cao thủ thanh thế cực kỳ cuồn cuộn. Ồ! Nhiều như vậy thái hư cảnh bá chủ. Vũ trụ chiến hạm ngừng lại, phía trên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Sử Chân Hương cùng Hầu tử Thiên Hộ và người khác vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ tinh không trên chiến hạm, bay xuống rồi từng đạo bóng người. Hai bên mở đường vệ sĩ, đi ở chính giữa chính là một đám lao đầu tử. Chính là, vô luận là vệ sĩ vẫn là đám lao già này, mỗi một người đều ăn mặc rách tung tóe, giống như một đám ăn mày mở dạng, cực kỳ thê thảm. Thì Sắc Lang lão tổ Sử Chân Hương không khỏi trong lòng cảnh giác, quát chói tai một tiếng, người trước mặt, dừng bước. Tiến lên nữa một bước, giết không tha. Đối diện nhị trưởng lão Dương Ái Thiên có chút tức giận nói, càng rỡ, chúng ta là loạn tinh hải Dương gia tộc người, chúng ta. Nhưng lời của hắn còn chưa nói hết, Sử Chân Hương đã đánh gãy nổi giận nói, đồ vô sỉ, im lặng. Lại dám giả mạo Dương gia tộc người, thật can đảm lá gan. Dương gia tộc người rồi rào vũ trụ tinh hải, tôn quý như ngày, nơi nào sẽ giống như các ngươi như vậy hình tượng lôi thôi, vừa nhìn chính là ổ chuột bên trong chui ra ngoài ăn mày. Trong lòng của hắn rất là phẫn nộ, sinh khí. Đám người này quá đại ngôn bất tam rồi, vậy mà giả mạo thần vương đại nhân tộc nhân, đáng chết. Cung tiễn thủ, chuẩn bị, cuộc đi săn bắt đầu. Thổi lên kèn lệnh, có địch đánh tới. Đô. Một lời không hợp, liền chém giết, kèn hiệu thê lương âm thanh truyền khắp tinh không, truyền vào bảo lai tinh cầu. Ầm ầm. Chấn động kịch liệt tiếng vang khởi, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, liên đối toàn bộ tinh không đều rung rung lên, không biết lại có bao nhiêu người vọt ra, cuốn lên khủng bố sát khí cùng thái hư chi khí. Cuốn lên vũ trụ chiến hạm đều lắc lư lên. Lần này cảnh tượng, rất nhiều một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp mặt khí tượng. Từ vũ trụ trên chiến hạm xuống mọi người, đều không khỏi mặt liền biến sắc. Thì Sắc Lang lão tổ Sử Chân Hương, không phải là hiền lành con, nó đến từ nguy hiểm đại hoang, có thể sống sót cũng trở thành Dương Hàng dưới quyền thần tướng, vô luận là quyết đoán vẫn là tàn nhẫn chi tâm, tuyệt đối tại một đám thần tướng bên trong xếp hạng hàng đầu. Ầm ầm. Tinh không chấn động, đạo đạo lưu quang từ bảo lai tinh cầu bay ra. Thoáng cái liền xuất hiện trên vạn người mã, tại trong tinh không sắp xếp binh bố trận, bao vây vũ trụ chiến hạm cùng Dương Khiên và người khác. Dương gia mọi người sắc mặt chấn động, ngơ ngác nhìn bốn phương tám hướng đại quân. Lấy nhãn giới của bọn họ cùng hiểu biết, tự nhiên nhận được những người này đều là thái hư cảnh đỉnh cấp cao thủ. Hơn vạn đại quân, hơn vạn tên thái hư cảnh, để bọn hắn thoáng cái khiếp sợ không nói ra lời. Về phân sợ, ngược lại không đến nổi. Bởi vì lão gia tử Dương Khiên là nửa bước trường sinh ngày. Là một vị vượt qua thái hư cảnh siêu cấp to láo. Có hắn tại, Dương gia mọi người tuy rằng chấn động, lại không kinh hoàng, đội ngũ cũng không có loạn. Lao tổ tông tại đây, làm sao có nhiều như vậy thái hư cảnh? Nhị trưởng lão Dương Ái Thiên rất giật mình nói. Chẳng lẽ là từ thượng giới bệnh bạch tới đến? Một cái khác trưởng lão suy đoán nói. Mấy chục vạn năm trước, Lao tổ tông mất tích, không rõ tung tích, nghe nói có một nhóm tâm phúc cùng đội ngũ cũng đi theo biến mất, chẳng lẽ chính là bọn hắn? Không qua giống à? Những người này tuy rằng khí tức mạnh mẽ, nhưng thoạt nhìn đều là nơi ở vào thái hư cảnh, không có bao nhiêu tang thương cổ khí, không giống như là đám người kia. Bọn hắn thấp giọng nghị luận. Đối diện, thì Sắc Lang lão tổ Sử Chân Hương thấy vậy, chân mày cau lại. Đám này ăn mày người giống vậy, quá bình tĩnh rồi. Tuy rằng mấy lao giả kia đều là thái hư cảnh, nhưng hắn có trên vạn người mã, đối phương có thể nhảy ra cái gì đợt sóng nhi đến. Hầu tử Thiên Hộ xê gần nói, đại nhân. Để cho thuộc hạ đem bọn hắn hết thể trấn áp, nghiêm hình đánh khảo, khẳng định có thể hỏi ra lai lịch của bọn họ. Không. Chuyện này cần phải cẩn thận. không thể tùy ý làm bậy. Sử Chân Hương lắc đầu nói, nó vô cùng cẩn thận. Ánh mắt quét nhìn đối diện một đám người, cuối cùng rơi vào khí tức khó lường, lại đứng tại xê vị lao gia tử kia trên thân, ôn quyền nói. Lao gia tử này đạo hữu, ta gọi là Sử Chân Hương, ta cũng không muốn cùng các ngươi vạch mặt, nhưng đây là trấn chúng ta thủ trọng địa, các ngươi nhất thiết phải đúng sự thật báo cho ngươi biết nhóm thân phận cùng lai lịch mục đích. Các ngươi nếu là Dương gia tộc người, nhưng vì sao ăn mặc hư như vậy thối giữa? Nhưng lại mở ra quý trọng như vậy sang trọng vũ trụ chiến hạm. Cuối cùng cái vấn đề này, hỏi lao gia tử Dương Khiên một hồi ngây ngốc. Hắn quên chiếc chiến hạm này rồi. Như vậy cũng tốt so sánh bán bên ngoài tiểu ca mở ra Porsche 911 cho muội tử đưa bán bên ngoài. Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên đảo trong mắt một vòng, đối với Sử Chân Hương chắp tay nói, tại hạ Dương gia đại trưởng lão Dương Nhật Thiên, đạo hữu có chỗ không biết à, chúng ta mặc dù là Dương gia tộc người, có thể khởi xướng là tiết kiệm, chịu khổ nhọc là chúng ta tọa hữu minh. Ngươi xem vũ trụ này chiến hạm rất sang trọng quý trọng, kỳ thực, đây đều là mướn được, ôi, chúng ta thật rất nghèo à. Nói đến đây mà nói, ánh mắt của hắn quét qua Sử Chân Hương cùng con khỉ thiên hộ chờ đại quân, trong tâm một hồi hâm mộ ghen tị gào thét bi thương. Bởi vì Sử Chân Hương mỗi người bọn họ trong tay đều có một cái thái hư thần binh, hơn nữa mặc lên tráng lệ chiến giáp, đây quả thực quá có tiền rồi. Nói thổ hào đều là khinh thường bọn họ, nhất định chính là nhà giàu mới nổi địa bộ. Các trưởng lao khác lúc này cũng chú ý đến trong tinh không toàn bộ đại quân trang bị, từng cái không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Lao tổ tông có tiền như vậy. Hí! Tộc trưởng quả nhiên anh minh, chúng ta lần này giả nghèo, khẳng định có thể kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Chú ý không phải giả nghèo, Dương gia chúng ta cũng có thái hư thần binh, nhưng chỉ có chừng 10 đem, làm sao có nhiều như vậy? Chúng ta vốn là đang giả nghèo, hiện tại không chăng cũng nghèo rất dái a. Thực tế quá đả kích người. Phong Quỳnh 4 thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 179, chuyến này, nhất thiết phải khóc than, chương thứ nhất. Nhìn thấy Sử Chân Hương còn đang do dự, lao ra tử Dương Khiên lên tiếng. Hắn mỉm cười nói, tiểu hữu, phiền toái thông trì một ít, thật sự của chúng ta là Dương gia tộc người, lao phu là Dương gia tộc dài Dương Khiên. Sau khi nói xong, quăng ra một cái lệnh bài. Sử Chân Hương một cái tiếp lấy, nhìn thoáng qua sau đó đưa cho hầu tử thiên hộ, thấp giọng dặn dò, đi, cầm lấy vật này đi cầu kiến thần vương đại nhân, đem việc này bẩm báo. Tuân lệnh. Hầu tử thiên hộ lập tức đi tới. Không lâu lắm. Hắn đã trở về, vẻ mặt vui mừng mang đến Dương Hàng pháp chỉ. Hồi bẩm đại nhân, thần vương đại nhân nói, bọn họ đích xác là Dương gia tộc người, để cho chúng ta cho qua, còn nói chúng ta lần này lập công lớn, biểu hiện rất không tồi. Để cho chúng ta đem các loại người mang theo bất diệt thần sơn. Hầu tử thiên hộ cho Sử Chân Hương báo cáo. Sử Chân Hương nghe vậy, không khỏi mặt mày hớn hở. Hắn nhìn về phía xa xa Dương gia mọi người, cười ha ha một tiếng, sắc mặt thân thiết nói, xem nhìn, thật là đại thủy sông tới miếu Long Vương A, người một nhà không nhận ra người một nhà. Chư vị, xin nhiều nhiều bảo đảm hàm, chúng ta thần vương đại nhân đã biết chư vị quang lâm, chính đang chúc mừng đại giá, chư vị mời theo ta bên này đến. Vung tay lên. Trong tinh không binh mã lập tức tạo thành thông đạo. Đây là hoang nên thông đạo, cũng là đề phòng thông đạo. Lão gia tử Dương Khiên cùng một đám trưởng lao âm thầm gật đầu, cho rằng cái này tự xưng Sử Chân Hương thủ vệ đại tướng, thật là không tệ, rất cẩn thận, rất cẩn thận. Nghĩ không ra lão tổ tông tại đây còn có nhân tài bực này. Bọn hắn âm thầm trao đổi cái ánh mắt. Nhị trưởng lão Dương Ái Thiên đi lên phía trước, chủ động cùng Sử Chân Hương kết giao tình, cũng ám thị nếu mà chuyến này thuận lợi. Có thể cân nhắc để cho Sử Chân Hương bước vào Dương gia bên ngoài, làm chư hầu, chấn thủ nhất phương tinh không. Dương gia phân phong chư hầu, đều là phong cương đại lại, tại loạn tinh hải uy chấn nhất phương, phi thường nổi danh nhìn. Sử Chân Hương sắc mặt làm bộ dáng vẻ kích động, cẩn thận quan sát nhị trưởng lão Dương Ái Thiên biểu tình, lại phát hiện trên mặt hắn đang cười, nhưng trong mắt thần sắc lạnh lùng. Hiển nhiên, lời nói mới rồi, chỉ là lời khách sáo, lời xa giao. Khổ thủ nơi đây hơn 10 năm tịch mịch, không phải là vì kết cục này. Sử Chân Hương ý niệm trong lòng quay cuồng, có quyết định. Nhị trưởng lão, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Hắn cười mỉm, cùng Dương Ái Thiên đến gần, lẫn nhau bắt tay trước mắt, không để lại dấu vết đem một cái nhẫn chữ vật nhét đi qua. Dương Ái Thiên trong tâm buồn cười. Qua nhiều năm như vậy, cho hắn tặng quà rất nhiều người, nhưng lễ vật hắn đều coi thường. Nhưng ngại vì lão tổ tông mặt mũi, lại vì chiếu cố Sử Chân Hương tâm tình, hắn tiếp cái này nhẫn chữ vật, tâm thần tùy ý đảo qua vừa nhìn, vẫn không khỏi hoảng sợ lảo đảo một cái. Suýt chút nữa té ngã trên đất. Tinh không bên người đại trưởng lão Dương Nhật Thiên tay mắt lanh lẹ, đem hắn đỡ, cũng khiển trách, bước đi đều đi không vững, già không được sao. Dương Ái Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, đem nhẫn chữ vật lén lút đưa cho Dương Nhật Thiên. Dương Nhật Thiên vừa nhìn, cũng hoảng sợ đánh cái lảo đảo, may mắn hắn ổn định. Nhưng trong tâm một phiến chấn động, bởi vì cái này trong nhẫn chứa đồ, ước chừng thả 1000 cái thái hư thần binh. Có đao, có kiếm, có thuẫn, còn có thương, mỗi một cái đều lưu chuyển thái hư thần mang, hiển nhiên đều là thái hư thần binh. 1000 cái thái hư thần binh. Cái này sử chân hương, xuất thủ xa hoa như vậy. Nhân tài a. Dương gia chúng ta cần chính là loại nhân tài này. Dương Nhật Thiên hô hấp dồn dập, nhìn về phía sử chân hương mắt sáng lên. Lão gia tử Dương Khiên nhìn thấy Dương Nhật Thiên cùng Dương Ái Thiên cử động quỷ dị, nhìn lướt qua, Dương Nhật Thiên vội vàng đem nhẫn chữ vật lén lút nhét vào Dương Khiên trong tay. Lão gia tử thần thức đảo qua, thân hình hơi rung, nhìn về phía sử chân hương ánh mắt thoáng cái ô yếm gấp mấy lần. Vừa mới lần đầu gặp tiểu hữu, liền có một loại cảm giác đã từng quen biết, hiện tại chợt nhớ tới, tiểu hữu có lẽ cùng lão phu chính là kiếp trước hảo hữu Chí Giao a. Tiểu hữu nếu không chê, chờ chúng ta lão tổ tông quy vị rồi, tiểu hữu có thể đến Dương gia chúng ta làm khách khanh, cũng cho ngươi tốt nhất phong địa tinh cầu, để ngươi làm chư hầu. Sử chân hương đại hỉ. Vừa mới chỉ là nhị trưởng lão đối với hắn thuận miệng một câu lời khách sáo, hiện tại Dương gia lão gia tử tộc trưởng mở kim khẩu, chuyện này cũng chỉ 89/10. Nhiều năm như vậy tham ô xuống thái hư thần binh, rốt cuộc có đất dụng võ, kia cơ trưởng không liền tính muốn bắt ta đôi xăm nhỏ, cũng không thể tránh được rồi. Sử chân hương trong mắt nụ cười như cáo. Có thể ở Dương Hằng dưới tay làm thần tướng, nào có đơn giản mặt hàng. Dương gia mọi người, đi theo sử chân hương tiến vào bảo lai tinh cầu, chấn động khỏa này siêu phàm thần tinh hùng vĩ cùng dị tượng, trong mắt tràn đầy thán phục, trong miệng không ngừng nói, quá có tiền lên rồi, quá hào hoa, Dương gia chúng ta đều muốn chết nghèo, lao tổ tông tại đây mới là hưởng phúc địa phương tốt ta. Thần vương đại nhân ngay tại bất diệt thần sơn bên trên, chư vị xin mời đi theo ta. Sử chân hương ở phía trước dẫn đường. Sắc mặt tự hào vừa vui sướng chỉ đến bất diệt thần sơn nói ra. Dương gia tộc người thấy được lơ lửng tại trong hư không bất diệt thần sơn, màu tím thần quang lóa mắt vô cùng, hỗn độn chi khí như biển chìm nổi, uy nghiêm cảm giác phả vào mặt. Bọn hắn không khỏi rất gấp gáp. Lao tổ tông ngay tại núi bên trên, có lẽ đang nhìn bọn họ đâu. Chú ý, chuyến này, nhất thiết phải khóc than. Lao gia tử Dương Khiên truyền âm căn dặn chúng trưởng lao nói, một cái thủ tướng đều có tiền như vậy, xuất thủ chính là 1000 cái thái hư thần binh. Lão tổ tông kia sẽ cỡ nào ngang tàng liền có thể nhớ mà biết. Lần này chúng ta có thể hay không một đêm chợt giàu, đang ở trước mắt. Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên truyền âm nói, nếu mà lão tổ tông thân phận trải qua nghiệm chứng, không phải chúng ta lão tổ tông đâu. Tình báo có sai lầm đâu. Trách chỉnh. Chúng trưởng lão thần sắc đọc lại. Không sai, trước tình báo là ám ảnh vệ truyền tới, ám ảnh vệ làm việc rất nghiêm túc tỉ mỉ, tình báo đều phải qua trên trăm đạo khảo hạch, có thể nhận lão tổ tông chuyện này, chuyện can hệ trọng đại. Cẩn thận nữa. Lão gia tử Dương Khiên hơi nheo mắt lại, truyền âm nói, có tiền chính là cha, nhiều tiền giống như núi, đó chính là gia, nhiều tiền vô cùng vô tận, đó chính là lão tổ tông. Cho nên, đến nơi này, cho tới bây giờ, trên núi vị này cho dù không phải chúng ta lão tổ tông, chỉ cần hắn họ Dương, chính là chúng ta lão tổ tông. Bởi vì hắn, có tiền. Chúng trưởng lão nghe vậy, đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, đều lộ ra bội phục thần sắc. Tộc trưởng không hổ là tộc trưởng. Tóc trắng phao không phải là không có đạo lý, bởi vì tộc trưởng nhìn vấn đề quả nhiên sắc bén a, mãi đến mâu thuẫn hạch tâm. Hô! Bọn hắn hít thở sâu, nhìn một chút mỗi người trên thân miếng vá cùng y phục rách dưới, đi theo sử chân hương sau lưng, mang theo mong đợi cùng vẻ kích động, bước lên bất diệt thần sơn. Nói là muốn giả bộ nghèo, nhưng bọn hắn là người Dương gia, vốn là tâm ngạo khí cao, đúng không diệt thần núi còn có một ít xem thường. Nhưng khi bọn hắn sau khi vào núi, sợ vãi đái cả quần. Bởi vì trấn thủ cửa chùa vọng gác đều là thái hư cảnh bá chủ, sơn đạo hai bên đứng gác thủ vệ cũng là thái hư cảnh bá chủ. 1+1, 1+1, 1234. Phương xa đi qua một đội binh mã chính đang thao luyện, bọn hắn nhịp bước khỏe mạnh mà chỉnh tề, kêu khẩu hiệu, chỗ hông treo ánh vàng rực rỡ thái hư thần binh, cả người nhiễu nồng đậm sát khí, hiển nhiên đều là thái hư cảnh bá chủ. Nhanh lên một chút nào, hôm nay chúng ta muốn trồng 10 mẫu linh dược. Có mấy cái nông phu ăn mặc người tại sơn đạo ra mở hố đất hoang, trồng linh dược, nhất cử nhất động, cũng đều mang theo thái hư chi khí. Đi mau, con mẹ nó lại dám tham ô nhận hối lộ, hết thể nhốt vào đại lao. Phương xa, đi tới một đội nhân mã, áp giải mấy cái tóc rối bởi người, bị đánh sưng mặt sưng mũi, cực kỳ chật vật, nhưng trên thân thái hư chi khí phi thường nổi bật. Dương gia chúng tộc nhân đứng tại sơn đạo một bên, cho đám người này nhường đường để bọn hắn trải qua, người cầm đầu vẻ mặt hung khí. Cả người sát khí cùng ánh mắt sắc bén, nhìn bọn hắn toàn thân căng lên. Mọi người cổ họng khô khốc, ánh mắt một phiến chết lặng mờ mịt. Vốn tưởng rằng tại đây thái hư cảnh rất nhiều, không nghĩ đến núi bên trên càng nhiều. Đây là từ nơi nào đi ra ngoài nhiều như vậy thái hư cảnh cường giả? Thái hư cảnh cường giả, không đáng giá như vậy sao? Làm ruộng không nói, còn bị nhốt vào đại lao. Phong Quỳnh bốn thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 180, FML, lầm, người này không phải chúng ta lão tổ tông, chương thứ 2. Dương gia mọi người tiếp tục hướng núi bên trên đi, càng đi phát hiện thủ vệ càng nhiều, trên sơn đạo 5 bước 1 cương 10 bước 1 trạm canh gác, tùy ý có thể thấy tuần tra vệ đội đi qua. Ồ, bên kia là địa phương nào? Đề phòng xâm nghiêm như thế. Nhị trưởng lão Dương Ái Thiên hỏi, ngón tay phía bên trái phía trước đông nghịt một mảng lớn kiến trúc, phi thường hùng vĩ, nhưng lại rất đặc biệt. Những người khác cũng nhìn sang, nhưng cũng chưa nhận ra được, chỉ thấy bên kia 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đề phòng dị thường nghiêm ngặt, còn xây dựng rất nhiều công sự lẫn nhau câu liên hình thành đại trận, cấm chế thần quang lấp lóe, ánh chiếu thương khung, khí sơ sát tiêu điều bao phủ. Sử Chân Hương mỉm cười nói, đó là chúng ta Bất Diệt Thần Sơn công binh xưởng. Công binh xưởng? Dùng làm gì? Nhị trưởng lão Dương Ái Thiên tò mò hỏi. Sử Chân Hương áy náy cười một tiếng nói, xin lỗi chư vị, đây là chúng ta Bất Diệt Thần Sơn cơ mật, không thể hơn nữa. Hắn càng như vậy nói, mọi người càng là hiếu kỳ, nhưng mà không tốt hỏi lại, có thể từng cái đem nơi này ghi tạc tâm lý. Thì sắc lang lão tổ Sử Chân Hương cùng hầu tử Thiên Hộ hai mắt nhìn nhau một cái, hai người nhìn thấy đám này Dương gia tộc người khi thì lộ ra chấn động đờ đẫn thân sắc, bọn họ cùng có thực sự tự hào lại được ý. Chư vị, mời sang bên này, thần vương đại nhân ở trên núi chờ đợi chư vị đây. Sử Chân Hương vây tay một dẫn đến, mỉm cười nói. Hảo hảo hảo, không thể để cho lão tổ tông đợi lâu, chúng ta đi mau. Lao ra tử Dương Khiên vội vã đáp, thái độ hạ thấp rất nhiều. Cho dù hắn là nửa bước trường sinh ngày, lúc này cũng có chút trột dạ. Có thể chấp trưởng nhiều như vậy thái hư cảnh cường giả, lão tổ tông khẳng định sâu không lường được a, bên cạnh có lẽ còn có càng cường giả. Ám ảnh vệ cho tình báo, nói lão tổ tông là thái hư cảnh, bây giờ nghĩ lại, lão tổ tông khẳng định che giấu tu vi a. Dương Khiên trong tâm trầm tư. Đường phía sau, Sử Chân Hương dẫn đường đi rất nhanh, trải qua lại lần nữa thủ vệ, rốt cuộc đã tới Bất Diệt Thần Sơn chi đỉnh. Đỉnh núi, trên đạo đài. Dương Hằng ngồi xếp bằng, trên thân mang theo to lớn khí tượng, sau lưng nâng một phiến hỗn độn biển chìm nổi, khủng bố lôi điện nổ vang, bốn phía pháp tắc cùng trật tự thần liên quấn quanh, thời không trường hà xen lẫn. Vì để cho dị tượng mạnh hơn, Dương Hằng thậm chí còn để cho mình tiểu đệ Thương Thiên Chi truy dẫn động thiên địa biến hóa, để cho hư không sắp phủ xuống hàng tỷ pháp tắc như thác nghiêng về, đại đạo cổ âm vang vọng không dứt, chế tạo ra cao thủ tuyệt thế đại lão cự phách phong phạm. Mà tại Dương Hằng hai bên trái phải, Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế hai đại kim cương sừng sững, Dương Tố, Quỷ Kiếm, Chư Vô Tướng, Cơ Trường Không chờ chín vị thần tướng cũng đứng nghiêm. Bọn hắn không phải bình thường thái hư cảnh, mà là thái hư cảnh bá chủ bên trong đích thực bá chủ, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ đáng sợ, khí tức trên người khủng bố. Hơn nữa giờ khắc này ở Dương Hằng vị thần này minh một dạng cự lão dị tượng làm nổi bật dưới, đám tiểu đệ này càng thêm uy vũ bất phàm, thật như thần tướng một dạng. Dương gia tộc người nhìn một cái, cũng không khỏi tâm sinh kính sợ. Thân thể lập tức cung kính xuống. Lao ra tử Dương Khiên cũng không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đỉnh núi trên đạo đài đạo thân ảnh kia, quá đáng sợ, như là một vị thần ma, hắn nhìn không thấu, cũng không nhìn thấu, chỉ cảm thấy uy nghiêm như ngày, mình đứng tại đối diện trước mặt, giống như đối mặt một vị tiên thiên thần chi một dạng. Hắn nửa bước trường sinh ngày tu vi, một khắc này cũng cảm thấy không đáng chú ý rồi, quá yếu. Sử Chân Hương thấy được thần vương đại nhân cảnh này, cũng không khỏi tâm thần rung động. Đây mới là thần vương đại nhân toàn thịnh thực lực trạng thái sao? Trong ngày thường thần vương đại nhân cũng quá điệu thấp, hiện tại bộ dáng này, hủ chết cái lang, thì sát lang. Sử Chân Hương sắc mặt cung kính hành lễ, lớn tiếng nói, khởi bẩm thần vương đại nhân, Dương gia tộc người đã trải qua đưa tới. Âm thanh truyền ra, thật lâu không có trả lời. Không khí ngột ngạt. Sử Chân Hương có người, cái chán đầy hãn. Bên cạnh một đám Dương gia tộc người, từng cái trong lòng cũng khẩn trương, sau lưng rớm mồ hôi. Mặc kệ trên đỉnh núi vị này cự lao có phải là bọn hắn hay không lão tổ tông, nhưng tuyệt đối là một vị đáng sợ cự phách cường giả. Lý Đại Thu nhìn thấy Dương Hằng nhắm mắt lại không nói lời nào, trong tâm trong nháy mắt hiểu ra, lão ma đầu lại giả bộ lên rồi. Đi theo lão ma đầu nhiều năm, hắn quen thuộc nhất đối phương đủ loại tao thao tác. Ngay sau đó, hắn đảo trong mắt một vòng, rất phối hợp lớn tiếng nói, thần vương đại nhân đang tu luyện khai thiên tích địa thượng cổ thần công, các ngươi chờ chốc lát. Mọi người đồng loạt ngây ngốc. Dương Tố và người khác con mắt mờ mịt, thần vương đại nhân mới vừa rồi còn đang cùng bọn hắn giao phó làm sao trăng bước, làm sao hiện tại liền tu luyện nữa nha. Hơn nữa, vẫn là khai thiên tích địa thượng cổ thần công. Có môn công pháp này sao? Phía dưới, Dương gia mọi người cũng từng cái chố mắt nhìn nhau, có người hoài nghi, cảm thấy không thể nào, bộ dáng như hiện tại thoạt nhìn càng giống như là đối phương tại bỏ rơi bọn hắn. Trên đạo đài, Dương Hằng ngồi xếp bằng, nghe được Lý Đại Thu mà nói, trong lòng hơi động. Không hổ là ngươi, đại nghiệt đồ, nhất hiểu bản tọa. Dương Hằng truyền âm đầu vai Thương Thiên Chi Truy, để nó phối hợp mình, phơi bày một ít khai thiên lích địa dị tượng. Đồng thời, hắn tự tay ở trước ngực đánh ra đạo đạo ấn quyết, chỉ thần quang chạy xuống, lòng bàn tay hướng trong biển mây một hồi áp, trong miệng hét lớn một tiếng, khai thiên tích địa, duy ngã độc tôn. Âm thanh rơi xuống, vùng này biển mây hỗn độn quay cuồng, âm dương phân cách, ngũ hành chi khí diễn hóa, phong hỏa lôi điện sinh ra, khủng bố mà rộng lớn dị tượng tiếp ngày, tạo hóa thanh âm quần quần không dứt. Trong lúc mơ hồ, một cái đại thế giới được mở mang ra, càn khôn tái tạo. Mọi người hoảng sợ. Dương gia tộc mặt người màu sợ hãi, từng cái tròng mắt đều rơi ra ngoài. Tộc trưởng, đây là cái tu vi cảnh giới gì? Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên run giọng truyền âm Dương Khiên. Lão gia tử Dương Khiên nuốt nước miếng một cái, có chút thất thần cùng kích động ước mơ nói, đây là trường sinh ngày đi. Nghe nói, chân chính trường sinh ngày, mới có thể khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn, nắm trong tay ngũ hành tạo hóa chi lực. Dương gia chúng tộc nhân người kinh hãi, từng cái thân thể cũng được thấp hơn. Sau một lúc lâu, Dương Hằng thu công, hỗn độn biển mây khôi phục can tĩnh, chỉ có khủng bố mênh mông khí tức đang tràn ngập. Đến A, cho các vị đạo hữu ban thưởng ghế ngồi, dâng trà. Dương Hằng lên tiếng, âm thanh uy nghiêm. A Tô Lạc mang theo mấy cái nha hoàn thái hư cảnh nữ tử, vì mọi người bưng tới nước trà. Nàng mặc đến váy đầm dài màu trắng, sau lưng một đôi cánh trắng tinh như tuyết, cực kỳ nổi bật, nhìn Dương gia tộc người từng cái con mắt đăm đăm. Đây là pháp lão điện tuần tinh sứ đi. Vậy mà tại đây bưng trà rót nước. Bọn hắn là loạn tinh hải hai họ ba bá chủ thế lực, tự nhiên quen thuộc pháp lao điện những này tuần tinh sứ, lai lịch đều không nhỏ, mỗi một người đều tại thần giới thần tộc hậu duệ, trong ngày thường cao cao tại thượng, uy nghiêm lạnh lùng. Thật không nghĩ đến, hôm nay sẽ thấy một cái bưng trà dâng nước tuần tinh sứ. Tôn kính thần vương đại nhân ngài khỏe chứ, chúng ta là loạn tinh hải Dương gia tộc người, ta là tộc trưởng Dương Khiên, vị này là đại trưởng lão Dương Nhật Tiên, đây là nhị trưởng lão Dương Ái Thiên. Vị kia là tam trưởng lão Dương Bá Ngày, còn có vị này là lão gia tử Dương Khiên không người thi lễ một cái, rất cung kính nói. Lại không có chính thức xác định thân phận lúc trước, hắn không có mở miệng kêu loạn lão tổ tông. Lúc này để cho người không vui. Chúng ta lần này đến, một là mộ danh bái phỏng thần vương đại nhân tại Bảo Lai tinh hệ nhất chiến, chấn động tinh không các tộc, Dương gia chúng ta tộc nhân không khỏi đối với thần vương đại nhân sùng bái quỳ lạy. Lão gia tử Dương Khiên người dày dạn kinh nghiệm, rất biết cách nói chuyện. Trước tiên chụp một câu nịnh bợ. Sau đó lại đến, thứ hai, chúng ta lần này đến là vì cùng thần vương đại nhân giọt máu nghiệm hôn, thần hồn hỏi tổ, xác nhận thần vương đại nhân thân phận. Nói tới chỗ này, hắn làm bộ sắc mặt sợ hãi bộ dáng, ấy nay nói, thỉnh thần vương đại nhân chớ trách, bởi vì ngày hôm đó huyết mạch thừa số phản ứng, cùng chúng ta thượng giới Dương gia chủ mạch mất tích nhiều năm đời thứ hai lão tổ tông rất tương tự, cho nên chúng ta mới có thể đường đột đến trước, như có chỗ quấy rầy, kính xin thần vương đại nhân tha thứ. Dương Hằng mặt không cảm giác gật đầu một cái. Bốn phía đông đảo thần tướng nghe từng cái trong mắt đều muốn lòi ra. Bọn hắn nghe thiên đoán tộc đệ nhất tổ nói qua, thần vương đại nhân có thể là người Dương gia, hơn nữa rất có thể là đời thứ hai lao tổ tông, lúc ấy cũng rất chấn động, hiện tại chính thai nghe thấy, vẫn cảm thấy giống như mộng ảo. Nhưng nghĩ đến thần vương đại nhân nắm giữ đủ loại đáng sợ quỷ dị thần thông cùng thực lực cường đại, bọn hắn lại không khỏi hoảng nhiên. Có lẽ chỉ có xuất thân như thế cùng bối cảnh. Thần vương đại nhân mới có thể cường đại như vậy. Cả đám bên trong, chỉ có Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế trong mắt thần sắc vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn lúc trước trô ở Minh Nguyệt Thánh Địa, đem lão ma đầu tổ tông tám đời đều điều tra rõ ràng, lão ma đầu chính là sinh trưởng ở địa phương Đại Hoang Bắc Cương người. Trên đạo đài, Dương Hằng đã sớm biết rồi bọn hắn ý đồ, lúc này nghe vậy, rất ôn hòa trả lời, các ngươi ý đồ ta đã biết, nhận tổ quy tông đích xác là đại sự, không thể lơ là. Thần vương anh minh. Lão gia tử Dương Khiên cùng một đám Dương gia tộc người vội vã vướt đuôi nịnh bợ, trong tâm thở ra một hơi dài. Bọn hắn chỉ sợ đối phương không phối hợp, bây giờ nhìn lại, đối phương vẫn là rất ôn hòa nhân tử. Nếu như hắn thật là lão tổ tông, đó thật đúng là quá tốt. Tu vi cường đại sâu không lường được, mấu chốt là còn rất có tiền. Phong Quỳnh bốn thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 181, thần hồn đoạt xá, chương thứ nhất. Phải cho Dương Hằng chứng nghiệm thân phận. Thần Vương đại nhân, lần này giọt máu nghiệm hôn, từ chúng ta đám này lão gia hỏa tự mình chủ trì, ngài cứ yên tâm đi, nhất định an toàn vừa chuẩn xác thực, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lão gia tử Dương Khiên giải thích một câu, tương đương với cho Dương Hằng gắn tiếp một khỏa thuốc can thần. Sau đó, hắn mang theo mấy vị trưởng lão lập tức khắc họa đại trận, xuyên vào trận kỳ, cũng lấy ra một cái rộng 3 trượng, cao 10 trượng tế đàn. Tại trên tế đàn, bày một cái âm dương ngọc bàn, nhưng khí tức phi thường thâm thúy huyền ảo, bao phủ thái hư chi khí, rõ ràng là một kiện thái hư thần binh. Đây là chúng ta đây một chi mạch năm đó lao tổ tông tọa hóa thời điểm, đem chính mình xương sườn rút ra, luyện hóa mà thành âm dương ngọc bàn, tuyệt không phải cái khác ngọc bàn có thể so sánh, có thể phi thường chính xác nghiệm chứng huyết mạch quan hệ. Lão gia tử Dương Khiên giải thích. Dương Hằng mỉm cười nói, các ngươi lão tổ tông, là cái ngon nhân. Dương Khiên và người khác vây quanh tế đàn ngồi xếp bằng, mỗi người khống chế trận pháp một góc, đồng thời bắt pháp quyết, trận pháp khởi động. Thần Vương đại nhân, mời rơi xuống một giọt ngài tinh huyết. Lão gia tử Dương Khiên hét lớn một tiếng nhắc nhở. Dương Hằng cong ngón tay búng một cái, một giọt thần huyết bay ra, giống như là một phiến màu tím thần hải quay cuồng, mang theo hỗn độn chi khí, bao phủ chợt hiện điện thần mang. Xen lẫn pháp tắc cùng trật tự thần liền, khí tức kinh khủng cuồn cuộn. Mọi người sợ hãi. Nhìn một đốm mà biết toàn thần báo, từ nơi này một giọt máu bên trên, là có thể nhìn ra Dương Hằng mạnh mẽ phi phàm. Dương Tố chờ thần tướng không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn lần này thật phục, thần vương đại nhân quá mạnh mẽ. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế cũng không khỏi đồng tử phim co rút, bọn hắn tự xưng là thực lực hơn người, nhưng bây giờ cũng chấn động cực kỳ, lao ma đầu vẫn là trước sau như một đáng sợ. Dương gia tâm thần mọi người chập chờn. Lão gia tử Dương Khiên trong tâm giật mình, đồng thời nghi hoặc, bởi vì giọt máu này tuy rằng mạnh mẽ, có thể mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn như cũ thái hư cảnh khí tức. Thế nhưng, vừa mới dị tượng lại là xảy ra chuyện gì? Hắn trầm tư, đồng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, bừng tỉnh đại ngộ. Trường sinh cảnh huyết thật đáng sợ, ta đây âm dương ngọc bản cũng sẽ bạo tạc, cho nên lão tổ tông tài áp chế máu của mình vì thái hư cảnh, nhất định là loại này. Lão gia tử Dương Khiên suy nghĩ minh bạch một điểm này, trong tâm cảm kích. Lão tổ tông nhân tử còn rất thận trọng a. Yêu yêu. Và anh. Tinh huyết rơi vào âm dương ngọc bàn bên trên, như một tòa vạn trọng sơn rơi xuống, phát ra va chạm tiếng nổ. Âm dương ngọc bàn xoay tròn, bắt đầu phát quang, vọt ra khỏi từng đường thần hoa, cuối cùng, chín đạo thần hoa trùng thiên, rực rỡ ánh chiếu bầu trời. Dương Khiên chờ Dương ra đám trưởng lão nhãn tình kích động phát quang, nói, 99-81, tam cửu nhị thập thất. Không sai, không sai, huyết mạch không thành vấn đề. Là Dương gia chúng ta tộc nhân, hơn nữa đích xác là đời thứ hai huyết mạch. Bọn hắn tự có một bộ giám định tiêu chuẩn. Dương Hằng nghe được, mặt không biểu tình, một bức rất bình tĩnh bộ dáng, nhưng trong lòng rất giật mình, một hồi mờ mịt, chẳng lẽ mình thật là Dương gia đời thứ hai lão tổ tông. Bên cạnh Dương Tố chờ các thần tướng, từng cái cũng rất kích động. Đặc biệt là Dương Tố, nếu mà Dương Hằng là Dương gia đời thứ hai lão tổ tông, vậy mình địa vị cũng sắp nước lên thì thuyền lên. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế song song ngậm bực, mặt đầy vẻ không dám tin. Nhưng mà bọn hắn không có mở miệng, vẫn tỉnh táo nhìn đến. Lúc này, lão gia tử Dương Khiên khôi phục tâm tình kích động, nhìn về phía Dương Hằng ánh mắt thay đổi kính sợ thân thiết rất nhiều, không người nói, tôn kính thần vương đại nhân, giọt máu nghiệm hôn không có vấn đề, nói rõ ngài huyết mạch chính là Dương gia chúng ta huyết mạch. Nhưng mà, chuyện này không giống tiểu khả, chúng ta còn muốn cái thứ nhì khâu, chính là thần hồn hỏi tổ. Thần hồn hỏi tổ? Có ý gì? Dương Hằng nghi hoặc, nhíu nhíu mày. Dương Khiên giải thích, thần hồn hỏi tổ, chính là thần hồn nghiệm chứng. Hắn dừng một chút, có chút chần chờ mà nói, tại quá khứ, có địch nhân giả mạo Dương gia chúng ta tộc nhân, đoạt xá một bộ nhục thân liền muốn lẫn vào Dương gia chúng ta, ăn cắp Dương gia chúng ta bí mật. Đối với lần này, chúng ta thiết lập rồi thần hồn kiểm tra, gọi là thần hồn hỏi tổ, dùng để xác định thần hồn cũng là thuộc về chúng ta Dương gia tộc nhân. Mọi người nghe vậy, đều không khỏi rất là thán phục, không hổ là đại thế lực. Suy nghĩ vấn đề chính là tỉ mỉ cẩn thận. Dương Hằng gật đầu nói, được, bắt đầu đi. Lão gia tử Dương Khiên lúc này bắt đầu bố trí trận pháp. Đồng thời, hắn cho chúng trưởng lão bí mật truyền âm nói, chư vị, người này rất đại khái tỷ số chính là chúng ta lão tổ tông, thần hồn hỏi tổ sau đó, mọi người liền theo trước chuyện thương nghị tốt, cùng nhau khóc than, thỉnh cầu thưởng. Hiểu rõ? Hiểu. Âu rồi. Một đám trưởng lão đáp ứng. Bọn hắn dùng truyền âm bí thuật là tâm linh cảm ứng truyền âm. Tự nhiên không cần sợ hãi bị đoạn nghe thấy. Ông ong. Trận pháp khởi động, phát ra cho ngông ngông ánh sáng, kéo dài tiến vào hư vô bên trong. Vù vù ô. Một hồi âm phong đống nhiên quát lên, giống như tính cả rồi u minh âm gian, âm xâm xâm khí tức bao phủ thiên địa, một loại cực kỳ cảm giác không khỏe bao phủ tại lòng của tất cả mọi người. Mọi người đồng loạt cau mày, một hồi không thoải mái. Lão gia Tử Dương Khiên trong mắt thần quang đại thịnh, trong tay xuất hiện một cái đầu lâu. Oanh! Đầu lâu tản ra uy áp quá đáng sợ, thoáng cái liền đè sập rồi hư không, như biến thành lỗ đen. Nó cốt chất kỳ dị, như thanh đồng một dạng, hiện lên màu đồng xanh thần quang, thần ngay một dạng lóa mắt, bị đưa vào trên tế đàn, bên trong xương sọ có đạo âm vang vọng, giống như là có người ở bên trong tụng kinh một loại, cực kỳ thần dị. Nhưng mà, loại này đầu lâu bên trên, chỗ mi tâm, lại có một cái lâu ngón tay. Phảng phất là bị mạnh hơn đại sinh linh chỉ điểm một chút chết. Dương Hằng cảm thụ bộ xương này đầu, từ trong đó cảm nhận được một cổ uy nghiêm đáng sợ khí cơ, vượt quá tưởng tượng. Bả vai hắn Thương Thiên Chi truy truyền âm nói, đại ca, đây là vượt qua trường sinh cảnh sinh linh đầu lâu, cái gia hỏa này trước người tuyệt đối là một trí cường giả, thế nhưng cái một đầu ngón tay đánh giết hắn gia hỏa, mới càng đáng sợ hơn. Dừng một chút, nó lại nói, nếu như là ta, đại khái cần lượng truy mới có thể hại chết hắn. Một cái búa trị không chết sao? Dương Hằng hỏi. Trị không chết, ít nhất cần lượng truy. Thương Thiên Chi truy khẳng định trả lời. Dương Hằng hít ngược vào một ngụm khí lạnh, con giết lông mày giật một cái. Cần Thương Thiên Chi truy lượng truy mới có thể hại chết sinh linh, nhất định là cao thủ tuyệt thế. Hắn nhìn đến chính đang làm phép Dương Khiên hỏi, bộ xương này đầu, khẳng định cũng là Dương gia các ngươi lão tổ tông đi. Dương Khiên một bên bắt pháp quyết, một bên trả lời, đúng, đây là chúng ta một vị khác lão tổ tông. Gia phả ghi chép, lão nhân gia người gặp phải địch nhân tập kích, vẫn lạc thời khắc đem chính mình đầu cắt xuống, cho gia tộc sử dụng. Dương Hằng thở dài nói, người lao tổ này tông cũng là một ngoan nhân A. Bên người Lý Đại Thu đảo trong mắt một vòng, lập tức nói định, sư tôn, thiên hạ tất cả dòng họ, họ Dương nhất là ngoan nhân nhiều, sư tôn không biết sao. Dương Hằng nghe vậy cười, cái nhiệt đồ này là tại móc lấy chơi khen mình sao. Hắn con giết lông mày nhảy lên vui sướng múa, trong miệng nhưng có chút làm bộ nói, Nga. Phải không? Mới Lý ngoan nhân cũng rất nhiều a. Lý Đại Thu cười đến hí mắt, liên tục khiêm tốn. Lúc này, Dương Khiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tôn kính thần vương đại nhân, mời xem khô lâu lão tổ con mắt. Dương Hằng ngẩng đầu nhìn một cái. Đặt ở trên tế đàn đầu lâu hai cái trong hốc mắt, u sâm màu lục thần hỏa khiêu động, rất thịnh vượng, nhưng mà Dương Hằng cùng nó mắt đối mắt trước mắt, nó chợt tịch diệt rồi. Hả? Dương Khiên cùng một đám trưởng lão toàn thân run nhẹ. Từng cái con mắt chỉ một thoáng trợn tròn. Thần hồn hỏi tổ, khô lâu lão tổ thần hồn tắt máy. FML. Người này không phải Dương gia chúng ta tộc nhân, cũng không phải chúng ta lão tổ tông. Hắn là thần hồn đoạt xá mà đến, đoạt xá một bộ Dương gia chúng ta tộc nhân nhục thân A. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 182, giả coi là thật, nán lô mũi nhận hắn làm lão tổ tông. Chương thứ 2. Thần hồn hỏi tổ thất bại. Dương Hằng thân phận để lộ. Hắn huyết mạch là Dương gia tộc người, nhưng thần hồn không phải. Làm sao bây giờ? Tộc trưởng. Một đám trưởng lão trong tâm đại loạn, nhưng ngoài mặt, bọn hắn thần sắc yên ổn, tiếp tục tại thi pháp, mỗi một người đều vững như lão cẩu, giả bộ rất giống. Lão gia Tử Dương Khiên giả bộ càng là tự nhiên, thậm chí một bên tại tâm lý FML thán phục, còn vừa cho Dương Hằng lần lượt một cái người yên tâm mọi thứ thuận lợi ánh mắt. Hắn cho một chúng trưởng lão tâm linh truyền âm nói, chư vị, chuyện cho tới bây giờ. Lão Phu cũng chỉ mở rộng nói đi, người này, chúng ta tất phải nhận. Cho dù hắn không phải chúng ta lão tổ tông, nhưng bây giờ, cũng nhất thiết phải nắn lô mũi nhận hắn vì lão tổ tông. Chúng ta chi mạch hôm nay tình huống không ổn, cùng Liễu gia kết toán, một đợt đại chiến không thể tránh được, hơn nữa chúng ta là bị lưu đày đến tận đây, cùng Liễu gia phụng mệnh tại đây chú đóng khác nhau, bọn hắn bất cứ lúc nào có người từ thượng giới xuống tiếp viện, mà chúng ta thì không người tiếp viện. Hiện tại, thật vất vả bàng đến một cái cột trụ. Có thực lực lại có tiền, chúng ta không bằng đâm lao phải theo lao, liền nhận hắn làm lao tổ tông. Tương lai một khi gia tộc xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ giúp chúng ta đỡ lấy, liền tính hắn không muốn đỉnh, kia sự hiện hữu của hắn, bản thân đối với Liêu gia cũng là một sự uy hiếp à. Chúng trưởng lão nghe vậy, đồng loạt tán đồng. Huống chi, người này như thế ta phối hợp nhóm, tâm lý của hắn chỉ sợ cũng rất muốn nhận tổ quy tông à, một khi chúng ta nói cho hắn biết đây là một đợt hiểu lầm, chư vị suy nghĩ một chút. Chúng ta còn có thể đi cho ra khỏa tinh cầu này sao? Lão gia Tử Dương Khiên thấy rất xuyên thấu qua, đối với vấn đề gãi đúng chỗ ngứa, mãi đến chỗ yếu. Đến tận đây, mọi người không nói nữa nói. Lúc này, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, dừng lại thi pháp, gương mặt cơ thể điều chỉnh, hốc mắt thần lực chấn động, từng cái trong nháy mắt đều bật khóc, gào khóc lên. Vù vù hoa hoa. Lão tổ tông A, ngài thật chính là chúng ta đời thứ hai lão tổ tông. Lao tổ tông, bất tài con cháu rốt cuộc tìm được lão nhân gia ngài rồi.
Lao tổ tông ở trên, xin nhận con cháu nhất bái.
Dương Khiên cùng một đám trưởng lão, đột nhiên quỳ xuống đất khóc lớn, thần tình kích động lại hưng phấn, nước mắt cuồn cuộn, xem ra giống như là thật tìm được lão tổ tông một dạng, kia thần sắc lại là hạnh phúc lại là chua cay.
Bốn phía mọi người thấy một màn này, không khỏi lộ vẻ xúc động.
Dương Tố chờ thần tướng từng cái kinh hỉ kích động, đối mắt nhìn nhau, đều đầy mắt vui mừng.
Bọn hắn tập thể chuyển thân, hướng về Dương Hằng quỳ xuống đất lễ bái nói, cung hỉ thần vương đại nhân.
Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế hai mắt đăm đăm, vẻ mặt ngốc trệ.
Đây là có chuyện gì?
Lão ma đầu thật sự là Dương gia đời thứ hai lão tổ tông.
Lẽ nào năm đó thánh địa điều tra có bỏ sót?
Hai người một khắc này, đầu óc ông vang lên, chóng mặt.
Trên đạo đài, ngồi xếp bằng Dương Hằng sắc mặt như thường, nhưng trong lòng tràn đầy kinh ngạc.
Ta là Loạn Tinh Hải hai họ ba bá chủ Dương gia đời thứ hai lão tổ tông.
Hắn hỏi, chỉ trên tế đàn đầu lâu, nói, vừa mới ta cùng đầu lâu mắt đối mắt thời điểm, đầu lâu trong hốc mắt thần hỏa dập tắt, đây là có chuyện gì?
Lão gia tử Dương Khiên bình tĩnh trả lời, khởi bẩm lão tổ tông, đây là thân phận của ngài đẳng cấp quá cao, bộ xương này lão tổ đều không có ý tứ cùng ngài nhìn thẳng, cho nên nhắm mắt.
Dương Hằng.
Dương Khiên tiếp tục nói, còn nữa, lão tổ tông à, ngài mới vừa nói không đúng, ngài là chúng ta lão tổ tông không sai. Nhưng ngài không phải là chúng ta chi mạch lão tổ tông, thân phận địa vị của ngài cực cao, là chúng ta ở thượng giới chủ mạch gia tộc đời thứ hai lão tổ tông.
Đời thứ nhất lão tổ tông phía dưới, ngài chính là cái này.
Hắn giơ ngón tay cái, hướng lên trời một đỉnh.
Dương Hằng con mắt tỏa sáng, trong tâm gọi thằng FML.
Thân phận của ta địa vị đã vậy còn quá ngưu bức.
Đúng rồi, các ngươi nói thượng giới, là nơi nào?
Là thần giới sao?
Dương Hằng hỏi, bắt được một cái từ mấu chốt.
Dương Khiên vẻ mặt say mê thở dài nói, thần giới ha có thể cùng thượng giới so sánh, chúng ta chủ mạch gia tộc trô ở thượng giới, đó là chân chính bản nguyên đại thế giới a.
Bản nguyên đại thế giới.
Dương Hằng trong đầu nhớ lại đến tân thế giới trên đường, đi qua cái kia bản nguyên đại lục.
Trong đó, tu vi của hắn tăng mạnh, hơn nữa học được một môn nghệ chữ phong ấn thuật, còn đào được một gốc lôi kích mộc thần liễu.
Lúc đó, Dương Hằng nhớ rất rõ ràng, cái kia bản nguyên đại lục chỉ là không biết thế giới không trọn vẹn một góc.
Chẳng lẽ cái kia bản nguyên đại lục là bản nguyên đại thế giới giải tán một góc.
Dương Hằng trầm ngâm, cảm thấy khả năng này rất lớn.
Lôi kích một thần liễu, còn có 10 màu thần quang sinh linh, đều đến từ cái này cái thế giới.
Có lẽ chỉ có cấp độ kia thế giới vị diện, mới có thể tạo ra khủng bố như vậy trí cao sinh linh.
Dương Khiên.
Ngươi gọi Dương Khiên phải không?
Dương Hằng nhìn về phía Dương Khiên hỏi, Dương Khiên gật đầu một cái.
Dương Hằng mỉm cười nói, ta nếu là Dương gia đời thứ hai lão tổ tông, tại sao ta không biết?
Trong trí nhớ của ta không có một chút ấn tượng.
Hắn hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt.
Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế cũng âm thầm gật đầu, bọn hắn cũng rất tò mò.
Hai người đều nhìn về Dương Khiên.
Dương Khiên sớm có đối sách, mỉm cười trả lời, lão tổ tông có chỗ không biết ta, đây là một cái bi thương cố sự.
Ồ!
Dương Hằng kinh ngạc, bị treo lên lòng hiếu kỳ.
Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế cũng đội vàng dựng lỗ thai lên.
Dương Khiên cảm khái nói, năm đó, lão nhân gia ngài đi ra ngoài. Đồng nhiên mất tích bí ẩn, còn có một đám bộ hạ cùng nhau cũng xuống rơi xuống không rõ.
Gia tộc suy đoán, ngài là bị cường địch mà đánh lén.
Mà nay, lão nhân gia ngài trọng tu trở về, nhất định là ban đầu bị trọng thương, thần hồn còn chưa khôi phục ký ức, cho nên không biết thân phận của mình.
Dứt lời, còn rất yêu thương bi thống thở dài một cái.
Dương Hằng sắc mặt hoảng hốt.
Là như vậy sao?
Hắn đối với Dương Khiên vẫy vẫy tay, hiền hòa cười nói, tiểu Khiên à, đến. Qua đây đến lão tổ tông bên cạnh đến, để cho lão tổ tông xem thật kỹ một chút các ngươi.
Còn có phía sau Nhật Thiên, Thái Thiên, Bá Thiên, mấy cái, cùng nhau đều qua đây.
Dương Khiên giật mình trong lòng, nhìn đến Dương Hằng nụ cười, hắn không khỏi một hồi giận cả tóc gáy.
Nhưng mà,
hắn không dám cự tuyệt, không người đến gần.
Đại giải lão Dương Nhật Thiên, hai giải lão Dương Ái Thiên, ba giải lão Dương Bá Thiên, cùng với khác bốn, năm lục trưởng lão, cũng cùng đi qua đây.
Đến A. Cho ta cháu ngoan nhóm ban thưởng ghế ngồi.
Dương Hằng cười mỉm khoát tay nói.
A Tô Lạc mang theo một đám nha hoàn bưng tới cái ghế, lại dâng lên nước trà, chỗ ngồi nương tựa Dương Hằng.
Dương Hằng quan tâm hỏi thăm Dương gia hôm nay phát triển cùng gia tộc tình trạng, Dương Khiên và người khác từng cái trả lời.
Dương gia chúng ta hôm nay có trực hệ tộc nhân 300 ức, tộc nhân hệ thứ 9.000 ức, phụ thuộc thế lực càng nhiều, gia phong chư hầu có 38 vị, đều là đầu nhập vào Dương gia chúng ta ngoại tính thái hư cảnh bá chủ.
Ngoài ra. Dương gia chúng ta có thái hư cảnh cường giả ở bề ngoài là 50 người, trên thực tế có 130 người, thực dân tinh cầu hơn 10 vạn hỏa,
tại tân thế giới bên kia 12 cổ thánh địa, có 3 cái cổ thánh địa là Dương gia chúng ta sân, còn có. Dương Khiên báo cho, lúc nói chuyện bố trí che giấu trận pháp, chỉ có hắn và Dương Hằng cùng mấy vị trưởng lao nghe thấy. Những thứ này, một điều tra liền biết. Hơn nữa, vì triệt để khóa lại Dương Hằng, những thứ này cũng là bản thân giá trị thể hiện. Dương Hằng nghe âm thầm thán phục, cái này Dương gia xác thực cường đại, thế lực thâm căn cố đế, thâm nhập đến toàn bộ tân thế giới cùng loạn tinh hải. Liên hách hách nổi danh 12 cổ thánh địa, đều có 3 cái là bọn hắn sân. Quá ra châu rồi. Nghĩ như vậy đến, cùng Dương gia đều là hai họ ba bá chủ cái khác 4 cái thế lực, khẳng định cũng không kém. Ta đây bất diệt thần sơn, ngoại trừ thái hư cảnh cường giả nhiều hơn nhiều chút, những thứ khác cái gì cũng không có à. Ôi, ta vẫn là quá yếu. Dương Hằng trong tâm thổn thức, bắt đầu suy tư. Vốn đang do dự có cần hay không đâm lao phải theo lao, đi làm cái này Dương gia lão tổ tông, lúc này xem ra, Dương gia này chính là một cái bộ dạng thùy mị thành thục đại mỹ nữ à, chủ động đưa tới cửa, mình làm sao có thể không hái. Cái này chín trái cây, nhất thiết phải bắt lấy. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 183, hàng phục, chương thứ nhất. Bất diệt thần sơn chi đỉnh, tơ liếu tung bay, hoa sơn chi bay lượn. Mùa xuân đến. Dương Hằng cùng Dương Khiên và người khác trò chuyện, mặt mày rạng rỡ, ngựa khi ôn hòa hiền hòa, một bức trưởng bối bộ dáng. Bọn hắn khi thì cười ha ha, thì mà nắm tay hai mắt doanh lệ. Đây là một bức ấm áp hình ảnh. Lý Đại Thu nhìn không nói, quen thuộc lao ma đầu phong cách hắn, rất khẳng định lao ma đầu tại ngụy trang, tại cố làm ra vẻ. Về phần đám này Dương gia tộc người, hắn chưa quen thuộc, không nhìn ra đầu mối gì. Cuối cùng, Dương Hằng đột nhiên hỏi, ta cháu ngon nhóm, các ngươi làm sao mặc hư như vậy thối giữa, gia tộc rất nghèo sao. Một câu nói này, thoáng cái đã hỏi tới Dương Khiên chờ tâm khảm của người ta bên trong. Bọn hắn chính đang chờ câu này. Lúc này, bọn hắn gào khóc, từng cái nước mắt tuôn đầy mặt. Hơn nữa nhị trưởng lão Dương Ái Thiên, khóc thoáng cái bối quá khí rồi, song chân vừa đạp, hai mắt lật trắng. Lý Đại Thu vội vã gọi thị sắc lang lão tổ sử chân hương cho hắn độ khí, sử chân hương miệng hạ xuống trước mắt, hắn lại thoáng cái hai mắt trợn tròn, sống lại. Lao tổ tông A, chúng ta quá nghèo, nghèo liền y phục đều mặc không dậy nổi. Lao ra tử Dương Khiên khóc kể lể. Chúng ta Dương gia nhìn như cao quý loạn tinh hải hai họ ba một trong bá chủ, hùng cứ tinh không, có thể ra đại nghiệp đại. Mấy năm nay tinh không tài nguyên quá độ khai phát, rất nhiều tài nguyên đều khô kiệt. Chúng ta đây một chi mạch, tại chỗ là bị người oan uổng gánh tội, lúc này mới bị lưu đày đến tận đây, không có thượng giới tài nguyên ủng hộ, chúng ta một ngày bằng một năm A. Nhưng mà lão tổ tông ngài yên tâm, liền tính đem chúng ta chết đói, đem chúng ta chết nghèo, chúng ta cũng phải để cho ngài trải qua thoải mái, để cho ngài mỗi bữa đều có thịt ăn. Dương Khiên cùng một đám trưởng lão ngươi một câu ta một câu khóc kể, cuối cùng vẫn không quên cho Dương Hằng bề ngoài hiếu tâm. Dương Hằng nghe trong tâm cảm động. Đây là một đám rất có hiếu tâm lão tử của Tôn A. Trong lòng của hắn thở dài, mỉm cười hiền hòa nói, các cháu ngoan, các ngươi chịu khổ. Hôm nay đi tới lão tổ tông tại đây, lão tổ tông làm sao có thể bạc đãi các ngươi. Vừa nói, vung tay lên, từng đạo màu sắc rực rỡ lưu quang bay ra, rơi vào mấy người trước mặt, mỗi người một kiện. Đây màu sắc rực rỡ lưu quang, rõ ràng là từng món một thái hư thần binh. Lập loè cửu thải thần mang, hung sát chi khí bao phủ. Vũ khí bên trên còn có đạo văn răng đầy, lộ hết ra sự sắc bén, như tuyệt thế hung binh. Đây là cựu thải cự quái xương sườn luyện chế thái hư thần binh, không phải vàng màu quái vật xương sườn luyện chế thần binh có thể so sánh. Dương Khiên và người khác tự nhiên biết hàng, từng cái con mắt trợn tròn sáng lên, hai tay run rẩy, kích động không nói ra lời. Đây cựu thải thái hư thần binh, so với bọn hắn hiện tại dùng thái hư thần binh cường đại quá nhiều, là chân chính đỉnh cấp thái hư thần binh A. Một khắc này. Trong đầu bọn họ chỉ còn lại một cái ý niệm, người lão tổ này tông, nhận đúng rồi. Con cháu cảm tạ lão tổ tông ban thưởng, lão tổ tông vạn cổ vô địch. Dương Khiên dẫn đầu lễ bái, một đám trưởng lão cũng kích động dập đầu. Dập đầu trong nháy mắt, nhanh chóng đem trước mắt thái hư thần binh thu vào. Bốn phía, Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế, Dương Tố và người khác, từng cái nhìn con mắt đăm đăm. Bởi vì kia mấy cái cựu thải thái hư thần binh, rõ ràng siêu phàm cực kỳ. So với bọn hắn dùng màu vàng thái hư thần binh cường đại quá nhiều, căn bản không phải là một cấp bậc. Thần vương đại nhân có hàng lậu A. Về sau rất tốt nỗ lực, tranh thủ thỉnh cầu thưởng một cái. Mọi người trong mắt chuyển động. Dương Hằng nhìn thấy Dương Khiên và người khác kích động lại thần sắc vui mừng, trong tâm rất là tự hào. Đứng lên đi, các ngươi đều là bản tổ ngoan con cháu, Dương gia chúng ta có thể ở loạn tinh hải hùng cứ nhiều năm, các ngươi không thể bỏ qua công lao A, theo lý ban thưởng. Dương Hằng hiền hòa cười nói.
vỗ vô nhất tới gần hắn Dương Khiên bả vai, thuận tay sờ một cái đầu của hắn. Sau một khắc, bất diệt thần thủ đã nhận được Dương Khiên chớp mắt tâm tư. Ha ha ha, giả làm thật thì thật cũng giả, người lao tổ này tông mặc dù là giả, có thể mẹ kiếp giả cũng rất thơm à, gặp mặt liền ban thưởng đỉnh cấp thái hư thần binh, quả nhiên có tiền lại ngang tàng, ta thích, về sau, lắc lắc mũi liền coi hắn là lao tổ tông, tương lai gia tộc xảy ra chuyện, cũng để cho hắn đẩy lên, sảng khoái, ha ha ha. Dương Hằng, mặt của hắn một hồi đen. Nha, đám này tên mõ giả, cho rằng ta là ngu xuẩn sao. Vậy mà ở trước mặt ta diễn trò, lừa ta. Xem ra, các ngươi đều muốn làm đệ đệ a. Dương Hằng mỉm cười thu tay về, con rết lông mày khiêu động, trong tay háo ngón cái đưa ra ngoài. Các cháu ngoan, nhìn tại đây. Dương Hằng cười mỉm, tại Dương Khiên và người khác tò mò ngẩng đầu nhìn tới trong nháy mắt, Dương Hằng giơ lên ngón cái, hướng xuống dưới đệ một cái, tâm lý đọc thầm một câu, cháu ngoan nhóm, các ngươi đều là đệ đệ. Liên tiếp ba lần sau đó, hư không có thần bí uy nghiêm lực lượng rơi xuống, trùng trùng điệp điệp che khuất bầu trời, bao phủ Dương Khiên và người khác. Bọn hắn sắc mặt kinh hãi. Đặc biệt là Dương Khiên, thân là nửa bước trường sinh ngày, lập tức cảnh giác, ý thức được không ổn, trực tiếp vận dụng đại chiêu. Hắn lấy ra khỏa kia lão tổ đầu lâu, hướng lên trời một đỉnh, thần quang trùng thiên, trường sinh chi khí chấn động, bảo hộ mình. Nhưng mà, ở trên hư không lực lượng thần bí rơi xuống trong nháy mắt, hết thảy các thứ này đều là vô dụng. Dương Khiên cùng phía sau hắn một đám trưởng lão, trong mắt thần sắc đọc lại, rồi sau đó khôi phục sáng trong sau đó, ầm ầm toàn bộ quỳ xuống. Hướng phía Dương Hằng cung kính nhất bái. Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ nhất bái. Bọn hắn tề thanh dập đầu. Thậm chí Dương Khiên trong tay khỏa kia lão tổ đầu lâu, cũng theo lấy đầu đập đất. Nó, quả thực là bị ngộ thương. Biến thành một khỏa đệ đệ đầu lâu. Bốn phía, chúng thần tướng nhìn rợn cả tóc gáy. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế nhìn thấy màn này, hai người sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lao ma đầu trên thân rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, ngón cái chiêu thức ấy thần thông. Liền vượt quá tưởng tượng của bọn họ, vô luận là ngón cái hướng lên trời một đỉnh, vẫn là ngón cái hướng xuống dưới đè một cái, đều có không thể tưởng tượng nổi thần bí sức mạnh to lớn. Bọn hắn thấy chi sợ hãi, nhìn kinh khủng. Dương Hằng nhìn đến quỷ ở trước mặt Dương gia mọi người, khiển trách, ta là của các ngươi lão tổ tông, làm sao có thể gọi đại ca. Không có quý củ. Dương Khiên và người khác vội vã lần nữa lễ bái, lão tổ tông ở trên, lão tổ tông cắt tưởng. Dương Hằng lúc này mới vớt râu mà cười. Hai đạo con rết lông mày nhảy lên vui sướng khiêu vũ. Đây mới là bản tổ ngoan con cháu sao. Dương Khiên và người khác bị thu phục, thoáng cái thay đổi trung thành tuyệt đối, đối với Dương Hằng là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lao tổ tông, gia tộc hôm nay nhìn như phồn hoa như gấm, nhưng trên thực tế đã như để lộ thuyền, thủng trăm ngàn lỗ, bất cứ lúc nào đều có bị tiêu diệt nguy cơ. Dương Khiên nghiêm túc nói, vẻ mặt vẻ buồn rầu. Dương Hằng giật mình nói, vì sao vậy? Dương Khiên thở dài, trả lời. Lão tổ tông có chỗ không biết, Dương gia chúng ta cùng Liễu gia, căn nguyên khá sâu, đã từng quan hệ cực độ thân mật. Nhưng đó là vô tận năm tháng chuyện lúc trước rồi. Khi đó sau khi, Dương gia chúng ta đời thứ nhất lão tổ tông, bắt nguồn từ lùng cỏ, dưới cơ duyên xảo hợp hiệu lực Liễu gia, vì Liễu gia lập được công lao hiển hách, giúp đỡ Liễu gia thành lập vạn cổ thần triều. Dương Hằng nghe thán phục, nói, cái này Liễu gia, thật không ngờ cường đại thế này. Lý Đại Thu mấy người cũng nghe tâm thần chập chờn. Dương Khiên gật đầu nói, đoạn năm tháng kia, là Dương gia chúng ta cùng Liễu gia thời kỳ trăng mật. Nhưng khi Liễu gia cử thế vô địch thời điểm, bọn hắn trở mặt rồi, dùng một câu hình dung, đó chính là thỏ khôn chết chó săn nấu, chim bay hết lương cung giấu. Đối với chúng ta lão tổ tông là người ngồi chờ chết sao? Lão nhân gia người cũng là tuyệt đại kiêu hùng, cố niệm ông tổ nhà họ Liễu tông ân tình, không có tại chỗ trở mặt, nhưng cũng ly khai Liễu gia. Nói tới chỗ này, Dương Khiên dừng một chút, trầm ngâm nói, đương nhiên còn có một loại cách nói khác. Nói là Liễu gia thành lập vạn cổ thần triều sau đó, phồn hoa hưng thịnh rồi rất nhiều năm, nhưng thịnh cực tất suy, cuối cùng không biết sao to lớn thần triều sụp đổ, Liễu gia nội loạn, từ đó chia làm chừng mấy cổ thế lực, từng người tự chiến. Chúng ta lão tổ tông liền theo đuổi một cái trong đó Liễu gia thế lực, dù sao Liễu gia nội tình thâm hậu, so sánh Dương gia chúng ta mạnh hơn nhiều. Dương Hằng nghe âm thầm gật đầu. Càng sau khi tán thành mặt đây một loại cách nói, hắn hỏi, vậy loạn tinh hải cái này Liễu gia cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Dương Khiên cùng một đám trưởng lão nghe vậy đều lộ ra bực tức cùng vẻ khinh thường. Lão tổ tông ở trên, con cháu liền nói ra đi. Ngươi nói. Dương Hằng khoát tay nói. Dương Khiên trầm giọng, loạn tinh hải đội Liễu gia kỳ thực là thượng giới Liễu gia phái tới theo dõi chúng ta. Chúng ta đây một chi mạch bị oan uổng gánh tội, gặp phải chủ mạch lưu đày đến tận đây,
có thể Liễu gia cho rằng là chủ mạch cố ý an bài chúng ta tại đây, tại mưu đồ chuyện bất chính. Cho nên, đây một chi Liễu gia, cùng Dương gia chúng ta ngoài mặt thân mật như đồng minh, kỳ thực đã sớm nội bộ lục đục, lẫn nhau tính kế, trong bóng tối tranh đấu vô số. Đương nhiên, đây là cơ mật trọng yếu, bên ngoài tộc nhân cũng không biết, cho nên Dương Liễu hai nhà danh giới tộc nhân vẫn rất thân mật, thường xuyên chung một chỗ đi đi lại lại, cho nên cho ngoại nhân một loại ảo giác, chính là Dương gia chúng ta cùng Liễu gia quan hệ rất tốt. Dương Hằng nghe một hồi kinh ngạc. Lúc trước hắn nghe đệ nhất tổ cũng đã nói, Liễu gia cùng Dương gia như thể chân tay, còn kém chung một phe, có thể lúc này nghe vậy, mới biết Dương Liễu hai nhà đã sớm thế như nước với lửa. Căn cứ vào Dương Khiên mà nói, Dương Hằng có thể rất khẳng định suy đoán, Liễu gia cùng Dương gia nhất định có một trận chiến, hơn nữa còn là sinh tử diệt tộc chi chiến. Chương 184, vùng khai thác địa bàn, chương thứ 2. Cháu ngon nhóm, nghe được các ngươi buổi nói chuyện, lão tổ tông thật tâm vì gia tộc tương lai lo âu a. Dương Hằng thở dài, vẻ mặt vẻ buồn rầu. Bên cạnh Lý Đại Thu liếc nhìn Dương Hằng, phát hiện hắn con rết lông mày lười biếng, vẫn không nhúc nhích, trong tâm không còn gì để nói. Lao ma đầu lại đang giả từ bi. Dương Khiên và người khác lại cảm động cực kỳ, bọn hắn nước nở nói, lão tổ tông a, cầu ngài trở về gia tộc, vì Dương gia chúng ta chỗ dựa. Dương Hằng ngẩn ra. Kia Liễu gia nghe liền rất mạnh, hơn nữa thượng giới còn có cường giả có thể hạ giới tiếp viện. Hắn tiến tới, không là muốn chết sao, hơn nữa còn không vớt được chỗ tốt gì. Chuyện này, để cho bản tổ suy nghĩ, không có vội hay không. Dương Hằng cười mỉm nói, chúng ta Dương gia cùng Liễu gia rằng coi nhiều năm, đều bình an vô sự, tin tưởng về sau cũng sẽ rất tốt. Dương Khiên và người khác rất là gấp gáp. Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên hành lễ nói, lão tổ tông à, ngài có chỗ không biết, Liễu gia sở dĩ cùng Dương gia chúng ta bình an vô sự, đó là kiêng kỵ Dương gia chúng ta thực lực. Nhưng hôm nay, chúng ta mật thám đã chiếm được chính xác tình báo, Liễu gia lão tộc trưởng kia đã hiểu thấu đáo trường sinh ảo diệu, rất có thể muốn một bước đạp vào chân chính trường sinh trời ạ. Đến lúc đó, Dương Liễu hai nhà thăng bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, Dương gia chúng ta nguy hiểm. Dương Hằng khoát tay nói, đến ngày đó rồi hay nói. Nhìn thấy Dương Khiên và người khác còn muốn lên tiếng, Dương Hằng nói theo, lão tổ ta có chút mệt mỏi. Dứt lời, thân hình chợt lóe, biến mất. Dương Khiên và người khác trố mắt nhìn nhau. Dương Hằng thái độ rất rõ ràng, tạm thời không định nhúng tay hai cái gia tộc sự tình, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Lý Đại Thu cùng Dương Tố và người khác tự nhiên thấy rõ ràng, cũng không tiện nhiều lời. Sử Chân Hương đi tới trước, mang theo Dương Khiên và người khác đi khách sân nghỉ ngơi. Khách sân là Bất Diệt Thần Sơn xây dựng đi ra, chuyên môn chiêu đãi khách nhân trong sân, sân viện rất lớn, phong cảnh dễ chịu, phi thường an tĩnh. Trong ngày thường không có ai đến, nhưng tại đây bố trí trận pháp, vô cùng sạch sẽ chỉnh tề. Trong sân, Sử Chân Hương mang đến Dương Khiên và người khác sau đó, liền muốn rời đi, lại bị Dương Khiên gọi lại. Sử Lão Đệ. A, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, liền gọi ngươi Sử Lão Đệ đi. Hy vọng bỏ qua cho. Dương Khiên mở miệng, nụ cười ôn hòa. Sử Chân Hương vội vã cười nói, có thể cùng Dương Lão Ca làm huynh đệ, là ta với Cao, chỉ là không biết Dương Lão Ca gọi ta lại vì chuyện gì. Dương Khiên trầm ngâm nói, Sử Lão Đệ a, Dương gia chúng ta đúng là bị chưa từng có trong lịch sử khốn cảnh. Cần gấp lão tổ tông tương trợ. Lão tổ tông vô luận là cá nhân tu vi thực lực, vẫn là hắn nơi này nhiều như vậy thái hư cảnh binh mã, chỉ cần chịu tương trợ, Dương gia chúng ta liền không bao giờ nữa sợ Liêu gia rồi. Thậm chí, nếu mà lão tổ tông nguyện ý xuất binh tương trợ, chúng ta nói không chừng có thể một lần tiêu diệt loạn tinh hải Liêu gia. Sử Chân Hương gật đầu một cái, khổ sở nói, đạo lý ta hiểu rõ, có thể thần vương đại nhân không muốn, ta cũng không có cách nào à. Dương Khiên bốn phía nhìn một chút, với tay bố trí che giấu cấm chế, thần bí thấp giọng nói, Sử Lão Đệ, ngươi cũng là lão tổ tông dưới tay thập đại thần tướng một trong đi. Sử Chân Hương tự hào nói, không sai, ta là thần vương đại nhân thủ hạ thứ hai thần tướng, gần với Dương Tố. Dương Khiên ánh mắt sáng lên, nói, Sử Lão Đệ có thể vận dụng bao nhiêu binh mã. Sử Chân Hương nhau mắt, vội vàng khoát tay nói, Dương Lão Ca, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi muốn ta âm thầm xuất binh đi, chuyện này không có đảm. Hắn từ chối thẳng thắn. Dứt lời trực tiếp bước nhanh rời đi. Dương Khiên hô mấy câu, cũng không có la trở về hắn. Một đám trưởng lao thấy vậy, cũng một hồi bất đắc dĩ. Không nên gấp gáp, đợi lát nữa chúng ta lại đi bái gặp một chút cái khác thần tướng. Dương Khiên hí mắt nói, lao tổ tông dưới quyền thập đại thần tướng, mỗi cái đều là thật sự quyền đại nhân vật, dưới tay binh mã mấy vạn mấy chục vạn. Nếu mà bọn họ đều là thái hư cảnh, như vậy, chỉ cần có người nguyện ý tương trợ, chúng ta tập kích bất ngờ Liêu ra. Giữa đêm là có thể để cho Liễu gia tan thành mây khói. Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên cau mày nói, nhưng hôm nay xem ra, những này thần tướng đều không dễ tiếp xúc à, mỗi một người đều là lao du tử, gian hoạt rất đi. Dương Khiên nghe răng cười nói, đó là thành ý không đủ, lần này chuẩn bị thêm một ít hậu lễ sẽ đến nhà bái phỏng. Xế chiều hôm đó, Dương Khiên và người khác liền phân biệt thăm hỏi Dương Tố, Quỷ Kiếm, Cơ Trường Không, Chư Vô Tướng chờ thập đại thần tướng, thậm chí ngay cả Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế tại đây cũng bị đến nhà bái phỏng. Nhưng mà, không có một người nguyện ý xuất binh tương trợ. Dương Khiên và người khác mài hỏng rồi miệng lưỡi cũng vô dụng, bất đắc dĩ lại đi cầu thấy Dương Hằng, lại được cho biết Dương Hằng bế quan. Ôi, xem ra chuyện này còn cần thời gian a, không thể gấp. Dương Khiên thở dài. Ngày thứ hai, Dương Khiên liền dẫn một đám trưởng lão cáo tử, trước khi đi, để lại tích tụ như núi bảo vật, nói là cho lão tổ tông miếu. Đồng thời, đem chiếc kia vũ trụ chiến hạm cũng để lại cho Dương Hằng. Nhưng vì che giấu mục đích của chuyến này cùng Dương Hằng thân phận, Dương Khiên truyền âm sử chân hương, mang theo một nhóm quá hư cảnh cao thủ cùng Dương gia chúng trưởng lao chém giết một đợt, đánh cho tinh không chấn động, giận gào to liên tục. Hôm nay cái mối thù này, chúng ta kết, ngày sau nhất định đến nhà lãnh giáo. Dương Khiên gầm thét, lưu lại một câu lời độc ác, tại tinh không vang vọng, sau đó khống chế một chiếc tinh không chiến hạm, cùng một đám trưởng lão cùng thủ vệ nhanh chóng rời đi. Bất Diệt Thần Sơn bên trên. Dương Hằng hiện thân, nhìn đến chất đống bảo vật cùng chiếc kia lơ lửng tại trong tinh không vũ trụ chiến hạm, cảm khái không thôi. Đám này con cháu nói như thế nào đây, vẫn tính có chút lương tâm à, hơn nữa làm việc rất cẩn thận. Hắn thở dài một câu. Lý Đại Thu ở bên người, nghe lời đoán ý nói, sư tôn, nếu mà ngài bất tiện xuất thủ, không nếu như để cho Đồ Nhi thay mặt xuất thủ, trong bóng tối nâng đỡ Dương ra. Dương Hằng thần sắc nghiêm túc lắc đầu, nói, chuyện này không thể coi thường, nếu mà không biết Liêu gia cường đại, chúng ta còn có thể lấy động thủ, hôm nay ngươi cũng nghe được, kia Liêu gia đáng sợ như vậy, thế lực tiếp nối thần giới cùng bản nguyên đại thế giới, càng là thành lập vạn cổ thần triều đại thế lực. Mạnh mẽ như vậy đáng sợ gia tộc. Chúng ta trêu chọc trong đó một chi mạch, đó chính là đánh người ta Liếu ra mặt, loại này đại gia tộc thích nhất thể diện, đến lúc đó, chúng ta lại phải qua chạy trốn thời gian. Lý Đại Thu thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái, một điểm này, hắn thật không ngờ, vẫn là lao ma đầu nhìn thấu chỉ ta. Dương Hằng nói tiếp, đương nhiên, Dương gia trước mắt dù sao cũng là loạn tinh hải ngũ đại thế lực cấp độ bá chủ một trong, ta đã thu phục tộc trưởng của bọn họ cùng mấy cái trưởng lão, về sau hẳn cũng sẽ không có người tới tìm chúng ta phiền toái. Cho nên, chúng ta có thể phất cờ giống trống làm một ít chuyện rồi. Dương Hằng con mắt sáng lên, trên thân khí thế tăng mạnh. Lý Đại Thu ánh mắt sáng lên, nói, sư tôn có ý tứ là, chúng ta có thể khai thác địa bàn của mình cùng thế lực. Dương Hằng không nói gì, con rết lông mày giật một cái. Lý Đại Thu nhất thời hiểu ý, bắt đầu bắt tay an bài xong. Lúc xế chiều, Bất Diệt Thần Sơn tổ chức đại hội, hội nghị chủ đề rất rõ ràng, muốn tại loạn tinh hải chia một chén canh, thiết lập địa bàn của mình. Phân chia thuộc về mình tinh hệ. Thập đại thần tướng rối rít xin đánh, chiến ý dâng cao. Dương Hằng trong tâm rất là vui mừng, lại đang suy tư phái ai xuất chiến. Lúc này, Ngụy Xuân Quế đứng dậy. Hắn một vệt mình đại bối đầu, lớn tiếng nói, ta là thần vương đại nhân nhị đệ tử, cũng là thần vương đại nhân Hắc Long Kim Cương, ta Hắc Long đao vừa nhanh vừa độc. Từng tại đại hoang thời điểm, ta liền vì thần vương đại nhân đổ tông diệt môn, giết người vô số. Lần này, sẽ để cho ta đánh trận đầu đi, ta bảo đảm. Tuyệt sẽ không để cho chư vị thất vọng, cũng sẽ không để cho thần vương đại nhân thất vọng. Chương 185, Dương gia kỳ lân tử, chương thứ 2. Ngụy Xuân Quế tiến vào một lần Thái Hư công binh xưởng, tu vi đã sớm tăng lên tới Thái Hư cảnh, trở thành Thái Hư cảnh đỉnh cấp bá chủ, mới nhận Hắc Long đao vừa nhanh vừa độc. Hắn chủ động xin đánh, những người khác không tốt cùng hắn tranh đoạt, Dương Tố cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Dương Hằng vui mừng cười nói, được, Đồ Nhi ngoan đã như vậy có hiếu tâm. Bản tọa liền ra lệnh ngươi làm tiên phong, vì bản tọa gầy dựng một mảnh địa bàn đến. Ngụy Xuân Quế vui vẻ lĩnh mệnh. Dương Hằng liếc bên cạnh Mộ Dung lão tổ một cái, Mộ Dung lão tổ hiểu ý, lấy ra rồi một tấm bản đồ. Đây là Loạn Tinh Hải tinh không bản đồ, triển khai sau đó ghi chú Loạn Tinh Hải các đại tinh hệ, mặt trên còn có 5 cái rõ rệt nhất tiêu chí, đại biểu Loạn Tinh Hải hai họ ba bá chủ 5 cái thế lực cấp độ bá chủ. Toàn bộ Loạn Tinh Hải, phần lớn tinh vũ đều là ngũ đại bá chủ địa bàn. Bọn hắn mỗi cái đều thống trị rồi hơn 100 cái tinh hệ. Nhưng bốn phía còn có một ít tinh hệ là thế lực khác chiếm cứ, ngũ đại bá chủ thế lực không có nhúng tay, những này tinh hệ chính là mục tiêu của chúng ta. Mộ Dung lão tổ điểm chỉ đến tinh không bản đồ, cho mọi người phân tích. Trong đó, Trăng Sáng tinh hệ, Cực Quang tinh hệ, Thiên Mã tinh hệ, Tắt Sóng tinh hệ, đây bốn cái tinh hệ lớn nhất, bọn họ giữa lẫn nhau cách vũ trụ thiên uyên, cho nên được chia nhỏ ra. Chúng ta nếu mà có thể bắt lấy đây bốn cái tinh hệ, đem vũ trụ thiên nguyên lấp đầy ma bình, như vậy, đây bốn cái tinh hệ đem nối thành một mảnh, chúng ta cũng sắp có được một mảnh địa bàn lớn. Lấy đây bốn cái tinh hệ làm ván nhảy, chúng ta có thể hướng về cái khác còn sót lại tinh hệ xuất binh, tiếp tục mở rộng thế lực của chúng ta. Mọi người gật đầu. Dương Tố cao mày hỏi, đây bốn cái tinh hệ, đều có những thế lực kia. Sau lưng sẽ có hay không có ngũ đại thế lực cấp độ bá chủ trong bóng tối điều khiển. Mộ Dung lão tổ vỗ tay cười nói, Dương thần tướng không hổ là chúng ta Bất Diệt Thần Sơn đệ nhất thần tướng, cái vấn đề này hỏi rất hay. Hắn thổi phồng một hồi Dương Tố, Dương Tố trong tâm không cưỡng nổi đắc ý. Mộ Dung lão tổ nhìn về phía bên cạnh đứng xuôi tay, một mực giữ yên lặng Thiên Loan tộc đệ nhất tổ, nói, cái vấn đề này, có mời chúng ta Bất Diệt Thần Sơn đặc vụ doanh doanh trưởng đệ nhất tổ cho mọi người giải thích. Đệ nhất tổ rất kích động, nhìn đến mọi người đều nhìn về hắn, hắn chắp tay hướng Dương Hằng cùng mọi người thi lễ một cái, lúc này mới nói, trải qua chúng ta đặc vụ doanh gần đây ngày đêm điều tra, phát hiện đây bốn cái tinh hệ sau lưng, cũng không ngũ đại thế lực điều khiển, đều là từng người tự chiến. Bốn cái tinh hệ bên trên, cường đại nhất mấy cái thế lực, cũng chỉ có một hai cái thái hư cảnh mà thôi, không đáng nhắc tới. Mọi người đều sắc mặt buông lỏng một chút. Ngụy Xuân Quế càng thêm tự tin, hướng về Dương Hằng hành lễ nói, sư tôn, đây bốn cái tinh hệ, liền giao cho đệ tử đi. Đệ tử trong vòng một tháng, san bằng bốn cái tinh hệ, đem chúng ta Bất Diệt Thần Sơn chiến kỳ, xuyên khắp tinh cầu. Dương Hằng cảm nhận được Ngụy Xuân Quế chiến ý cùng tự tin, vỗ một cái đầu gối nói, được, đồ nhi ngoan, vi sư chờ tin tức tốt của ngươi. Ngụy Xuân Quế lại hỉ. Cái khác thần tướng đều không ngừng hâm mộ, Bất Diệt Thần Sơn một mực rất đê điều, hiếm ai biết, lúc này đột nhiên trùng kích, đây bốn cái tinh hệ căn bản không cần tốn nhiều sức liền có thể tới tay. Mộ Dung lão tổ gián luôn nói, thần vương đại nhân, chúng ta Bất Diệt Thần Sơn binh cường mã tráng, sao không đầu tư cổ phiếu dùng binh, nhiều lộ tấn công đây. Ngũ đại bá chủ thế lực thống trị còn lại tinh hệ, chúng ta không bằng toàn bộ bắt vào tay. Hắn những lời này, thoáng cái đưa tới cái khác các thần tướng chiến ý cùng hứng thú. Từng cái mắt sáng lên. Dương Hằng trầm giọng nói, chúng ta tranh địa bàn, kỳ thực là vì càng nhiều hơn binh mã và lực lượng, còn có tài nguyên. Hiện nay, công binh xưởng mỗi ngày ra xưởng thái hư cảnh, sản lượng hàng ngày ngày càng tuột xuống, nguyên nhân căn bản là thiếu hụt tu vi tương đối sinh linh. Cho nên, chúng ta muốn lấy chiến nuôi chiến, trước tiên đem đây bốn cái tinh hệ đánh xuống, kích thước nhỏ, cũng sẽ không khiến cho chú ý của những người khác. Sau đó đem đây bốn cái tinh hệ bên trên tất cả đại đế cấp trở lên sinh linh toàn bộ đưa đến công binh xưởng đi chế biến, biến thành thái hư cảnh, để cho chúng ta quân đoàn lực lượng mạnh hơn. Sau đó, chúng ta nhiều hơn nữa đầu nở hoa, toàn diện tấn công. Dương Hằng trình bày mình mục đích tác chiến cùng ý đồ. Trong khoảng thời gian này, bản tọa cũng muốn bế quan, để thăng tu vi. Nói tới chỗ này, Dương Hằng đứng lên, sắc mặt biến được nghiêm túc. Chúng thần tướng cũng đồng loạt đứng dậy mà đứng, dùng lực dậm chân một cái, ngẩng đầu đỡ ngực. Ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Dương Hằng. Dương Hằng lớn tiếng nói, chư vị, các ngươi là bản tọa dưới quyền tối cường chiến tướng, cũng là bản tọa coi trọng nhất tâm phúc đại tướng, hy vọng các ngươi có thể lục lực đồng tâm, vì ta nhóm Bất Diệt Thần Sơn khai sáng thật tốt cơ nghiệp. Đợi ngày sau, bản tọa thành lập vạn cổ thần triều, các ngươi đều đem nổi bật, xưng bá nhất phương. Vừa nói chuyện, nói mọi người nhiệt huyết sôi trào, toàn thân chiến ý dâng cao, tề thanh hét lớn, mời thần vương đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định nỗ lực hăm hở tiến lên. Không, cô phụ thần vương đại nhân nhờ vã. Hội nghị sau khi kết thúc, mọi người vội vã bận rộn đi tới, mỗi người luyện binh chuẩn bị chiến đấu. Mà Ngụy Xuân Quế cũng bắt đầu tập hợp đội ngũ của mình, triệu tập Tâm Phúc Thiên hộ họp, bố trí nhiệm vụ chiến đấu. Hắn trở thành Hắc Long Kim Cương sau đó, liền có thực quyền, nắm giữ binh mã đại quyền, đầu nhập vào người của hắn có không ít cao thủ, trong đó còn có người quen. Chu Hữu Chí chính là một cái trong số đó. Hắn từng tại Đại Hoang thời điểm, bởi vì tu luyện thành Dương Hằng chuyển thụ cho chiêu đó lôi điện cuộn cuộn mà bị Ngụy Xuân Quế chú ý. Trước đây không lâu, hắn bị Ngụy Xuân Quế thu vào dưới quyền, đưa cho công binh xưởng, tu vi bị tăng lên tới thái hư cảnh. Hôm nay hắn trở thành Ngụy Xuân Quế tâm phúc đại tướng, gánh nhâm thiên hộ chức vụ. Trong đại điện, Ngụy Xuân Quế bố trí nhiệm vụ. Chu Hữu Chí cùng hơn 10 thiên hộ không người mà đứng, trong mắt thần quang rực rỡ. Bọn hắn thuần phục Ngụy Xuân Quế, cho nên mỗi người đều trải đại bối đầu, mà thủ hạ của bọn hắn binh mã từng cái cũng tất cả đều là đại bối đầu. Trong tối, Ngụy Xuân Quế cái này Hắc Long Kim Cương Hắc Long quân bị cái khác thần tướng gọi đùa là đại bối đầu quân. Người người đều chê cười chúng ta đại bối đầu quân, lần này ta từ thần vương đại nhân chỗ đó kéo nét mặt ra mua giành được nhiệm vụ này, cho nên lần hành động này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Ngụy Xuân Quế lớn tiếng nói, ánh mắt sắc bén như lao. Hiện tại phân phát nhiệm vụ, Chu Hữu Chí tấn công Trăng Sáng tinh hệ, Trương Khang tấn công Cực Quang tinh hệ, Lý Trì An tấn công Thiên Mã tinh hệ, Triệu An tấn công Tát Sóng tinh hệ. Binh quý thần tốc, bốn cái tinh hệ, chúng ta đồng thời tiến quân, nếu gặp phải người phản kháng, giết không tha, lúc cần thiết, có thể đổ tông diệt môn. Chu Hữu Chí cùng Trương Khang chờ bốn cái lãnh được nhiệm vụ thiên hộ, dùng lực dậm chân một cái, Tề Thanh nói, vâng, tuân lệnh. Đại quân nhanh chóng chạy. Một cùng điều động rồi 4 vạn binh mã, 4 cái thiên hộ các dẫn đội 1 vạn nhân mã, mỗi người đều trải đại bối đầu, mang theo đại đao, ngang qua tinh hệ, trực tiếp thẳng hướng mục tiêu của mình mà. Ngụy Xuân Quế mang theo thân vệ của mình, tại tinh không đốc chiến, gió thổi tới, đại bối đầu kiểu tóc ở đầu vai bay lượn. Bất Diệt Thần Sơn bên trên. Dương Hằng đi tới Cự Lộc Thần Điện, bắt đầu bế quan. Bái kiến đại ca. Huyết Nhãn Thanh Dương, thôn thiên Cự Lộc, thị huyết hắc ứng thấy được Dương Hằng, vội vàng hành lễ. Một đoạn thời gian không thấy, 3 cái điểm lành thực lực lại tiến bộ không ít, đỏ hồng trong mắt hung ý thâm thúy đáng sợ nầy. Đều địa bàn nằm tốt, đại ca lần này muốn một lần đột phá đến trường sinh cảnh. Dương Hằng nói ra, 3 tiểu đệ vội vã địa bàn nằm. Đại hắc, cho đại ca hộ pháp, nếu mà đại ca đột phá đến giải sinh thiên thời điểm, có ai dám tới quấy rối, trực tiếp cho đại ca một cái búa đập chết. Dương Hằng phân phó Thương Thiên chi truy. A Tô Lạc đã từng nói với Dương Hằng, giải sinh thiên đột phá hung hiểm vô cùng. Bởi vì có nhất tộc một trường sinh quy định. Một cái họ, chỉ có thể có một cái trường sinh ngày, lại nhiều một cái, cũng sẽ bị nguyên lai trường sinh ngày đi ngang thời không trường hà mà đến đánh chết. Dương gia cùng Liễu gia là ngoại lệ, bọn hắn là thượng giới quái vật khổng lồ, không sợ quy định này. Dương Hằng thậm chí hoài nghi, quy định này chính là bọn hắn lập ra, mục đích đúng là vì giới hạn thế lực khác phát triển. Dựa theo Dương Khiên mà nói, ta cổ thân thể này là Dương gia huyết mạch, mà thần hồn của ta không phải. Cự Lộc Thần Điện bên trong, Dương Hằng ngồi xếp bằng suy tư, Huyết Nhãn Thanh Dương 3 tiểu đệ lẳng lặng địa bàn đang nằm, làm xong bị đại ca hút bản nguyên cổ yêu lực chuẩn bị. Thần hồn của ta là đến từ địa cầu, là ban đầu ta, khẳng định không phải Dương gia tộc người, về phần bộ thân thể này, dĩ nhiên là Dương gia huyết mạch. Xem ra đời trước còn có một ít ta chưa hề biết bí mật. Dương Hằng trầm tư, lần nữa tê tế bản điểm đời trước toàn bộ ký ức. Nhưng mà, không có dấu vết nào. Hết thể đều chứng minh đời trước liền tính sinh trưởng ở địa phương đại hoang bắc cương người. Đây mới là lạ. Dương Hằng 2 đạo con giết lông mày ngưng tụ thành một đoàn. Không nghĩ ra, Dương Hằng cũng không tiếp tục để ý cái vấn đề này, thực lực mới là căn bản, mình thuộc về nửa cái Dương gia tộc người, tấn thăng giải sinh thiên thời điểm không biết sẽ không gặp phải hung hiểm, cho nên hắn căn dặn Thương Thiên chi truy làm hộ pháp cho hắn. Đại ca yên tâm đi, có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương được ngươi. Thương Thiên chi truy bảo đảm nói. Dương Hằng lúc này bàn tay dán tại Huyết Nhãn Thanh Dương cùng thị huyết hắc ưng trên thân, hút vào bản nguyên cổ yêu lực, bắt đầu bế quan tu luyện. Ngoại giới, Ngụy Xuân Quế thống lĩnh đại quân, thế như trẻ tre, trực tiếp phá vỡ rồi 4 cái tinh hệ, toàn bộ mật giám phản kháng thế lực đều bị đồ tông diệt môn, gà chó không để lại. Hắn tàn nhẫn tác phong cùng thủ đoạn máu tanh, để cho người sợ hãi. Dương Tố chờ thần tướng nghe ngóng tin tức này, toàn thân cũng không khỏi toát ra từng trận hàn khí, rối rít cảm khái, không hổ là nhị sư huynh. Không hổ là vừa nhanh vừa độc hắc long đao. Chật, bọn hắn cũng âm thầm nhắc nhở mình, về sau cầm quân tác chiến thời điểm, cũng muốn noi theo nhị sư huynh, muốn tâm ngoan thủ lạc, diệt môn diệt tộc. Trăng sáng tinh hệ, cực quang tinh hệ, thiên mã tinh hệ, tắt sóng tinh hệ, 4 cái tinh hệ bị san bằng, tất cả tinh cầu đều cắm lên Bất Diệt Thần Sơn cờ hiệu, tất cả thế lực đều tuyên bố thuần phục Bất Diệt Thần Sơn. Tinh hệ đại chiến, đây là đại sự, tại tân thế giới sợ rằng đã sớm chấn động tinh không. Nhưng nơi này là loạn tinh hải, mỗi ngày đều có chém giết, mỗi ngày đều có diệt vong, 4 cái tinh hệ đổi họ, tại loạn tinh hải chỉ là hơi lớn một chút chuyện, thuộc về trò đùa con nít. Bị tất cả thế lực đàm luận 2 ngày sau, liền quên lãng. Chớ nói chi là 2 họ 3 bá chủ chú ý. Căn bản không người để ý. Bất Diệt Thần Sơn mọi người biết được một điểm này, từng cái chố mắt nhìn nhau, rồi rít cảm khái loạn tinh hải là thật loạn a. Mộ Dung lão tổ con mắt tỏa sáng, lập tức tổ chức mọi người tổ chức tổng kết đại hội. Cũng đưa ra ý nghĩ của mình. Chư vị, dựa theo phán đoán của chúng ta có thể tiếp tục mở rộng địa bàn, tiếp tục đem binh. Mộ Dung lão tổ nói ra. Dương Tố phản đối nói, thần vương đại nhân lúc trước đã thông báo, bước chân không thể bước quá lớn, dâu thận trọng, lấy chiến nuôi chiến. Sử Chân Hương lại phụ hòa nói, có lẽ là thần vương đại nhân cũng phỏng đoán sai rồi loạn tinh hải làm việc, chúng ta hẳn xuất binh, đem chúng ta Bất Diệt Thần Sơn triệt để đánh ra manh mối. Hắn khẩn cấp muốn lập công. Cơ trưởng không cũng đồng ý. Biểu thị nguyện ý cầm quân xuất chiến. Quỷ kiếm cùng chư vô tướng trầm mặc, không phát biểu ý kiến. Cái khác thần tướng có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Mộ Dung lão tổ bất đắc dĩ, mời tới đại sư huynh Lý Đại Thu. Lý Đại Thu một mực bồi bạn tại Dương Hằng bên cạnh, cho mọi người ảo giác chính là Lý Đại Thu bị Dương Hằng coi trọng, hơn nữa Lý Đại Thu là đại đệ tử, là mọi người đại sư huynh, nhất ngôn cửu đỉnh. Thần vương đại nhân bế quan, như vậy, liền thỉnh đại sư huynh đến quyết định, quá muốn tiếp tục hay không khai chiến. Mộ Dung lão tổ chắp tay nói ra, còn lại thần tướng cũng rối rít chắp tay hành lễ. Lý Đại Thu đi đến trước bàn, nghiêm túc nói, chư vị, chiến, vẫn là muốn chiến, nhưng cần thời gian. Tứ đại tinh hệ đã bị chinh phục, hiện tại Hắc Long Kim Cương đang gia tăng áp tải tứ đại tinh hệ tù binh đến trước, chỉ chờ những người này tiến vào công binh xưởng, cải tạo thăng cấp hoàn thành, trải qua huấn luyện, trở thành trung thành với chúng ta bất diệt thần sơn binh mã sau đó, chúng ta tái xuất chiến. Mọi người gật đầu, đều công nhận thuyết pháp này. Hội nghị kết thúc, chúng thần tướng mạt binh trải qua mã, tích cực bị chiến đấu, có người thậm chí bắt đầu nghiên cứu tinh không bản đồ các loại phân chia thế lực, vô số mật thám bị phái ra ngoài, hỏi dò tin tức. Cùng lúc đó, tại Dương gia tinh hệ, một cái cung điện bên trong, Dương Khiên triệu tập chúng trưởng lão. Gần đây phát sinh một chuyện, mọi người có từng biết rõ? Dương Khiên hỏi, trong mắt mang sắc thái vui mừng. Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên mỉm cười nói, tộc trưởng là chỉ lão tổ tông bên kia động tác đi. Dương Khiên gật đầu, hưng phấn nói, chư vị, không sợ già tổ tông không có dạ tâm, chỉ sợ lão tổ tông quá trung thực. Hiện tại, lão tổ tông đã lộ ra hắn manh vớt, nó dạ tâm đã rõ rành rành, hôm nay, lão tổ tông có thể đặt xuống 4 cái tinh hệ, ngày mai, liền có thể đặt xuống 10 cái tinh hệ, một ngày nào đó, lão tổ tông sẽ bị Liêu gia cùng mấy cái khác thế lực chú ý tới. Đến lúc đó, không nói U Minh dạy, Thánh Hỏa dạy cùng cổ thần tộc rồi, liền kia Liêu gia, lấy sự bá đạo của bọn họ tác phong, nhất định sẽ xuất binh công kích lão tổ tông. Chúng trưởng lão nghe vậy, đều ánh mắt sáng lên. Nhị trưởng lão Dương Ái Thiên kích động nói, Liêu gia nếu cùng lão tổ tông khai chiến, kia cơ hội của chúng ta liền đến, đến lúc đó, liền có thể thuận lý thành chương cùng lão tổ tông liên hợp xuất binh, tiêu diệt Liêu gia. Dương Khiên mong đợi mà nói, là cái ý này. Bất quá, hiện tại không thể gấp, chúng ta cũng không cần làm gì sao lén lút, yên lặng theo dõi kỳ biến liền phải. Lời này để kết thúc, bọn hắn lại nói đến gia tộc sự vật khác. Hội nghị lúc kết thúc, Dương Khiên đột nhiên hỏi, đúng rồi, gia tộc chúng ta gần đây có phải hay không ra một tên thiên tài? Có thể được Dương Khiên cái này nửa bước trường sinh thiên cảnh tộc trưởng hỏi, kia tuyệt không phải phổ thông thiên tài, là yêu nghiệt tuyệt thế. Tam trưởng lão Dương Bá Thiên gật đầu nói, không sai. Người này tên là Dương Phạm. Danh tự bình thường, nhưng tu vi tư chất nghịch thiên cực kỳ. Ngắn ngủi 10 năm thời gian, liền chứng đạo đại đế, lại 10 năm, đã chứng đạo thái hư cảnh. Tương truyền hắn đang chuẩn bị trùng kích nửa bước trường sinh ngày. Chúng trưởng lão nghe vậy, đều hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên kích động nói, Dương gia chúng ta, ra một đầu chân long A. Người này, tuyệt đối có Dương gia chúng ta đời thứ nhất lão tổ tông phong thái. Đúng vậy à. Ngắn ngủi vài chục năm liền tu luyện đến thái hư cảnh, đây nếu là bị hắn chứng đạo trường sinh, vậy sau này, Dương gia chúng ta sợ gì Liêu gia à? Dương Khiên nghe vậy gật đầu, ấy mà vẻ mặt thích thú cùng vui mừng mà nói, Dương Phàm, đúng là bất phàm à, là Dương gia chúng ta kỳ lân tử à? Quang thời gian trước, Liêu gia ra một tên thiên kiêu, 100 năm chứng đạo thái hư cảnh, bị Liêu gia thổi lên trời, bây giờ cùng Dương gia chúng ta kỳ lân tử Dương Phàm so sánh, đó thật đúng là khác nhau trời vực à, ha ha ha. Dương Khiên cười to, cực kỳ đắc ý, vớt râu nói, đúng rồi, Dương Phàm ở chỗ nào, truyền hắn tới gặp ta. Hắn khẩn cấp muốn gặp thấy Dương gia cái này kỳ lân tử rồi. Tam trưởng lão Dương Bá Thiên cười khổ nói, tên tiểu tử này, trong ngày thường rất thần bí, phi thường điệu thấp, chỉ biết là khổ tu. Ngày hôm trước, nghe nói một người rời khỏi gia tộc, đi tinh không lịch luyện, tìm kiếm đột phá đến giải sinh thiên cơ hội đi tới. Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên giận dữ, như thế kỳ lân tử, một người đi ra ngoài. Vạn nhất bị Liêu gia động tay chân làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão Dương Ái Thiên cũng tức giận nói, đúng vậy à, hẳn phái trong tộc cao thủ vì hắn hộ đạo. Dương Bá Thiên cũng một hồi nổi giận, quắc, hướng ta phát cái gì hỏa, ta biết thời điểm hắn đã sớm đi, huống chi, cường giả chân chính đều là đẫm máu mà khởi, tại tàn khốc trong tranh đấu lớn lên, phái người vì hắn hộ đạo, liền tính hắn sau này trưởng thành, cũng là phòng ấm bên trong đóa hoa. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe vậy hơi ngưng lại. Trưởng lão còn lại mỉm cười. Tam trưởng lão tên là Dương Bá Thiên, người cũng như tên, phi thường bá liệt, chọc giận hắn, hắn liền tộc trưởng cũng dám hận. Lão gia tử Dương Khiên khoát tay cười nói, mà thôi, cái này Dương Phàm, để cho chính hắn trưởng thành đi, nhưng cần thiết chú ý vẫn là cấp cho, thông báo ám ảnh vệ, mật thiết lưu ý tin tức của hắn, nếu như có tình huống, nhanh chóng bẩm báo. Vâng. Chương 186, Dương gia kỳ lân tử, chương thứ 2. Ngụy Xuân Quế tiến vào một lần Thái Hư công binh xưởng. Tu vi đã sớm tăng lên tới thái hư cảnh, trở thành thái hư cảnh đỉnh cấp bá chủ, mới nhận Hắc Long đao vừa nhanh vừa độc. Hắn chủ động xin đánh, những người khác không tốt cùng hắn tranh đoạt, Dương Tố cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Dương Hằng vui mừng cười nói, được, đồ nhi ngoan đã như vậy có hiếu tâm, bản tọa liền ra lệnh ngươi làm tiên phong, vì bản tọa gầy dựng một mảnh địa bàn đến. Ngụy Xuân Quế vui vẻ lĩnh mệnh. Dương Hằng liếc bên cạnh Mộ Dung lão tổ một cái, Mộ Dung lão tổ hiểu ý, lấy ra rồi một tấm bản đồ. Đây là Loạn Tinh Hải tinh không bản đồ, triển khai sau đó ghi chú Loạn Tinh Hải các đại tinh hệ, mặt trên còn có 5 cái rõ rệt nhất tiêu chí, đại biểu Loạn Tinh Hải hai họ ba bá chủ 5 cái thế lực cấp độ bá chủ. Toàn bộ Loạn Tinh Hải, phần lớn tinh vũ đều là ngũ đại bá chủ địa bàn, bọn hắn mỗi cái đều thống trị rồi hơn 100 cái tinh hệ. Nhưng bốn phía còn có một ít tinh hệ là thế lực khác chiếm cứ, ngũ đại bá chủ thế lực không có nhúng tay, những này tinh hệ chính là mục tiêu của chúng ta. Mộ Dung lão tổ điểm chỉ đến tinh không bản đồ, cho mọi người phân tích. Trong đó, Hạ Nguyệt tinh hệ, Cực Quang tinh hệ, Thiên Mã tinh hệ, Tắt Ba tinh hệ, đây bốn cái tinh hệ lớn nhất, bọn họ giữa lẫn nhau cách vũ trụ thiên uyên, cho nên được chia nhỏ ra. Chúng ta nếu mà có thể bắt lấy đây bốn cái tinh hệ, đem vũ trụ thiên uyên lấp đầy ma bình, như vậy, đây bốn cái tinh hệ đem nối thành một mảnh, chúng ta cũng sắp có được một mảnh địa bàn lớn. Lấy đây bốn cái tinh hệ làm ván nhảy, chúng ta có thể hướng về cái khác còn sót lại tinh hệ xuất binh, tiếp tục mở rộng thế lực của chúng ta. Mọi người gật đầu. Dương Tố cao mày hỏi, đây bốn cái tinh hệ, đều có những thế lực kia. Sau lưng sẽ có hay không có ngũ đại thế lực cấp độ bá chủ trong bóng tối điều khiển? Mộ Dung lão tổ vỗ tay cười nói, Dương thần tướng không hổ là chúng ta Bất Diệt Thần Sơn đệ nhất thần tướng, cái vấn đề này hỏi rất hay. Hắn thổi phồng một hồi Dương Tố, Dương Tố trong tâm không cưỡng nổi đắc ý. Mộ Dung lão tổ nhìn về phía bên cạnh đứng xuôi tay, một mực giữ yên lặng Thiên Loan tộc đệ nhất tổ, nói, cái vấn đề này, có mời chúng ta Bất Diệt Thần Sơn đặc vụ doanh doanh trưởng đệ nhất tổ cho mọi người giải thích. Đệ nhất tổ rất kích động, nhìn đến mọi người đều nhìn về hắn, hắn chắp tay hướng Dương Hằng cùng mọi người thi lễ một cái. Lúc này mới nói, trải qua chúng ta đặc vụ doanh gần đây ngày đêm điều tra, phát hiện đây bốn cái tinh hệ sau lưng, cũng không ngũ đại thế lực điều khiển, đều là từng người tự chiến. Bốn cái tinh hệ bên trên, cường đại nhất mấy cái thế lực, cũng chỉ có một hai cái thái hư cảnh mà thôi, không đáng nhắc tới. Mọi người đều sắc mặt buông lỏng một chút. Ngụy Xuân Quế càng thêm tự tin, hướng về Dương Hằng hành lễ nói, sư tôn, đây bốn cái tinh hệ, liền giao cho đệ tử đi. Đệ tử trong vòng một tháng, san bằng bốn cái tinh hệ. Đem chúng ta Bất Diệt Thần Sơn chiến kỳ xuyên khắp tinh cầu. Dương Hằng cảm nhận được Ngụy Xuân Quế chiến ý cùng tự tin, vỗ một cái đầu gối nói, được, đồ nhi ngoan, vi sư chờ tin tức tốt của ngươi. Ngụy Xuân Quế lại hỉ. Cái khác thần tướng đều không ngừng hâm mộ, Bất Diệt Thần Sơn một mực rất đê điều, hiếm ai biết, lúc này đột nhiên trùng kích, đây bốn cái tinh hệ căn bản không cần tốn nhiều sức liền có thể tới tay. Mộ Dung lão tổ gián luôn nói, thần vương đại nhân, chúng ta Bất Diệt Thần Sơn binh cường mã tráng. Sao không đầu tư cổ phiếu dùng binh, nhiều lộ tấn công đây? Ngũ đại bá chủ thế lực thống trị còn lại tinh hệ, chúng ta không bằng toàn bộ bắt vào tay. Hắn những lời này, thoáng cái đưa tới cái khác các thần tướng chiến ý cùng hứng thú, từng cái mắt sáng lên. Dương Hằng trầm giọng nói, chúng ta tranh địa bàn, kỳ thực là vì càng nhiều hơn binh mã và lực lượng, còn có tài nguyên. Hiện nay, công binh xưởng mỗi ngày ra xưởng thái hư cảnh, sản lượng hàng ngày ngày càng tuột xuống, nguyên nhân căn bản là thiếu hụt tu vi tương đối sinh linh. Cho nên, chúng ta muốn lấy chiến nuôi chiến, trước tiên đem đây bốn cái tinh hệ đánh xuống, kích thước nhỏ, cũng sẽ không khiến cho chú ý của những người khác, sau đó đem đây bốn cái tinh hệ bên trên tất cả đại đế cấp trở lên sinh linh toàn bộ đưa đến công binh xưởng đi chế biến, biến thành thái hư cảnh, để cho chúng ta quân đoàn lực lượng mạnh hơn. Sau đó, chúng ta nhiều hơn nữa đầu nở hoa, toàn diện tấn công. Dương Hằng trình bày mình mục đích tác chiến cùng ý đồ. Trong khoảng thời gian này, bản tọa cũng muốn bế quan, để thăng tu vi. Nói tới chỗ này, Dương Hằng đứng lên, sắc mặt biến được nghiêm túc. Chúng thần tướng cũng đồng loạt đứng dậy mà đứng, dùng lực dậm chân một cái, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Dương Hằng. Dương Hằng lớn tiếng nói, chư vị, các ngươi là bản tọa dưới quyền tối cường chiến tướng, cũng là bản tọa coi trọng nhất tâm phúc đại tướng, hy vọng các ngươi có thể lục lực đồng tâm, vì ta nhóm Bất Diệt Thần Sơn khai sáng thật tốt cơ nghiệp. Đợi ngày sau, bản tọa thành lập vạn cổ thần triều, các ngươi đều đem nổi bật, xưng bá nhất phương. Vừa nói chuyện, nói mọi người nhiệt huyết sôi trào, toàn thân chiến ý dâng cao, tề thanh hét lớn, mời thần vương đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định nỗ lực hăm hở tiến lên, không cô phụ thần vương đại nhân nhờ vã. Hội nghị sau khi kết thúc, mọi người vội vã bận rộn đi tới, mỗi người luyện binh chuẩn bị chiến đấu. Mà Ngụy Xuân Quế cũng bắt đầu tập hợp đội ngũ của mình, triệu tập tâm phúc thiên hộ họp, bố trí nhiệm vụ chiến đấu. Hắn trở thành Hắc Long Kim Cương sau đó, liền có thực quyền, nắm giữ binh mã đại quyền, đầu nhập vào người của hắn có không ít cao thủ. Trong đó còn có người quen. Chu Hữu Chí chính là một cái trong số đó. Hắn từng tại Đại Hoang thời điểm, bởi vì tu luyện thành Dương Hằng chuyển thụ cho chiêu đó lôi điện cuộn cuộn, mà bị Ngụy Xuân Quế chú ý. Trước đây không lâu, hắn bị Ngụy Xuân Quế thu vào dưới quyền, đưa cho công binh xưởng, tu vi bị tăng lên tới Thái Hư cảnh. Hôm nay, hắn trở thành Ngụy Xuân Quế tâm phúc đại tướng, gánh nhâm thiên hộ chức vụ. Trong đại điện, Ngụy Xuân Quế bố trí nhiệm vụ. Chu Hữu Chí cùng hơn 10 thiên hộ không người mà đứng, trong mắt thần quang rực rỡ. Bọn hắn thuần phục Ngụy Xuân Quế, cho nên mỗi người đều trải đại bối đầu, mà thủ hạ của bọn hắn binh mã, từng cái cũng tất cả đều là đại bối đầu. Trong tối, Ngụy Xuân Quế cái này Hắc Long Kim Cương Hắc Long Quân, bị cái khắc thần tướng gọi đùa là đại bối đầu quân. Người người đều chê cười chúng ta đại bối đầu quân, lần này, ta từ thần vương đại nhân chỗ đó kéo nét mặt ra nua giành được nhiệm vụ này, cho nên, lần hành động này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Ngụy Xuân Quế lớn tiếng nói, ánh mắt sắc bén như lao. Hiện tại phân phát nhiệm vụ, Chu Hữu Chí, tấn công Hạo Nguyệt Tinh Hệ, Trương Khang, tấn công Cực Quang Tinh Hệ, Lý Trì An, tấn công Thiên Mã Tinh Hệ, Triệu An, tấn công Tát Ba Tinh Hệ. Binh quý thần tốc, bốn cái tinh hệ, chúng ta đồng thời tiến quân, nếu gặp phải người phản kháng, giết không tha, lúc cần thiết, có thể đổ tông diệt môn. Chu Hữu Chí cùng Trương Khang chờ bốn cái lãnh được nhiệm vụ thiên hộ, dùng lực dậm chân một cái, Tề Thanh nói, vâng, tuân lệnh. Đại quân nhanh chóng chạy. Một cùng điều động rồi bốn vạn binh mã, bốn cái thiên hộ các dẫn đội một vạn nhân mã, mỗi người đều trải đại bối đầu, mang theo đại đao, ngang qua tinh hệ, trực tiếp thẳng hướng mục tiêu của mình mà. Ngụy Xuân Quế mang theo thân vệ của mình, tại tinh không đốc chiến, gió thổi tới, đại bối đầu kiểu tóc ở đầu vai bay lượn. Bất Diệt Thần Sơn bên trên. Dương Hằng đi tới Cự Lộc Thần Điện, bắt đầu bế quan. Bái kiến đại ca. Huyết Nhãn Thanh Dương, thôn thiên Cự Lộc, thị huyết Hắc Ưng thấy được Dương Hằng, vội vàng hành lễ. Một đoạn thời gian không thấy, ba cái điểm lành thực lực lại tiến bộ không ít, đỏ hồng trong mắt hung ý thâm thúy đáng sợ nầy. Đều địa bàn nằm tốt, đại ca lần này muốn một lần đột phá đến trường sinh cảnh. Dương Hằng nói ra, ba tiểu đệ vội vã địa bàn nằm. Đại Hắc, cho đại ca hộ pháp, nếu mà đại ca đột phá đến giải sinh thiên thời điểm, có ai dám tới quấy rối, trực tiếp cho đại ca một cái búa đập chết. Dương Hằng phân phó Thương Thiên chi truy. A Tô Lạc đã từng nói với Dương Hằng, giải sinh thiên đột phá hung hiểm vô cùng. Bởi vì có nhất tộc một trường sinh quy định. Một cái họ, chỉ có thể có một cái trường sinh ngày, lại nhiều một cái, cũng sẽ bị nguyên lai trường sinh ngày đi ngang thời không trường hà mà đến đánh chết. Dương gia cùng Liễu gia là ngoại lệ, bọn hắn là thượng giới quái vật khổng lồ, không sợ quy định này. Dương Hằng thậm chí hoài nghi, quy định này chính là bọn hắn lập ra, mục đích đúng là vì giới hạn thế lực khác phát triển. Dựa theo Dương Khiên mà nói, ta cổ thân thể này là Dương gia huyết mạch, mà thần hồn của ta không phải. Cự Lộc Thần Điện bên trong, Dương Hằng ngồi xếp bằng suy tư, Huyết Nhãn Thanh Dương ba tiểu đệ lẳng lặng địa bàn đang nằm, làm xong bị đại ca hút bản nguyên cổ yêu lực chuẩn bị. Thần hồn của ta là đến từ địa cầu. Là ban đầu ta, khẳng định không phải Dương gia tộc người, về phần bộ thân thể này, dĩ nhiên là Dương gia huyết mạch. Xem ra đời trước còn có một ít ta chưa hề biết bí mật. Dương Hằng trầm tư, lần nữa tê tế bản điểm đời trước toàn bộ ký ức. Nhưng mà, không có có dấu vết nào. Hết thảy đều chứng minh đời trước liền tính sinh trưởng ở địa phương đại hoang Bắc Cương người. Đây mới là lạ. Dương Hằng hai đạo con giết lông mày ngưng tụ thành một đoàn. Không nghĩ ra, Dương Hằng cũng không tiếp tục để ý cái vấn đề này. Thực lực mới là căn bản, mình thuộc về nửa cái Dương gia tộc người, tấn thăng giải sinh thiên thời điểm không biết sẽ không gặp phải hung hiểm, cho nên hắn căn dặn Thương Thiên chi truy làm hộ pháp cho hắn. Đại ca yên tâm đi, có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương được ngươi. Thương Thiên chi truy bảo đảm nói. Dương Hằng lúc này bàn tay dán tại Huyết Nhãn Thanh Dương cùng thị huyết Hắc Ưng trên thân, hút vào bản nguyên cổ yêu lực, bắt đầu bế quan tu luyện. Ngoại giới, Ngụy Xuân Quế thống lĩnh đại quân, thế như trẻ tre, trực tiếp phá vỡ rồi bốn cái tinh hệ. Toàn bộ mật giám phản kháng thế lực đều bị đồ tông diệt môn, gà chó không để lại. Hắn tàn nhẫn tác phong cùng thủ đoạn máu tanh, để cho người sợ hãi. Dương Tố chờ thần tướng nghe ngóng tin tức này, toàn thân cũng không khỏi toát ra từng trận hàn khí, rối rít cảm khái, không hổ là nhị sư huynh, không hổ là vừa nhanh vừa độc Hắc Long đao. Chợt, bọn hắn cũng âm thầm nhắc nhở mình, về sau cầm quân tác chiến thời điểm, cũng muốn noi theo nhị sư huynh, muốn tâm ngoan thủ lạc, diệt môn diệt tộc. Hạo Nguyệt tinh hệ, Cực Quang tinh hệ, Thiên Mã tinh hệ, Tắt ba tinh hệ, bốn cái tinh hệ bị săn bằng, tất cả tinh cầu đều cắm lên Bất Diệt Thần Sơn cơ hiệu, tất cả thế lực đều tuyên bố thuần phục Bất Diệt Thần Sơn. Tinh hệ đại chiến, đây là đại sự, tại tân thế giới sợ rằng đã sớm chấn động tinh không. Nhưng nơi này là loạn tinh hải, mỗi ngày đều có chém giết, mỗi ngày đều có diệt vong, bốn cái tinh hệ đổi họ, tại loạn tinh hải chỉ là hơi lớn một chút chuyện, thuộc về trò đùa con nít. Bị tất cả thế lực đàm luận hai ngày sau, liền quên lãng. chớ nói chi là hai họ ba bá chủ chú ý. Căn bản không người để ý. Bất Diệt Thần Sơn mọi người biết được một điểm này, từng cái chố mắt nhìn nhau, rồi rít cảm khái loạn tinh hải là thật loạn a. Mộ Dung lão tổ con mắt tỏa sáng, lập tức tổ chức mọi người tổ chức tổng kết đại hội, cũng đưa ra ý nghĩ của mình. Chư vị, dựa theo phán đoán của chúng ta có thể tiếp tục mở rộng địa bàn, tiếp tục đem binh. Mộ Dung lão tổ nói ra. Dương Tố phản đối nói, Thần Vương đại nhân lúc trước đã thông báo, bước chân không thể bước quá lớn, dâu thận trọng, lấy chiến nuôi chiến. Sử Chân Hương lại phụ hòa nói, có lẽ là Thần Vương đại nhân cũng phỏng đoán sai rồi loạn tinh hải làm việc, chúng ta hẳn xuất binh, đem chúng ta Bất Diệt Thần Sơn triệt để đánh ra manh mối. Hắn khẩn cấp muốn lập công. Cơ Trường Không cũng đồng ý, biểu thị nguyện ý cầm quân xuất chiến. Quỷ Kiếm cùng Chư Vô Tướng trầm mặc, không phát biểu ý kiến. Cái khác thần tướng có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Mộ Dung lão tổ bất đắc dĩ, mời tới đại sư huynh Lý Đại Thu. Lý Đại Thu một mực bồi bạn tại Dương Hằng bên cạnh, cho mọi người hảo giác chính là Lý Đại Thu bị Dương Hằng coi trọng, hơn nữa Lý Đại Thu là đại đệ tử, là mọi người đại sư huynh, nhất ngôn cửu đỉnh. Thần Vương đại nhân bế quan, như vậy, liền thỉnh đại sư huynh đến quyết định, quá muốn tiếp tục hay không khai chiến. Mộ Dung lão tổ chắp tay nói ra, còn lại thần tướng cũng rối rít chắp tay hành lễ. Lý Đại Thu đi đến trước bàn, nghiêm túc nói, chư vị, chiến, vẫn là muốn chiến, nhưng cần thời gian. Tứ đại tinh hệ đã bị chinh phục. Hiện tại Hắc Long Kim Cương đang gia tăng áp tải tứ đại tinh hệ tù binh đến trước, chỉ chờ những người này tiến vào công binh xưởng, cải tạo thăng cấp hoàn thành, trải qua huấn luyện, trở thành trung thành với chúng ta Bất Diệt Thần Sơn binh mã sau đó, chúng ta tái xuất chiến. Mọi người gật đầu, đều công nhận thuyết pháp này. Hội nghị kết thúc, chúng thần tướng mạt binh trải qua mã, tích cực bị chiến đấu, có người thậm chí bắt đầu nghiên cứu tinh không bản đồ các loại phân chia thế lực, vô số mật thám bị phái ra ngoài, hỏi dò tin tức. Cùng lúc đó, tại Dương gia tinh hệ, một cái cung điện bên trong, Dương Khiên triệu tập chúng trưởng lão. Gần đây phát sinh một chuyện, mọi người có từng biết rõ? Dương Khiên hỏi, trong mắt mang sắc thái vui mừng. Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên mỉm cười nói, tộc trưởng là chỉ lão tổ tông bên kia động tác đi. Dương Khiên gật đầu, hưng phấn nói, chư vị, không sợ già tổ tông không có dạ tâm, chỉ sợ lão tổ tông quá trung thực. Hiện tại, lão tổ tông đã lộ ra hắn manh mối, nó dạ tâm đã rõ rành rành, hôm nay lão tổ tông có thể đặt xuống 4 cái tinh hệ, ngày mai liền có thể đặt xuống 10 cái tinh hệ, một ngày nào đó, lão tổ tông sẽ bị Liêu gia cùng mấy cái khác thế lực chú ý tới. Đến lúc đó, không nói U Minh dạy, Thánh Hỏa dạy cùng cổ thần tộc rồi, liền kia Liêu gia, lấy sự bá đạo của bọn họ tác phong, nhất định sẽ xuất binh công kích lão tổ tông. Chúng trưởng lão nghe vậy, đều ánh mắt sáng lên. Nhị trưởng lão Dương Ái Thiên kích động nói, Liêu gia nếu cùng lão tổ tông khai chiến, kia cơ hội của chúng ta liền đến. Đến lúc đó, liền có thể thuận lý thành chương cùng lão tổ tông liên hợp xuất binh, tiêu diệt Liêu gia. Dương Khiên mong đợi mà nói, là cái ý này. Bất quá, hiện tại không thể gấp, chúng ta cũng không cần làm gì sao lén lút, yên lặng theo dõi kỳ biến liền phải. Lời này để kết thúc, bọn hắn lại nói đến gia tộc sự vật khác. Hội nghị lúc kết thúc, Dương Khiên đột nhiên hỏi, đúng rồi, gia tộc chúng ta gần đây có phải hay không ra một tên thiên tài? Có thể được Dương Khiên cái này nửa bước trường sinh thiên cảnh tộc trưởng hỏi. Kia tuyệt không phải phổ thông thiên tài, là yêu nghiệt tuyệt thế. Tam trưởng lão Dương Bá Thiên gật đầu nói, không sai, người này tên là Dương Phàm. Danh tự bình thường, nhưng tu vi tư chất nghịch thiên cực kỳ. Ngắn ngủi 10 năm thời gian, liền chứng đạo đại đế, lại 10 năm, đã chứng đạo thái hư cảnh. Tương truyền hắn đang chuẩn bị trùng kích nửa bước trường sinh ngày. Chúng trưởng lão nghe vậy, đều hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên kích động nói, Dương gia chúng ta, ra một đầu chân long a. Người này tuyệt đối có Dương gia chúng ta đời thứ nhất lão tổ tông phong thái. Đúng vậy à, ngắn ngủi vài chục năm liền tu luyện đến thái hư cảnh, đây nếu là bị hắn chứng đạo trường sinh, vậy sau này, Dương gia chúng ta sợ gì Liêu gia à? Dương Khiên nghe vậy gật đầu, ấy mà vẻ mặt thích thú cùng vui mừng mà nói, Dương Phàm, đúng là bất phàm à, là Dương gia chúng ta kỳ lân tử à. Quang thời gian trước, Liêu gia ra một tên thiên kiêu, 100 năm chứng đạo thái hư cảnh, bị Liêu gia thổi lên trời. Bây giờ cùng Dương gia chúng ta kỳ lân tử Dương Phàm so sánh, đó thật đúng là khác nhau trời vực a, ha ha ha. Dương Khiên cười to, cực kỳ đắc ý, vớt râu nói, đúng rồi, Dương Phàm ở chỗ nào, truyền hắn tới gặp ta. Hắn khẩn cấp muốn gặp thấy Dương gia cái này kỳ lân tử rồi. Tam trưởng lão Dương Bá Thiên cười khổ nói, tên tiểu tử này, trong ngày thường rất thần bí, phi thường điệu thấp, chỉ biết là khổ tu. Ngày hôm trước, nghe nói một người rời khỏi gia tộc, đi tinh không lịch luyện, tìm kiếm đột phá đến giải sinh thiên cơ hội đi tới. Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên giận dữ, như thế kỳ lân tử, một người đi ra ngoài, vạn nhất bị Liêu gia động tay chân làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão Dương Ái Thiên cũng tức giận nói, đúng vậy à, hẳn phái trong tộc cao thủ vì hắn hộ đạo. Dương Bá Thiên cũng một hồi nổi giận, quắc, hướng ta phát cái gì hỏa, ta biết thời điểm hắn đã sớm đi, huống chi, cường giả chân chính đều là đẫm máu mà khởi, tại tàn khốc trong tranh đấu lớn lên, phái người vì hắn hộ đạo, liền tính hắn sau này trưởng thành, cũng là phòng ấm bên trong đóa hoa. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nghe vậy hơi ngưng lại. Nó dư trưởng lão mỉm cười, tam trưởng lão tên là Dương Bá Thiên, người cũng như tên, phi thường bá liệt, chọc giận hắn, hắn liền tộc trưởng cũng dám hận. Lão gia tử Dương Khiên khoát tay cười nói, mà thôi, cái này Dương Phàm, để cho chính hắn trưởng thành đi, nhưng cần thiết chú ý vẫn là cấp cho, thông báo ám ảnh vệ, mật thiết lưu ý tin tức của hắn, nếu như có tình huống, nhanh chóng bẩm báo. Vâng. Chương 187, Hạ Nguyệt Tinh Hệ, chương thứ nhất. Loạn Tinh Hải, Hạ Nguyệt Tinh Hệ. Hạ Nguyệt Tinh cầu bên trên, kêu thảm liên miên âm thanh, tiếng khóc đều. Ngày xưa uy nghiêm tráng lệ Hạo Nguyệt Thần Tông bị công phá, đại hỏa đốt cháy cung điện, trong khói dày đặc chỗ này sừng sững rồi mấy vạn năm thần sơn, biến thành đất khô cằn. Vô số Hạo Nguyệt Thần Tông đệ tử bị bắt làm tù binh, bị phong ấn tu vi sau đó đeo lên khóa sắt xích chân, đi tại trên sơn đạo, kéo dài ngàn dặm không thấy cuối cùng. Toàn bộ giải về bất diệt thần sơn, ai dám phản kháng, giết không tha. Hư không bên trong, Chu Hữu Chí mang theo một cái nhỏ máu kiếm, sắc mặt hung ác hét lớn. Giờ khắc này Chu Hữu Chí trên thân tràn đầy thiết huyết sát khí cùng bá khí, ánh mắt hung ác mà tàn nhẫn, như hung lang một dạng. Đã từng cái kia bị người áp dưới thân thể, tu luyện tẩy tủy thánh thuật thuần khiết người trẻ tuổi không thấy, biến thành một cái đồ phu, máu me khắp người. Khỏa này Hạo Nguyệt tinh cầu, bao gồm toàn bộ Hạo Nguyệt tinh hệ, đều là hắn phụ trách công kích. Hạo Nguyệt trên tinh cầu Hạo Nguyệt thần tông phản kháng kịch liệt nhất, năm cái thái hư cảnh lão tổ thà rằng tự bạo cũng không đầu hàng, Chu Hữu Chí chỉ có thể một chiêu lôi điện quần quật, đưa bọn hắn lên đường. Sau đó đem chọn cái Hạo Nguyệt Thần Tông đồ lục, chỉ để lại một số ít đầu hàng đệ tử cùng cái khác tù binh, giải về bất diệt thần sơn. Tỷ tỷ, chúng ta Hạo Nguyệt Thần Tông, liền loại này xong chưa? Trong tù binh, một người thiếu niên người đau thương hỏi bên cạnh một cái nữ tử. Nữ tử này, cũng là tù binh, nhưng mắt ngọc mày ngài, sắc đẹp xuất chúng, cho dù hiện tại quần áo lam lũ, cũng có thể thấy nàng Anna tư thái cùng mê người bộ dáng. Nghe được thiếu niên hỏi thăm, nữ tử ngẩng đầu, đầy mắt cừu hận liếc nhìn hư không bên trong lơ lửng Chu Hữu Chí, cắn răng nghiến lợi nói, đệ đệ, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta sống sót, nhất định có thể vì Hạo Nguyệt Thần Tông báo thủ, vì phụ thân báo thủ. Hai chị em bọn hắn phụ thân, chính là Hạo Nguyệt Thần Tông tông chủ, đều bị Chu Hữu Chí đánh chết. Cái này tự xưng Chu Hữu Chí địch nhân, đệ đệ, ngươi muốn đem hắn vững vàng nhớ kỹ, đợi tu vi thành công, giết hắn, mang theo đầu của hắn tới nơi này lễ tế phụ thân trên trời có linh thiêng. Thanh âm cô gái bi thương vừa thống khổ dặn dò. Người thiếu niên ánh mắt rưng rưng, nghiêm túc gật đầu. Nhưng trong nháy mắt, sắc mặt của hắn tối sầm lại, nói, tỷ tỷ, chính là chúng ta đều bị bắt làm tù binh rồi, nơi nào còn có cơ hội báo thù à? Tỷ tỷ nghe vậy, xích lại gần hắn thấp giọng nói, tại đám này ác đồ tấn công Hạo Nguyệt Thần Tông thời điểm, tỷ tỷ đã đem tình huống của nơi này, báo cho ngươi Dương Đại Ca, hắn sẽ tới cứu chúng ta. Dương Đại Ca, hắn thật sẽ đến không? Người thiếu niên kích động, con mắt sáng lên như tinh thần vậy rực rỡ. Hiển nhiên cái này Dương Đại Ca ở trong lòng của hắn là cái cực kỳ rồi nhân vật rất giỏi, thần tượng. Tỷ tỷ đôi mắt đẹp hàm xuân, mang theo sùng bái và ngọt ngào nói, sẽ, nhất định sẽ tới, ngươi Dương Đại Ca hắn chính trực thiện lương, nhất là ghét ác như cửu, hơn nữa tu vi cao thầm, thực lực cường đại, chờ ngươi Dương Đại Ca đến, nhất định có thể cứu đi chúng ta. Người thiếu niên nhìn tỷ tỷ một cái, nói, thật hy vọng Dương Đại Ca là tỷ phu của ta. Tỷ tỷ nhất thời mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, đưa tay tại thiếu niên trên đầu gõ một cái bạo lật, giận trách, tiểu hài tử nói nhăng gì đấy, tông môn bị diệt, phụ thân chết thảm, huyết hải thâm cựu chưa báo, những chuyện này đừng nhắc lại nữa. Hai người xì xào bàn tán, bị một cái áp tải binh lính thấy được, nhất thời một roi rút đánh hạ. A, thiếu niên kêu thảm thiết, tỷ tỷ kia cũng bị đánh trên mặt xuất hiện vết máu. Tỷ đệ hai người nằm rạp xuống ngã xuống đất, lại bị một cước đập lên, hung ác tiếng hét lớn ở bên tai vang vọng. Các nàng kinh hoàng lại phẫn nộ, chiến chiến nguy nguy đi theo bọn tù binh cùng nhau tiếp tục đi. Người binh lính kia mặt đầy khinh bỉ, hung hãn mà phi rồi một bãi nước miếng, máng. Hừ, một đám thiếu gia công tử tiểu thư, trong ngày thường không hảo hảo tu luyện, bây giờ bị diệt tộc, đồ tông, lại tại đây phát thể muốn báo thủ, chết cười đại gia rồi. Ha ha ha, các ngươi có tài nguyên có điều kiện thời điểm đều không nỗ lực, hiện tại thành bắt làm tù binh, vẫn làm mộng muốn báo thủ, an cất đi các ngươi. Mới vừa nghe được. Các ngươi đang nói có một cái Dương Đại Ca muốn tới cứu các ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi kia Dương Đại Ca tốt nhất đừng đến, nếu tới rồi, hắc hắc hắc, lao tử ở ngay trước mặt ngươi, giết chết hắn. Binh lính chui mắng, không cố kỵ chút nào tỉ đệ hai người tức giận cừu hận sắc mặt. Những binh lính này, đều là thái hư cảnh cao thủ, bọn hắn thai mắt nhạy cảm, hai tỉ đệ nói chuyện tự nhiên được bọn hắn nghe rõ ràng, lại cho rằng đây là chuyện cười lớn nhất. Hư không bên trong. Chu Hữu Chí trầm ngâm một chút, truyền lệnh nói, phái ra tiểu phân đội, đi tinh không tuần tra, cảnh báo, phát hiện bất luận cái gì khả nghi người, trực tiếp đánh chết. Vâng, thiên hộ đại nhân. Sau lưng một tên lính liên lạc nhanh chóng truyền đạt Chu Hữu Chí mệnh lệnh, một tiểu đội bay lên tinh không. Trong tù binh, cái đệ đệ kia sắc mặt lo âu, tỉ tỉ lại vẻ mặt tự tin nói, yên tâm đi, Dương đại ca tu vi cao thâm, đám này ác đồ, khẳng định không phải Dương đại ca đối thủ. Trong tinh không, một vệ sáng cực nhanh, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt chính là mấy cái hệ ngân hà. Hô! Hắn dừng ở Hạo Nguyệt tinh hệ ra, hiện lộ thân hình, rõ ràng là một người vóc dáng cao ngất người trẻ tuổi. Bộ dáng thanh tú, con mắt như tinh thần đại hải một dạng sáng ngời mà thâm thúy, lông mi rộng rãi, thoạt nhìn có một loại cương nghị chi khí. Toàn thân khí tức trầm ngưng đáng sợ nầy, tóc dài đầy đầu xóa vai, trên sợi tóc có lôi điện chi mang xen lẫn. Hán, chính là Dương Phàm. Hạ Nguyệt tinh hệ, là nơi này, Linh Nhi, chờ đợi ta hiện tại liền tới cứu ngươi. Dương Phàm tự lẩm bẩm, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lôi đỉnh, tại trong hư vô xuyên qua. Hạ Nguyệt tinh hệ bên trong. Chu Hữu Chí đại quân tại đây phát động tấn công, đồ lục rồi rất nhiều tinh cầu, hiện tại kết thúc chiến đấu, trong tinh không có chiến hạm tung hành, qua lại xuyên qua, chở từng nhóm tù binh trở lại Bất Diệt Thần Sơn. Dương Phàm tại trong hư vô mai phục mà đi, nhìn thấy màn này, rung động trong lòng. Cái này Bất Diệt Thần Sơn, rốt cuộc là lai lịch thế nào, vậy mà có thể khống chế nhiều như vậy quá hư cảnh cường giả vì đó hiệu lực, còn hợp thành quân đoàn. Dương Phàm khó có thể tin. Ánh mắt tại trong tinh không những cái kia tuần tra thủ vệ trên thân quét qua, những người đó đều là thái hư cảnh. Bọn hắn mỗi một người đều trải đại bối đầu, mặc lên chiến giáp, chỗ hông khoác đại đao, thân đao bao phủ thái hư thần mang, hiển nhiên đều là thái hư thần binh. Quy củ điểm, không muốn nhìn chung quanh. Đám này binh mã áp tải trên vạn người một chi tù binh, chính đang đổ bộ một chiếc tinh không chiến hạm, bộ dáng hung tàn, khi thì tức giận mắng chấn đá. Dương Phàm bí mật quan sát, không có phát hiện Linh Nhi, liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, trong tù binh, một cái lao giả tóc trắng đống nhiên hét lớn một tiếng, thi triển bí pháp trong nháy mắt tránh thoát phong ấn. Hắn là một vị thái hư cảnh bá chủ, tu vi mạnh mẽ, cho dù bị bắt, cũng có bí thuật phá vỡ phong ấn. Nữ nhi chạy mau, hắn nóng nảy la hét, vì bên cạnh nữ nhi tranh thủ cơ hội. Cha! Nữ nhi kia kinh hoàng cực kỳ. Bên kia chạy, đi chết. A! Bốn phía thủ vệ giận dữ, vây quanh. Trong tinh không chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Hơn 10 đạo thái hư đao mang chạm phá tinh không, ông lão tóc trắng kia cực tận phản kháng, thi triển tất cả vô liếng, thậm chí vận dụng một loại nào đó cường đại thuật cấm kỵ, toàn thân dông huyết, thực lực đại tăng. Nhưng mà, địch nhân quá nhiều, bốn phía đều là thủ vệ. Hắn kêu thảm thiết đao mang cắn giết thành toái phiến, nữ nhi của hắn cũng chết thảm tại chỗ. Những người còn lại, giết hết, đám người này vừa nhìn cũng không giả thật sự. Thủ vệ một cái bách hổ mặt đầy sát cơ hạ lệnh. Tha mạng à, đại nhân tha mạng. Hơn vạn cái tù binh cầu xin tha thứ, cũng có người chửi như tắt nước. Cầu tặc, ác ma, đồ vô sỉ, các người đám chó chết này, sớm muộn phải bị thiên phạt. Lao tử cho dù chết rồi, cũng muốn nguyền rủa các ngươi. Cái kia bách hộ thủ hạ cười lạnh rút đao, khí sơ xác tiêu điều cuốn lên tinh không. Trong hư vô, Dương Phàm nhìn muốn rách cả mí mắt, đám người này thật là vô pháp vô thiên, cực kỳ hung dữ a. Đáng chết. Trong mắt hắn tàn khốc chợt lóe, lấy ra một khỏa lập lòe khí tức thần bí hạt châu. Con ngón tay bắn đi ra. Chương 188, bói toán tử, chương thứ 2. Ẩm. Tinh không nổ lớn, hạt châu tản ra thần quang bao phủ đám kia tù binh, giải khai trên người bọn họ phong ấn, bọn hắn kích động thét giải, thoang cái hướng về tinh không bốn phương tám hướng. Tinh không hỗn loạn. Có thể không bị sống sót, liền nhìn vận mệnh của các ngươi rồi. Dương Phàm không còn dừng lại, nhanh chóng biến mất, hắn không một tiếng động lẻn vào Hạo Nguyệt tinh hệ. Tại đây, hắn đã tới rất nhiều lần, đã từng phồn hoa lại an lành. Nhưng hôm nay, mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, đâu đâu cũng có đại hỏa, rất nhiều đã từng đại thế lực thần sơn đều biến thành đất chết. Trong mắt, rất nhiều người đều bị bắt làm tù binh rồi, đeo xích chân quàng tay, giống như dê bỏ một dạng bị trục xuất đến hướng đi tinh không chiến hạm. Liếc nhìn lại, hư không bên trong đều là bóng người, còn rất nhiều đeo đao thủ vệ. Bọn hắn trải đại bối đầu, ánh mắt lạnh lùng lại kiêu ngạo, cực kỳ dễ dàng nhận. Dương Phàm thu liễm sắc cơ, ở trên hư không quét nhìn tìm kiếm, một lát sau ánh mắt ngưng tụ. Tại một đội trong tù binh, tìm được Linh Nhi, còn có đệ đệ của nàng tiểu thần. Hắn rất cẩn thận, không có lập tức động thủ, mà lại như một lão thợ săn một dạng, đang kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đồng thời quan sát tình huống bốn phía. Tại đây, thủ vệ rất phân tán. Hư không bên trong, lơ lửng một người, cũng trải đại bối đầu, nhưng mặc lên tôn quý, khi thì còn có đeo đao thủ vệ hướng về hắn không người bẩm báo tình huống, gọi hắn là Thiên Hộ Đại Nhân. Thiên Hộ Đại Nhân. Xem ra người này là tên này một cái đầu mục đích rồi. Dương Phàm âm thầm trầm ngâm, liếc mắt lén lút quan sát người này. Nhưng mà, trong ngáy mắt, lơ lửng tại trong hư không Chu Hữu Chí đột nhiên ánh mắt ác liệt quét nhìn trên trời dưới đất, kinh nghi tự lẩm bẩm, kỳ quái, tựa hồ có người ở trong bóng tối dò xét bản tọa. Dương Phàm nghe được, trong tâm dùng mình, vội vã che giấu mọi thứ khí tức, không dám nhìn nữa. Người này hảo cảm giác bén nhạy, tuyệt đối là thái hư cảnh đỉnh cấp bá chủ bên trong trí cường giả. Cao thủ như vậy, cư nhiên chỉ là một cái thiên hộ, cái này bất diệt thần sơn, quả thật là đáng sợ cực kỳ a. Chỉ riêng chỉ những thứ này quá hư cảnh cường giả số lượng cùng quân sự tố chất, liền vượt qua Dương gia chúng ta. Dương Phàm suy tư, không biết Loạn Tinh Hải lúc nào nhiều hơn loại này một cái thế lực thần bí. Đang lúc này, Hạ Nguyệt Tinh hệ một tòa núi lớn bỗng nhiên bạo tạc, một đạo kinh thiên kiếm mang như ngân hà rơi xuống, đột nhiên tập sát mà đến. A! Một người thủ vệ bị kiếm mang quét trúng, thân thể ở trên hư không bị chém làm hai đầu, sắc bén kiếm mang phá hư nhục thân, để cho hắn trong thời gian ngắn đều không cách nào gầy dựng lại nhục thân. Bói Toán Tử lao huynh, ta Bá Vương kiếm tới cứu người đến. Hư không bên trong, một cái thân hình cao lớn người trung niên mang theo kiếm đánh tới, kiếm mang càng quét, đem hai cái vọt tới thủ vệ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hắn là thái hư cảnh bên trong đỉnh cấp bá chủ, thực lực có thể so với Thiên Loan tộc đệ nhất tổ, hơn nữa tay nắm một thanh thái hư thần kiếm, chiến lực càng là đáng sợ. Hư không bên trong, vô số tù binh nghe được người trung niên này âm thanh, không khỏi kích động. Bá Vương kiếm, trời ạ, dĩ nhiên là lao nhân ra người. Bá Vương kiếm, 10 vạn năm trước chứng đạo thái hư cảnh, chém giết một cái tuần tinh sứ sau đó biến dần vào Loạn Tinh Hải, nghe nói gia nhập Thánh Hỏa dạy, trở thành nhất phương tinh hệ chư hầu. Còn có Bói Toán Tử, vị này thần bí suy diễn đại tông sư vậy mà cũng bị bắt làm tù binh sao? Nghe nói Bói Toán Tử trước đó vài ngày đến Hạo Nguyệt Thần Tông làm khách, đoán chừng là bị bắt rồi. Mọi người nghị luận. Hư không bên trong, Chu Hữu Chí trong mắt tàn khốc chợt lóe, hạ lệnh, cất chó Bá Vương kiếm, hôm nay để ngươi thành vương tám. Người đâu, cho ta. Ẩm. Chu Hữu Chí lời còn chưa nói hết, hư không bên trong, một cái chân to bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, phá diệt hư không, từ trong hư vô đạp xuống rồi, mang theo thiên băng địa liệt chi thế, giẫm đạp hướng Chu Hữu Chí. A. Chu Hữu Chí nhất thời không cẩn thận, bị bước chân vào mặt đất bạo tạc, nhấc lên đám mây hình nấm trùng thiên. Giết. Chu Hữu Chí nổi giận, từ trong lòng đất liều chết xung phong đi ra, trên thân mang theo khủng bố thái hư chi khí. Nhưng lúc này, hư không bên trong lại có đáng sợ thân ảnh xuất hiện, vây công hướng về Chu Hữu Chí. Chư vị Hạo Nguyệt tinh hệ đồng đạo, không cần phải sợ, chúng ta tới cứu các ngươi đến. Có thanh âm của một cô gái bá khí vang vọng hư không bên trong. Nàng mang mạng che mặt, không thấy rõ diện mạo, thân hình mông lung như yên, vung tay lên, thần quang chấm rơi xuống, hư không bên trong tất cả tù binh trên thân phong ấn bị giải khai. Xông lên a, giết a. Hư không bên trong loạn thành một bầy, vô số nhân ảnh xông về phía này nhiều chút đeo đao thủ vệ. Chu Hữu Chí gầm thét, phong tỏa Hạo Nguyệt tinh cầu, nơi có địch nhân, không chừa một ngống, tù binh toàn bộ cho lão tử chém chết. Hạo Nguyệt tinh cầu ra, mấy cái bách hộ dẫn người lập tức phong tỏa Hạo Nguyệt tinh cầu. Cái khác bách hộ mang theo rất nhiều cao thủ, sáp nhập vào Hạo Nguyệt tinh cầu, tiếp viện Chu Hữu Chí. Nhưng lần này địch nhân tập kích, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, bọn hắn cố ý tháo gỡ toàn bộ tù binh phong ấn, gây ra hỗn loạn, sau đó thừa dịp loạn tìm được Bói Toán Tử. Đây là một cái mắt bị mù lão giả, bị cái người trung niên kia Bá Vương kiếm mang theo, bên cạnh còn có mấy cái thái hư cảnh đỉnh cấp bá chủ che chở, cùng đeo đao thủ vệ chém giết, bước chân vào đã sớm chuẩn bị xong tinh không truyền tống đại trận. Bói Toán Tử, chủ nhân để cho chúng ta hỏi ngươi, có từng bói toán đến cái gì thiên cơ? Mang mạng che mặt nữ tử thần bí tiêu vội hỏi, Bá Vương kiếm đám người ở ngăn địch. Lão phu thấy được hủy diệt, thấy được tử vong. Bói Toán Tử vẻ mặt đau thương thét dài, ác ma xuất thế, thiên địa đại kiếp đem a. Bá Vương kiếm và người khác không khỏi hơi biến sắc mặt. Truyền tống trận được rồi, đi mau, chủ nhân ở bên ngoài tiếp dẫn chúng ta đây. Bọn hắn liền muốn rời đi, Chu Hữu Chí bỗng nhiên một tiếng giống to, chư thiên vạn giới thần lôi, nghe theo ta triệu hoán, cho ta hủy diệt bọn hắn. Ngón tay hắn bỗng nhiên đè một cái, chỉ hướng phương xa liền muốn đạp vào tinh không truyền tống đại trận một đám người. Ầm ầm. Hư không bỗng nhiên cuồng phong gào thét, biến thành đêm tối, lôi đỉnh cuồn cuộn, hỗn độn sương mù cuồn cuộn, thái hư lôi đỉnh vạn đạo rơi xuống. Đây là vô cùng đáng sợ một màn. Phảng phất tận thế hàng lâm. Không tốt, đi mau. Bá Vương kiếm và người khác sắc mặt đại biến, Thái Hư Thần Điện là đối với quá hư cảnh cường giả lôi đỉnh, có thể tiêu diệt thái hư cảnh đỉnh cấp bá chủ. Ông ong. Truyền tống trận phát quang, hư không thay đổi mờ mịt, có thời không chi lực cực nhanh. Bọn hắn sắp bị truyền tống rời đi. Ầm ầm. Vạn đạo lôi đỉnh từ trên trời rơi xuống, bổ nát hư không, rơi vào trong truyền tống trận. A. Có người kêu thảm thiết, tại trong truyền tống trận bị đánh chết, người bá vương kia kiếm tại chỗ trọng thương, nữ tử thần bí nửa người không thấy, tấm khăn che mặt nứt ra, lộ ra dung nhan tuyệt thế, lại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng cùng mấy cái may mắn sống được người, mang theo bói toán tử bị truyền tống mà đi. Đuổi theo cho ta, nhất định phải bắt bọn hắn lại. Chu Hữu Chí giận dữ, mang theo một nhóm cao thủ xé rách hư không, đi ngang thời không trường hà, dọc theo truyền tống trận khí cơ, đuổi theo. Trong hư vô, Mai Phục Dương Phàm nhìn thấy màn này, tê cả da đầu, vừa mới Chu Hữu Chí một chiều kia lôi điện cuộn cuộn, quả thực hù dọa hắn. Hắn cũng tu luyện lôi điện chi đạo, có thể Chu Hữu Chí một chiều kia, quả thực không thể tưởng tượng nổi, một tiếng giống to chư thiên vạn lôi đình liền nghe theo hắn hiệu lệnh. Quá mạnh mẽ, giống như là lôi điện con ruột một dạng. Nhưng lúc này, nhìn thấy Chu Hữu Chí truy địch mà đi, Dương Phàm thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt sáng, cuốn lên trốn ở một cái dưới chân núi Linh Nhi cùng đệ đệ của nàng, cực nhanh mà đi. Còn có địch nhân, bắt hắn lại. Một cái bách hộ thấy được Dương Phàm, mang theo một đám thủ hạ đuổi theo. Dương đại ca, vù vù ô. Linh Nhi còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Được kêu là Linh Nhi tỷ tỷ hạnh phúc khóc, thiếu niên bên cạnh đệ đệ vẻ mặt kích động vẻ vui mừng. Dương Phàm thi triển một môn bí thuật, tại tinh không một cái đại biến chuyển, càn khôn xoay chuyển, thời không trường hà chảy ngược, hắn thoáng cái xuyên qua biến mất. Thế nhưng bách hộ cũng cực kỳ bất phàm, lập tức thôi diễn, phá nát hư không tiếp tục truy kích. Chương 189, tinh không đại chiến, chương thứ nhất. Ầm ầm. Hơn trăm cái thái hư cảnh cao thủ vây công Dương Phàm, bọn hắn tại trong tinh không đại chiến, cực kỳ kịch liệt. Dương Phàm trong tâm giật mình, đám người kia chiến lực làm sao mạnh như vậy, tùy tiện một cái đeo đao thủ vệ đều có thể so với Dương gia thái hư cảnh cao thủ. Bọn hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Đao trẻ thiên hạ, giết. Cái kia bách hộ Trương Chí, nhất hung ác điên cuồng, cầm trong tay thái hư thần đao đối mặt Dương Phàm, cùng hắn cứng đối cứng. Đầy giấy đều là hung quang, trong miệng còn tại chơi mắng, nhai con, an gan hùm mật báo, lại dám đến ông nội địa bàn Dương Ai. Các huynh đệ, giết cho ta. Bách hộ Trương Chí chú ý bộ hạ của hắn đội ngũ, cùng nhau vây công Dương Phàm. Dương Phàm, phàm mà bất phàm, bị trăm người vây công mặt cũng không đổi sắc, hai tay đẩy ra, vạn đạo lôi đình nổ vang, vây công hắn một đám thủ vệ toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, tại tinh không đấm máu. Tịch diệt thần trưởng, chết cho ta. Dương Phàm thét dài, một trưởng vô ra. Một cái màu xám trưởng ấn phá vỡ thương khung, đánh tan đau mang, ấn rơi vào bách hộ Trương Chí trên ngực. A. Trương Chí kêu thảm thiết, bị đánh bạo tại tinh không. Hắn chật vật gầy dựng lại nhục thân, nhưng tịch diệt trong lòng bàn tay nắm giữ lực lượng quỷ dị, để cho hắn trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp gầy dựng lại, thần hồn đều ở đây bị xé nứt. Nó bộ hạ của hắn càng thêm không chịu nổi, trực tiếp bị Dương Phàm rối rít đánh nát hoặc đánh ngã tại chỗ. Dương Phàm quá mạnh mẽ. Xuất thủ đều là đáng sợ sát phạt đại thuật. Còn nắm giữ mấy loại cổ xưa cốt văn bí thuật, đủ loại kỳ dị ký hiệu ánh chiếu vòng trời, đối mặt đối chiến thái hư thần đao. Trương Chí mấy cái tâm phúc tổng kỳ Dương Phàm bị trọng điểm đối với, trực tiếp bị đánh bạo tại hư không, liền gây dựng lại nhục thân cũng không kịp, liền bị triệt để ma diệt. Dương Phàm ở trên trăm cái quá hư cảnh cường giả dưới sự vây công, còn chém giết mấy cái thái hư cảnh cao thủ, nó thực lực kinh người để cho dư đeo đao thủ vệ không có không kinh dị. Nhưng không có người lùi bước. Ngụy Xuân Quế quân kỷ cực kỳ nghiêm khắc, đào binh chắc chắn phải chết. Bên trên, nhất định phải chơi chết hắn, nếu không Hắc Long Kim Cương đại nhân truy cứu trách nhiệm, Thiên Hộ đại nhân cũng không cứu được mạng của chúng ta. Trương Chí gầm thét, đao mang dày đặc không trùng, tiếp tục liều chết xung phong, vây công Dương Phàm. Dương Phàm đẫm máu mà chiến, đánh giết một người rồi một người thủ vệ, bản thân cũng tao ngộ chưa từng có trong lịch sử trọng thương, nhưng khí thế của hắn càng đáng sợ hơn, toàn thân tinh khí thần giống như bị ma luyện, tại lặng yên không tiếng động thuế biến, trên thân thể xuất hiện kỳ diệu thần hoa. Trương Chí nhìn thấy màn này, khiếp sợ lại phẫn nộ nói, người này quá cuồng vọng, vậy mà đem ta trở với tư cách đá mài đao, tại tôi luyện hắn đạo của mình. Các huynh đệ, hôm nay nếu là không chém chết cái gia hỏa này, chúng ta liền tập thể cắt cổ đi. Trương Chí chơi mắng, vận chuyển từ bất diệt thần sơn công pháp các đoài đổi lấy đao pháp, công kích Dương Phàm, còn lại bộ hạ cũng đấm máu chém giết, không có người lùi về sau. Đây là một đợt vô cùng kịch liệt thảm chiến, chết đi thái hư cảnh cao thủ đều biết người, thiên khốc biển máu dị tượng không dứt. Loạn trong tinh hải, tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều có đại chiến, nhưng như ngày hôm nay vậy, nhiều như vậy quá hư cảnh cường giả chém giết chẳng diện, còn là ít thấy vô cùng. bọn hắn thái hư chi khí cuốn lên tinh không gió bão nổ vang, đưa tới vô số đại thế lực chú ý. Hai họ ba bá chủ Dương gia, Liêu gia, Thánh Hỏa dạy, U Minh dạy, Cổ Thần tộc, cùng với khác tất cả thế lực, đều nhìn về phiến tinh không này. Khi bọn hắn nhìn thấy hơn trăm cái thái hư cảnh cao thủ cầm trong tay thái hư thần đao, vây công một người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi này không có bất kỳ vũ khí, lại đánh chết thật nhiều cái thái hư cảnh cao thủ thời điểm, cả thế gian xôn xao. Tinh không chấn động. Vô số thế lực hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Người trẻ tuổi này, là thần thánh phương nào, người này có tuyệt thế vô địch phong thái A. Vậy nhiều chút vây công hắn thái hư cảnh, thoạt nhìn đều rất mạnh, không phải kẻ yếu, dẫn đầu người kia càng là thái hư cảnh bá chủ, nhưng đều không cách nào trấn áp người này. Khó lường A khó lường, người trẻ tuổi này là yêu nghiệt A. Trận chiến này không chết, tương lai tất thành nhất phương vô địch cự phách A. Đông đảo thế lực đại lão thông qua tinh không trận pháp quan sát được một màn này, không khỏi sợ hãi than. Dương gia tinh hệ. Phụ trách tinh không công tác tình báo Dương gia nhị trưởng lão Dương Ái Thiên, ngay lập tức phát hiện loạn tinh hải đại chiến, hắn điều chỉnh quan sát trận pháp góc độ, thấy rõ ràng một màn này. Vội vã gọi tới các trưởng lão khác. Tam trưởng lão Dương Bá Thiên kinh hô một tiếng, trời ạ, không tốt. Đó là tộc ta tên kia kỳ lân tử, Dương Phàm. Cái gì, hắn chính là Dương Phàm. Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên khiếp sợ, sắc mặt đại biến, nó dư trưởng lão đều mà bắt đầu lo lắng. Tộc trưởng Dương Khiên nghe tin mà đến, biết được tin tức này, nhìn đến tại trong tinh không tung hoành chém giết, bị gần trăm cái thái hư cảnh vây công đạo này tuổi trẻ thân ảnh, trong mắt của hắn tràn đầy chấn động cùng vẻ kích động. Người này, không hổ là Dương gia chúng ta kỳ lân tử A, đây là chân long. Tương lai khẳng định có thể chứng đạo trường sinh thiên. Nha! Người này thực lại đại khí phách, hắn tại nhờ vào đó chiến mài đao, thuế biến mình, các ngươi nhìn, trên người của hắn thần hoa đều xuất hiện. Đây là thái hư cảnh viên mãn, muốn hướng trường sinh ngày chạy nước rút dấu hiệu A. Lão gia tử Dương Khiên kích động la hét. Nhị trưởng lão Dương Ái Thiên lại trần trờ nói, tộc trưởng, các ngươi nhìn, những cái kia vây công Dương Phàm địch nhân, bọn hắn bội đao cùng khôi giáp, thấy thế nào nhìn quen mắt như vậy chứ? Ồ, thật vẫn có chút quen mắt A. FML. Đây không phải là lão tổ tông người bên kia sao? Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên cũng kinh ngạc, nhưng chợt sắc mặt đại biến, nhận ra được. Lão gia tử Dương Khiên gấp đến độ dậm chân, đây mới là đại nước trôi miếu Long Vương A, nhanh, đi nhanh ngăn cản bọn hắn. Tam trưởng lão Dương Bá Thiên khuyên can, tộc trưởng, các vị trưởng lão, không nên gấp gáp, Dương Phàm chính đang nhờ vào đó ma luyện đạo của mình, lúc này chính là thời khắc mấu chốt, hơn nữa một khi chúng ta nhúng tay, kia thế lực khác, ví dụ như Liêu gia, nhất định sẽ biết rõ Dương Phàm chính là Dương gia chúng ta người. Lấy Liêu gia tác phong, sẽ cho phép Dương gia chúng ta xuất hiện loại này một cái nghịch thiên kỳ lân tử sao? Vừa nói chuyện, mọi người đều bình tĩnh lại. Lão gia tử cũng gật đầu nói, không sai, chuyện này xác thực được thận trọng, chỉ là Dương Phàm lấy lão tổ tông bộ hạ vì đá mài đao, còn giết không ít người, đây nếu là bị lão tổ tông biết rõ, ôi, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đến lúc đó, chỉ có thể để cho Dương Phàm mình đi cho lão tổ tông xin tội, lão tổ tông nhân tử, Dương Phàm thiên tư xuất chúng, chỉ mong lão tổ tông có thể tha thứ hắn. Bọn hắn đang nói. Trong tinh không, đại chiến càng thêm kịch liệt. Bách hộ Trương Chí lần nữa bị Dương Phàm một trưởng đánh nát tại tinh không. A! Hắn hét giận dữ, đại bối đầu kiểu tóc đều loạn, ánh mắt đỏ như máu một phiến, cảm thấy vô tận khuất nhục. Mình ra xưởng thời điểm, có thể một người đánh 10 người, bị công binh xưởng chủ quản Thanh Tuyển Tử đại nhân ngọn vì ưu tú sản phẩm, lúc này mới bị Thiên Hộ Chu Hữu Chí đại nhân nhìn trúng, thu vào dưới quyền. Lại không nghĩ rằng, lần này tấn công Hạo Nguyệt tinh hệ đều kết thúc, có thể đi trở về lĩnh thưởng, kết quả tại kết thúc thời điểm, từ nơi nào đông xuất hiện loại này một cái tuyệt thế manh nhân, giết đến bộ hạ của hắn đều vẫn lạc không ít người, còn lần lượt đem chính mình đánh nát. Giết cho ta, nhất định phải chơi chết hắn. Trương Chí giống to, còn thừa lại bộ hạ điên cuồng tấn công. Dương Phàm rung động trong lòng đám người kia vũ dũng, nhưng sát cơ càng tăng lên, đáng sợ như vậy thế lực, tuyệt đối không thể tồn tại. Chờ ta chứng đạo trường sinh ngày sau, nhất định phải dẫn dắt Dương gia, triệt để diệt cái này bất diệt thần sơn thế lực. Dương Phàm trong tâm này sinh ác độc. Chiêu thức càng hung hiểm hơn, tất cả đều là phải chết sinh sát đại chiêu, đánh cho Trương Chí cùng bộ hạ của hắn không ngừng đẫm máu tinh không, lần lượt có người bị đánh bạo, không còn có gầy dựng lại nhục thân, triệt để chôn vùi. Vù vù ô. Tinh không mưa máu rối rít, thiên đạo kêu gào. Một cái chớp mắt, lại chết không ít người, Trương Chí bên người, chỉ còn lại 20 người rồi. Còn lại bộ hạ hoặc là vẫn còn tại gầy dựng lại nhục thân, hoặc là đã bị đánh chết. Nhìn cả người là máu Dương Phàm. Trương Chí hắn lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi cùng vô lực, hắn không thể không thừa nhận, người này quá mạnh mẽ, có lẽ chỉ có thiên hộ đại nhân tài có thể cùng địch nổi. đã cho thiên hộ đại nhân phát cầu viện tin tức, thiên hộ đại nhân làm sao còn chưa tới tiếp viện chúng ta à? Trương Chí quát hỏi bên cạnh bộ hạ. Bộ hạ sắc mặt trắng bệch nói, không liên lạc được, ta một cái đi theo thiên hộ đại nhân đuổi bắt địch nhân. Đồng Hương nói, bọn hắn bị mai phục của địch nhân, lâm vào khốn cảnh.
Cái gì?
Là ai gan to như vậy, dám cùng chúng ta Bất Diệt Thần Sơn là địch? Không sợ chúng ta Thần Vương đại nhân đem bọn hắn nghiền xương thành cho sao?
Trương Chí vừa giận vừa sợ.
Đối diện, Dương Phàm nghe được đối thoại của bọn họ, ha ha cười to một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác mà nói, ý trời ạ. Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả rút, các ngươi đổ diệt tinh hệ, diệt cả nhà người ta, hôm nay, ta trước tiên giết các ngươi, ngày sau lại đi đổ các ngươi Bất Diệt Thần Sơn, tự tay trấn áp các ngươi cái gọi là Thần Vương. Dứt lời, hắn song trưởng xẹt qua trước ngực, lực lượng kinh khủng trong lòng bàn tay xen lẫn, liền muốn ra tay. Nhưng lúc này, trong tinh không, truyền đến một đạo uy nghiêm lại bá đạo tiếng hừ lạnh. Thật cuồng tiểu tử, thật là ngẽ con mới sinh không sợ có ba. Âm thanh quần quận mà đến, tại tinh không chấn động, còn có vô tận đao ý khắc nghiệt bao phủ, như biển như thủy triều. Trương Chí và người khác nghe được đạo âm thanh này, kích động lại vui mừng nói, là Đen Long Kim Cương đại nhân đến.
Thuộc hạ bái kiến Hắc Long Kim Cương đại nhân.
Trương Chí và người khác sắc mặt cuồng nhiệt lại kích động quỷ ở tinh không.
Chương 190, vừa nhanh vừa độc Hắc Long Đao, chương thứ 2.
Đối diện, Dương Phàm biến sắc. Bao phủ tinh không đao ý, để cho hắn toàn thân như mũi kim tại đâm, cơ thể bỗng dưng đau đớn, ác liệt như vậy bá đạo đao ý, hắn chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Nhìn đối diện cùng ác chiến hồi lâu Trương Chí và người khác vậy mà quỳ xuống lễ bái, xưng hô đối phương là Đen Long Kim Cương đại nhân, Dương Phàm trong tâm càng là nghiêm nghị. Người tới tuyệt đối là tên này tặc tử cao tầng, thậm chí là lần này Hạo Nguyệt Tinh Hệ hành động người chỉ huy. Nhất niệm cập thử, nhớ lại Hạo Nguyệt Tinh Hệ kia cảnh hoàng tàn khắp nơi tình cảnh, vô số người chết thảm bộ dáng, Dương Phàm trong mắt tàn khốc chợt lóe, sát cơ đại thịnh. Có lẽ có thể chém người này. Hắn ánh mắt rực rỡ, nhìn chằm chằm tinh không sâu bên trong, thanh âm khởi nguồn nơi ở. Chỗ đó, một bóng người cao lớn đạp tinh không mà đến, mỗi một bước rơi xuống, tinh không đều đang chấn động. Hắn trải đại bối đầu, bóng loáng sờ sáng lên, đeo một cây đại đao, sắc bén mà bá đạo đao ý ngưng tụ không tan, nơi đi qua, tinh không đều bị đao ý xé, từng khúc chôn vùi. Xa xa nhìn lại, phảng phất một tòa tuyệt thế hung đao đang từng bước đi tới, cổ kia tuyệt cường khí thế cùng bá đạo khí chất, để cho vô số người biến sắc. Rất nhiều đại thế lực thông qua đo đại trận nhìn thấy màn này, cũng đều hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Người này, tuyệt đối là một cái kẻ tàn nhẫn. Đao tu kiếm tu, tu luyện tới cực hạn. Loại kia lực sát thương có thể nói vô địch ta. Tiểu tử kia vừa mới rất ngông cuồng, bây giờ đối phương cao thủ tới, nhìn hắn ứng đối ra sao. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng càng thêm kích động, cũng chờ một đợt tuyệt thế đại chiến. Dương gia tinh hệ. Dương gia chúng trưởng lão và lão gia tử Dương Khiên thấy được trong tinh không bóng người xuất hiện, từng cái sắc mặt đại biến. Không tốt.
Dĩ nhiên là nhị sư huynh Ngụy Xuân Quế.
Xong rồi, nhị sư huynh Hắc Long Đao vừa nhanh vừa độc. Tại Bất Diệt Thần Sơn bên trên số 1 số 2, liền đại sư huynh Lý Đại Thu đều khen không dứt miệng.
Nhanh thông báo Dương Phàm, để cho hắn trốn.
Tam trưởng lão Dương Bá Thiên vội vã gọi đến trong tinh không Dương Phàm chuyển tấn ngọc phủ, nhưng Dương Phàm không có tiếp.
Phát tin tức đi qua.
Đại trưởng lão Dương Nhật Thiên nhắc nhở.
Dương Bá Thiên lại vội vàng ngươi rồi một đầu tin vắn, phát tới.
Trong tinh không, Dương Phàm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đạp tinh không mà đến Ngụy Xuân Quế, hắn cảm nhận được cực mạnh áp lực. Loại kia đáng sợ đao ý cuốn lên tinh không gió bão, để cho hắn đều không khỏi hô hấp run rợn. Hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ, toàn thân lông măng chợt nổi lên. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, người này là hắn xuất đạo tới nay tuyệt thế đại địch. Nếu có thể chém giết, hắn rất có thể liền sẽ một bước đạp vào trường sinh cảnh, chứng đạo trường sinh thiên.
Hô!
Dương Phàm kích động trong lòng, chiến ý dâng cao, dẫn động tinh không nổ vang.
Đối diện,
Ngụy Xuân Quế phát giác trên người đối phương chiến ý. Hắn chân mày cau lại, khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười gằn, nói, thú vị, tiểu gia hỏa, cho ngươi cái cơ hội, thần phục bản tọa.
Dương Phàm chính yếu nói, phát hiện truyền tấn ngọc phù lại vang lên, lần này là một nhóm tin tức, tam trưởng lao Dương Bá Thiên gửi tới.
Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua, vẫn không khỏi giận dữ.
Chỉ thấy nghề này tin tức trên viết tiểu Phàm à, chạy mau à, đây là một vị tuyệt thế cao thủ lao đạo, ngươi không phải là đối thủ, chạy mau, nếu mà không muốn chạy trốn, vậy thì nhanh lên nhận thua.
FML.
Xem thường ta Dương Phàm sao?
Ta Dương Phàm từ xuất đạo đến nay, sẽ không có tránh được.
Hắn cảm nhận được cực tận khuất đủ, con mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, toàn thân chiến y hóa hình vì bạch hổ, lên đỉnh đầu điên cuồng gào thét, chấn động tinh không.
Bạch hổ chủ sát, sát khí cửu trùng, tinh hạ đều đang lan lộn.
Được,
Hảo một thằng nhãi con, không tồi. Đáng giá bản tọa rút đao. Ha ha ha. Đối diện, Ngụy Xuân Quế thấy vậy, ánh mắt sáng lên, cười ha ha. Dương Phàm nhưng từ tiếng cười kia bên trong, cảm thấy cực hạn vũ nhục, hơn nữa đối phương mở miệng một tiếng nhãi con, tiểu gia hỏa, đây là xem thường ai vậy? Ta tiểu sao? Ta chỗ nào tiểu? Thiếp ta một chiêu, tịch diệt lôi trưởng. Dương Phàm hét giận dữ, giơ tay lên đánh ra một chiêu chưa bao giờ dụng công ẩn giấu sinh sát đại thuật. Đây là hắn từ một cái bí địa cơ duyên xảo hợp có được thượng cổ sát phạt chi thuật. Một trường đánh ra, tinh không lôi hải nổ vang, nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một cái màu sắc rực rỡ lôi ấn cự trường, quét ngang vòng trời, bạo diệt tinh không, đánh xuyên thời không trường hà, bốc hơi thời không năm tháng, ầm ầm đánh tới Ngụy Xuân Quế. Ngụy Xuân Quế ánh mắt sáng lên, trong con ngươi đao ý lưu chuyển. Bá, hắn rút đao rồi. Đao mang chém chết thời không, phá vỡ thời gian và khoảng cách chướng ngại, hủy diệt mọi thứ quy tắc cùng trật tự, đao ý khắc nghiệt mà khủng bố, để cho tinh không đều thất sắc. Vừa nhanh vừa độc. Ầm. Dương Phàm tịch diệt lôi trưởng trực tiếp bị nhất đao chạm thành hai nữa, tại tinh không nổ tung, tàn phê rách trưởng ấn rơi vào phương xa xem cuộc chiến trường trí trên thân người khác, bọn hắn rầm 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 tập thể bạo tạc, âm thanh thảm thiết vang vọng tinh không. Trương Trí cùng mấy cái thực lực khá mạnh tổng kỳ gầy dựng lại nhục thân, chật vật còn sống, còn lại bộ hạ toàn bộ ngã xuống. Có thể thấy một chiêu này tịch diệt lôi trưởng là kinh khủng cỡ nào. Mọi người sợ hãi. Tinh không các đại thế lực thông qua đo đại trận nhìn thấy màn này, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Một trường này, thái hư cảnh đỉnh cấp bá chủ không tiếp nổi, bọn hắn cũng không có nắm chắc có thể lỡ được. Nhưng mà, khủng bố như vậy tuyệt diệt một trường, lại bị đạo này đao mang bổ ra. Đao mang như sao sông cuốn ngược, nơi đi qua, ngân hà rơi xuống, tinh cầu bạo tạc biến thành pháo hoa, trùng trùng điệp điệp đao ý mang theo tuyệt thế sát phạt chi lực, bao phủ Dương Phàm. Dương Phàm sắc mặt đại biến. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong nguy cơ. Đối phương quá mạnh mẽ, một đao này, hắn không tiếp nổi. Không chút do dự, hắn phá diệt tinh không, trực tiếp bỏ chạy. Ầm. Hắn vừa mới dừng lại vùng tinh không kia, trực tiếp tiêu diệt, biến thành khủng bố vũ trụ thiên uyên, bên trong có vô tận đao ý bao phủ, quy tắc cùng trật tự đều không thể tồn tại. Trốn chỗ nào, đứng lại cho ta. Ngụy Xuân Quế giống to, nhìn thấy Dương Phàm lại muốn chạy trốn, hắn đại đao trong tay lại chém ra một đao. Bạch. Đao mang tiêu diệt thời không, hoành đoạn ước vạn giảm hư vô, bổ vào Dương Phàm trên thân. Một đao này, quá nhanh. Không phụ vừa nhanh vừa độc hắc long đao chi danh. A. Dương Phàm kêu thảm thiết, bị nhất đao chạm thành hai nữa, trên người của hắn hộ giáp tan vỡ, có một cái màu xanh tiểu tháp bị đánh bay ra. Tiểu tháp bên trong, chở Linh Nhi cùng đệ đệ của nàng tiểu thần. Ngụy Xuân Quế đao mang cuốn một cái, tại Linh Nhi cùng đệ đệ nàng kinh hoàng muốn chết thần sát dưới, thoáng cái nổ tung. Tiểu tháp hủy diệt, hai người trực tiếp chết thảm, thần hồn cũng bị mất. Linh Nhi. Dương Phàm bi thương thét dài, thét to chấn động tinh không chập chờn. Hắn muốn rách cả mí mắt, nổi điên lên, không cố kỵ nữa, liều mạng chém giết. A. Ngụy Xuân Quế đao mang quá sắc bén, hơn nữa quá nhanh quá ác, lần nữa đem Dương Phàm chém giết thành hai nữa. Tư chất của hắn vốn là không yếu, sau đó bị Dương Hằng nhiều lần khen qua, hơn nữa không chỉ khen một lần, nộ tính cùng tư chất đã sớm nghiêng trời lệch đất, so sánh Lý Đại Thu còn mạnh hơn. Mà hắn lại chỉ chuyên chú đao đạo, đối với đao đạo lĩnh ngộ đạt tới vô thượng cảnh giới. Vừa nhanh vừa độc hắc long đao, đã vượt quá tưởng tượng đáng sợ, cùng ban đầu không thể so sánh nổi. Ngai con, cho ngươi cái cơ hội, thần phục bản tọa, nếu không, bản tọa vừa nhanh vừa độc hắc long đao, sẽ đưa ngươi lên trời. Ngụy Xuân Quế mắt mang sắc ý. Hắn nhìn ra được người trẻ tuổi này phi thường đáng sợ, nếu mà không có thể cho mình sử dụng, ngày sau phải là đại họa. Dương Phàm bi khiếu, ngửa đầu cười to, chảy ra hai hàng huyết lệ. Ta Dương Phàm xuất đạo đến bây giờ, 10 năm chứng đạo đại đế, 10 năm chứng đạo thái hư, con đường của ta là vô địch đường, hôm nay, ngươi đoạn con đường ta, ngày sau, ta Dương Phàm tất nhiên đến cửa lãnh giáo. Bất diệt thần sơn, các ngươi chờ đợi, ta Dương Phàm sớm muộn phải tiêu diệt các ngươi. Dương Phàm để lại một câu lời độc ác, chấn động tinh không, cuốn mưa máu sát khí mà bỏ chạy. Chết cho ta. Ngụy Xuân Quế trong mắt tàn khốc chợt lóe, đao mang bao phủ mà đi, đem hư vô đều chặt đứt, tinh không vô số tinh cầu biến mất. Dương Phàm chạy trốn, phát giác sau lưng đáng sợ đao ý, trong mắt hắn vẻ điên cuồng chợt lóe. Bóp nát một cái ngọc bài. Ầm. Ngọc bài bạo tạc, hóa thành một đạo huyền quang bao gồm Dương Phàm, trực tiếp phá vỡ tinh không, đánh nát vị diện giới bích, hướng về một cái xa lạ lại thế giới bao la phi thăng mà đi. Chơi ạ, đó là thần giới. Người trẻ tuổi này là lai lịch thế nào, vậy mà nắm giữ bước vào thần giới bảo vật. Hắn họ Dương, chẳng lẽ là Dương gia tộc người? Chương 191, lão ma đầu móng tay, chương thứ nhất. Hạ Nguyệt tinh hệ nhất chiến, loạn tinh hải chấn động. Thậm chí tân thế giới đều có người đang nghị luận, bởi vì một trận chiến này quy mô thật lớn, hơn nữa liên lụy đến rất nhiều ẩn danh cao thủ. Dương Phàm danh tự, chấn động tinh không, vừa ngoan vừa nhanh Hắc Long Đao cũng danh tiếng lan truyền lớn, mà Bất Diệt Thần Sơn cái này đột nhiên quật khởi xuất hiện thế lực thần bí, càng là đưa tới vô số thế lực chú ý. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Bất Diệt Thần Sơn đánh dẹp âm thanh. Bọn hắn đánh thay trời hành đạo, bảo vệ chính nghĩa cơ hiệu, rồi rít khiển trách Bất Diệt Thần Sơn tội ác hành vi, dư luận xôn xao. Bất Diệt Thần Sơn bị định nghĩa thành loạn trong tinh hải một cái tội ác khủng bố mà bóng tối ma đạo thế lực. Mà lúc này, cái kia bị Bá Vương kiếm và người khác cứu đi bói toán tử, càng là bói rồi một quải, nói quái tượng biểu thị, Bất Diệt Thần Sơn là ác ma trọng sinh, sẽ cho loạn tinh hải mang theo đại kiếp, nhất định phải sớm tiêu diệt. Bất Diệt Thần Sơn bên trên, Dương Hằng còn đang bế quan, Lý Đại Thu lấy đại sư huynh danh nghĩa triệu tập tất cả thần tướng cùng cao tầng họp. Lý Đại Thu nói ra, gần đây tất cả mọi người tạm thời không nên đi ra ngoài, hôm nay rất rõ ràng, chúng ta Bất Diệt Thần Sơn bị người cố ý đối với, có lẽ chính là hai họ Ba một trong bá chủ. Chu Hữu Chí truy sát tên đó chạy trốn bói toán tử, gặp phải địch nhân phục kích, hôm nay Chu Hữu Chí không rõ tung tích, đệ nhất tổ đặc vụ doanh nhận được tin tức, bói toán tử sau lưng là Thánh Hỏa Dạy. Cho nên, chúng ta phải làm cho tốt cùng Thánh Hỏa Dạy khai chiến chuẩn bị. Mọi người đồng loạt gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Thánh Hỏa Dạy là hai họ Ba bá chủ một trong những đại thế lực, giao chúng giải rác loạn tinh hải, thực lực ngút trời. Lý Đại Thu lại hỏi thăm Dương Phàm sự tình. Ngụy Xuân Quế chủ động xin tội nói, là ta khinh thường, để cho cái kia Dương Phàm trốn thoát, nếu mà ta toàn lực ứng phó, nhất định có thể mang hắn chém giết. Lý Đại Thu thần sắc khẽ động, hỏi, vậy người toàn danh, gọi Dương Phàm? Không sai, gọi là Dương Phàm. Ngụy Xuân Quế nghiêm túc một chút đầu nói. Lý Đại Thu nghe vậy mi mắt khép hờ. Tựa hồ đang cảm ứng cái gì, một lát sau mặt liền biến sắc. Đại sư huynh, làm sao? Dương Tố cùng Sử Chân Hương chờ trong lòng người dùng mình, vội vàng hỏi. Lý Đại Thu ngửa đầu thở dài nói, cái này Dương Phàm, lần này còn chưa chết, về sau phải là chúng ta Bất Diệt Thần Sơn đại địch a. Nhìn thấy mọi người vẻ nghi hoặc, hắn giải thích, chư vị có chỗ không biết, ta trời sinh đối với những cái kia khí vận chi tử có cực kỳ cảm giác bén nhạy, cái này Dương Phàm, rõ ràng là thuộc ở tại khí vận chi tử. Cái gì là khí vận chi tử, dùng phàm thế nhân gian lưu hành bạch thoại kịch bản lại nói, chính là thiên địa nhân vật chính nhi, vị diện chi tử, đại đạo con ruột. Người khác rơi xuống vách đá, nhất định chết, người như vậy rơi xuống vách đá, chẳng những không chết ngược lại sẽ đi đại vận, những người khác đi vào hung thú hang động, sẽ bị ăn sạch, bọn hắn chẳng những sẽ không được ăn hết, hung thú kia nói không chừng còn có thể nhận hắn làm chủ. Nhìn thấy mọi người trợn mắt hốc mồm thần sắc, Lý Đại Thu biết rõ bọn hắn không tin, cười khổ một tiếng thở dài nói. Khác không dám hứa chắc, liền nói đây Dương Phàm tiến vào thần giới, có lẽ những người khác sẽ ở thời không thông đạo bên trong chết đi, nhưng hắn chắc chắn sẽ không chết, có lẽ còn sẽ có vận may lớn. Dương Tố và người khác vẫn nửa tin nửa ngờ. Bên cạnh, Ngụy Xuân Quế lại trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt khó coi. Đại sư huynh Lý Đại Thu mà nói, hắn tin. Bởi vì cho tới nay, lời nói của hắn 89 phần 10 đều nói chúng, đặc biệt là khí vận chi tử nói chuyện, Lý Đại Thu tử không có nói sai qua. Hắn nói Dương Phàm sẽ không chết, sẽ đi đại vận, sẽ trở thành Bất Diệt Thần Sơn đại địch, Ngụy Xuân Quế toàn bộ tin tưởng. Chuyện này là từ ta đưa tới, như vậy, liền để ta đến giải quyết hắn. Ngụy Xuân Quế trong mắt đao ý lưu chuyển, kiên định nói ra. Dương Tố sững sờ nói, vậy Dương Phàm đã đi tới thần giới, đại sư huynh làm sao giải quyết hắn? Ngụy Xuân Quế ngẩng đầu nhìn trời, nói, dĩ nhiên là bước vào thần giới, chém hắn. Mọi người nghe vậy, mặt đều biến sắc. Sử Chân Hương lo lắng nói, không nói chúng ta đi không thần giới, liền tính có thể đi, kia thần giới mênh mông, chủng tộc đông đảo, vô số cao thủ, Dương Phàm nếu quả thật như đại sư huynh nói là người đại vật khí, nói không chừng sau trận chiến này, sẽ làm tiếp đột phá. Đến lúc đó, nhị sư huynh ngươi cho dù đi tới thần giới, chỉ sợ cũng. Hắn muốn nói Ngụy Xuân Quế không có cái khác giải quyết đối phương, ngược lại bị đối phương chém mất. Ngụy Xuân Quế sắc mặt kiên định nói, vô luận như thế nào, ta phải đi, càng nhanh càng tốt. Mộ Dung lão tổ đề nghị, nếu nhị sư huynh quyết định muốn đi, vậy bọn ta cũng không tiện ngăn trở, nhưng không ngại chờ thần vương đại nhân sau khi xuất quan, hỏi thăm thần vương đại nhân đề nghị lại đi. Mà trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng có thể liên lạc một chút thần vương đại nhân bên kia Dương gia, bọn hắn nhất định là có bước vào thần giới phương pháp. Mọi người ánh mắt sáng lên, đều cho rằng Mộ Dung lão tổ theo như lời có lý. Lý Đại Thu cũng tán thành gật đầu, nhìn về phía Ngụy Xuân Quế. Ngụy Xuân Quế gật đầu bất đắc dĩ. Hội nghị kết thúc. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế vai sánh vai trở lại sân nhỏ. Hô! Một hồi ác phong nhào tới, Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế cũng không có bất ngờ, Ngụy Xuân Quế rất nhuần nhuyễn cắn nát ngón tay, đưa ra ngoài. Ác phong bên trong, Tô Tiểu Lộc hiện ra, nàng ôm lấy Ngụy Xuân Quế ngón tay, mút hút lên huyết, mặt đầy vẻ hưởng thụ. Một lát sau, nàng ăn no, ợ một cái, chuyển thân lại đi tới sân góc, ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn đến kiến dọn nhà, hết sức chăm chú. Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế ngồi xuống, tay áo tảo khai rồi rơi xuống ở trên bàn hoa sơn chi cánh, đốt một bình trà, hương trà lượn lờ, miệng bình nhi hiện lên sương trắng. Lý Đại Thu thở dài nói, thật quyết định sao? Không đi không thể. Ngụy Xuân Quế gật đầu một cái. Lý Đại Thu vẻ mặt lo lắng nói, khí vận chi tử, không dễ giết, trừ phi giống như ban đầu chúng ta tại đồ diệt Hắc Ưng Tông thời điểm, đập chết Tiêu Phàm Lục Hàn còn có cái kia ai, ba tên kia, bọn hắn còn chưa trưởng thành, bị tiện tay bắn chết, nhưng Dương Phàm đã tu vi thành công a. Ngụy Xuân Quế nói, đại sư huynh không cần lại khuyên ta, mấy năm nay, ta vừa nhanh vừa độc Hắc Long đao sợ qua là ai. Ông ong. Một con muỗi tại trước mặt đi ngang qua, Ngụy Xuân Quế trong mắt đao ý nhất chuyển. Con muỗi bị chém giết vì 108 đoạn. Lý Đại Thu liếc nhìn bị phanh thây con muỗi, mỉm cười nói, nhị sư đệ Hắc Long đao, quả nhiên càng nhanh hơn ác hơn. Nhưng mà, đây muốn giết Dương Phàm cái vận khí này chi tử, còn chưa đủ. Thừa dịp sư tôn còn chưa xuất quan, ngươi cũng nỗ lực tu luyện thêm chút nữa đi, còn có vũ khí, đao của ngươi cũng có thể để cho Thanh Hà tử sẽ giúp ngươi rèn luyện rèn luyện. Ngụy Xuân Quế gật đầu một cái, liếc nhìn tại trong sân góc ngồi nhìn kiến Tô Tiểu Lộc, trong mắt lóe lên một vẻ êm dịu chi sắc. Hắn bước nhanh đứng dậy mà đi. Trở lại mình trong sân, Ngụy Xuân Quế rút ra đao, tỉ mỉ đưa mắt nhìn. Cây đao này, xuất từ công binh xưởng, và những người khác đao một dạng, đều là màu vàng, chỉ là trải qua nhiều lần rèn luyện, so sánh bộ hạ đội ngũ đao muốn sắc bén hơn phong mang một ít, không có những thứ khác đặc sắc. Ta thích nhất Hắc Long đao, có thể cây đao này là màu vàng, ôi. Ngụy Xuân Quế bất đắc dĩ thở dài, trầm ngâm phải như thế nào đem cây đao này lại rèn luyện mạnh hơn một ít. Tốt nhất biến thành màu đen. Hắn yêu thích màu đen, giống nhau tính cách của hắn, lãnh khốc bá đạo. Ngụy Xuân Quế lục soát mình mấy năm nay tích lũy thần tài, ở trong sân tích tụ như núi, lấp lóe thần hoa, có rất nhiều cực đạo thần tài. Nhưng Thái Hư thần binh luyện chế, không phải Thái Hư thần cốt không thể, Ngụy Xuân Quế tìm rất nhiều vật liệu, đều không thể dùng, bị lưỡi đao nhẹ nhàng vừa đụng liền lập tức chặt đứt. Ồ, đây là vật gì? Ngụy Xuân Quế bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt đất có một vật, bị đao mang quét qua, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn nhìn kỹ lại, không khỏi sửng sốt một chút. Móng tay. Đây là chương 192, tuyệt thế thần binh xuất thế, chương thứ 2. Ngụy Xuân Quế ngẩn ngơ, chợt trong đầu thoáng qua một đạo linh quang, bất thình lình nhớ lên. Tại nhiều năm trước, tại Thanh Dương Sơn thời điểm, mình có một lần tại nghiêng cái cổ cây táo dưới giúp đỡ Lao Ma Đầu thu thập kiểu tóc, Lao Ma Đầu nói mình nói móng tay của mình dài, ban đầu mượn cớ phải dùng Hắc Long đao tước móng tay, kết quả đứt đoạn Hắc Long đao. Cuối cùng, Lao Ma Đầu mình lấy tay cuốc vùng này móng tay. Ngụy Xuân Quế ký ức đánh thức, nhớ lại phiến này móng tay lai lịch. Mình ban đầu vốn định đưa về thánh địa đi kiểm nghiệm Lao Ma Đầu thực lực, cuối cùng nhưng bởi vì những chuyện khác mà đem gác lại. Hôm nay, hắn Thái Hư thần đao thần mang sắc bén, trên mặt đất toàn bộ thần tài đều bị đao mang chặt đứt, chỉ có phiến này Lao Ma Đầu đầu ngón tay hoàn hảo không chút tổn hại. Đây móng tay, thế nào như vậy bền bỉ? Ngụy Xuân Quế giật mình, cầm lên phiến này móng tay nhìn kỹ. Móng tay, thoạt nhìn bình thường, không có bất kỳ chỗ khác thường, thậm chí cũng không có bất kỳ bảo vật thần hoa. Ngụy Xuân Quế dùng trong tay Thái Hư thần đao lưới đao tới gần cắt chém nó thời điểm, mặt trên của nó mới xuất hiện hết thảy thần bí lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngụy Xuân Quế ánh mắt sáng lên, tiếp tục dùng lưới đao cưỡng ép cắt chém móng tay. Két. Một tiếng giòn vang, trong tay Thái Hư thần đao bị băng liệt một vết thương. Hả? Đây. Ngụy Xuân Quế thoáng cái con mắt đều trợn tròn. Hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào phiến này đầu ngón tay, đầy dây đều là vẻ khó tin. Móng tay thoạt nhìn vẫn là như vậy phổ thông, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn vừa nhanh vừa độc Hắc Long đao, bị băng liệt. Lao Ma Đầu. Không đúng, sư tôn phiến này móng tay, là thần vật, là bảo bối a. Ngụy Xuân Quế con mắt sáng lên, tựa như chợt nhớ tới cái gì, kích động sắc mặt đỏ lên. Hắn bỗng nhiên hận mình có mắt không biết kim tương ngọc. Không lâu lắm, Ngụy Xuân Quế ly khai trong sân. Mang theo một đống thần tài đi tới Thái Hư thần binh công binh xưởng. Nha, là cơn gió nào đem Hắc Long Kim Cương đại nhân thổi tới nha, mau mau mời vào, Âu Dương lão đệ, dâng trà. Thanh Hà tử tự mình nên đón Ngụy Xuân Quế, mặt đầy cung kính cùng vẻ vui mừng. Ngụy Xuân Quế là thần vương đại nhân trước mắt tâm phúc, lại là nhị sư huynh, gần đây chinh phạt Hạo Nguyệt tinh hệ nhất chiến, chấn động tinh không, nổi tiếng thiên hạ, người như vậy, sớm muộn phải đại hồng đại tử, hàng hot, Thanh Hà Tử tự nhiên nguyện ý cùng hắn kết giao tình. Ngụy Xuân Quế nặn ra vẻ mỉm cười, nói, Thanh Hà Tử chủ quản, lần này khả năng làm phiền ngươi, giúp ta lại luyện chế một chút đao của ta rồi. Luyện đao? Không thành vấn đề, ta đi cấp trận pháp đại gia nói một tiếng, để nó lao nhân ra cho nhiều người rèn luyện mấy lần, bảo đảm xuất phẩm một cái tuyệt thế lao tốt. Thanh Hà Tử vỗ ngực bảo đảm nói, cái gọi là trận pháp đại gia, chính là Dương Hằng lần trước cho chế tạo Thái Hư Thần Binh trận pháp điểm khen sau đó. Trận pháp này sinh linh rồi, có bản thân linh trí. Thanh Hà Tử vì nịnh hót nó, cho nên gọi nó là trận pháp đại gia. Ngụy Xuân Quế nói, không cần thiết phiền toái như vậy, ta lần này mang theo điểm thần tài đến, chính là cây đao kia, dùng đã quen, ngươi giúp ta cầu trận pháp đại gia dùng mới thần tài tu bổ chế biến một hồi liền có thể. Vừa nói chuyện, lấy ra một đống thần tài. Trong đó, vùng này móng tay liền bị Ngụy Xuân Quế lấy đặc biệt thủ pháp dung luyện tại một cái phượng hoàng xích kim bên trong, bên ngoài không nhìn ra dị thường. Thanh Hà Tử nhìn thoáng qua những này thần tài, cau mày dở khóc dở cười nói, nhị sư huynh à, ngươi hẳn biết, Thái Hư Thần Binh chỉ có Thái Hư Thần Cốt mới có thể luyện chế, ngươi những này thần tài tuy rằng hiếm thấy, nhưng... Ngụy Xuân Quế ngắt lời nói, không đáng ngại, ngươi ném vào để cho trận pháp đại gia chế tạo là được. Thanh Hà Tử còn muốn khuyên nữa nói Ngụy Xuân Quế không nên lãng phí, nhưng nhìn thấy Ngụy Xuân Quế vẻ mặt vẻ kiên định, hắn cũng không tiện nói gì nữa, ngay sau đó gật đầu nhận lấy nhóm này thần tài, đi vào chế tạo phân xưởng. Ngụy Xuân Quế đi vào theo. Chế tạo phân xưởng, nói là phân xưởng, kỳ thực chính là một cái cỡ nhỏ thế giới, như đại lục cỡ nhỏ một dạng, có trời xanh mây trắng, trên mặt đất đứng sừng sững một tòa đại trận. Đại trận này cực kỳ uy nghiêm, tiếp ngày mấy ngày liên tiếp, tản ra khí tức kinh khủng, xoay tròn mang theo vòi rồng không ngừng nổ vang, kéo nát hư không, phát ra đạo đạo tiếng sấm, rèn sắt âm thanh, còn có mênh mông đại đạo chi âm, trật tự thần quang cùng pháp tắc thần liên quấn quanh. Cách rất xa, Ngụy Xuân Quế liền cảm nhận được một cổ mãnh liệt uy áp cùng đáng sợ khí sơ sát tiêu điều. So với lần trước mạnh hơn mấy phần. Đại trận này, vẫn còn tại bản thân tiến hóa. Ngụy Xuân Quế trong tâm khiếp sợ, mắt lóa mắt. Có lẽ lại qua cái mấy vạn năm, đại trận này chẳng lẽ hóa hình, biến thành một vị sinh linh khủng bố đi. Đây không phải là không có khả năng. Đại trận tại mình vận hành, chẳng những chuyển vận ra từng món một Thái Hư Thần Binh, xung quanh công nhân tác phụ trách đánh nhãn hiệu phong trang. Thanh Hà Tử đi đến đại trận ngoài 300 thước một cái trên tế đàn, hướng phía đại trận cung kính thi lễ một cái, lại rót một ly rượu, đưa tới một cái đại đầu heo. Hô! Cùng phong cuốn một cái, rượu cùng đại đầu heo đều không thấy, trận pháp bên trong lại chuyển ra một tiếng ọc đả cách âm thanh, rất thỏa mãn. Lấy lòng trận pháp đại gia, ngon lành đồ ăn thức uống sau đó, Thanh Hà Tử lúc này mới đem Ngụy Xuân Quế thần tài ném vào rồi đại trận bên trong, lại quay đầu hướng về Ngụy Xuân Quế vây vây tay. Ngụy Xuân Quế hiểu ý. Đem đao của mình cũng ném vào đại trận. Thanh Hà Tử bén nhạy nhìn thấy, Ngụy Xuân Quế bội trên đao rách ra một vết thương, trong tâm giật mình, thở dài nói, xem ra Hạo Nguyệt tinh hệ nhất chiến, quả nhiên như bên ngoài lời đồn đó, đánh cho Nhật Nguyệt biến sắc, thiên địa không ánh sáng a. Nhị sư huynh đao đều bị đánh rách ra, chậc chậc. Ngụy Xuân Quế. Lúc này, đại trận tiếp thu những cái kia thần tài cùng Ngụy Xuân Quế đao, nhưng trong nháy mắt lại một trận phát ra nhân tính hóa một hồi nôn mửa âm thanh, còn có từng trận tiếng giống giận dữ. Ầm ầm. Ngụy Xuân Quế đống kia thần tài đều bị đại trận phun ra ngoài. Thanh Hà Tử bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệnh, thoạt nhìn những này thần tài đem trận pháp đại gia cho ăn chán ghét. Trận pháp đại gia phẩm vị cực cao, không phải Thái Hư thần cốt, lão nhân gia người đều coi thường, ôi, lần này phải gặp rồi, ta đắc tội rồi chán ghét trận pháp đại gia, ta cái này chủ quản sợ là làm chấm dứt. Thanh Hà Tử mặt đầy ủy khuất nói, tự cấp Ngụy Xuân Quế tố khổ, nói bóng gió, ngươi được phụ trách. Nhưng mà Ngụy Xuân Quế không có chú ý nét mặt của hắn, hắn tỉ mỉ cảm giác đống kia bị trận pháp đại gia phun ra thần tài, phát hiện vùng này được mình dung nhập vào tại phượng hoàng xích kim bên trong đầu ngón tay, không thấy. Lúc này, gào gừ, đại trận bên trong, truyền ra huy nghiêm lại thanh âm kỳ dị, giống như là có một vị cổ xưa sinh linh đang gầm rú. Âm thanh cực kỳ hoan hỉ, kích động. Thanh Hà Tử nghe trận mắt hốt mồm. Trận pháp đại gia đều ác tâm ói, làm sao còn vui vẻ như vậy? Giống như là ăn cực kỳ ngon thần tài một dạng. Ngụy Xuân Quế khỏe miệng hơi cuộn lên, không có giải thích. Nhưng nhìn trước mắt đến, nhất định là lão ma đầu đầu ngón tay, ăn dễ chịu rồi nó. Quả nhiên, đại trận bên trong, rất nhanh truyền ra đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh, kèm theo đinh thai nhức góc đại đạo chi âm vang vọng, trùng trùng điệp điệp, vang vọng cả tòa bất diệt thần sơn. Ầm ầm, hư không bên trong, pháp tác thần liên sen lẫn va chạm, phát ra rõ ràng âm thanh, đạo đạo thần hoa từ trong đại trận bắn tung tóe lên trời. Xuyên qua tinh không, thần binh lợi khí phong mang chi khí, càng ngày càng mạnh mẽ, để cho tinh không đều bị cắt đứt rồi. Trong tinh không vô số người khiếp sợ, ngưng mắt nhìn Bảo Lai tinh cầu, mắt lộ ra vẻ tham lam. Bất Diệt Thần Sơn bên trên, Dương Tố, Sử Chân Hương, Lý Đại Thu, Mộ Dung Lão Tổ, Quỷ Kiếm, Cơ Trường không chờ rất nhiều cao tầng, đều tò mò đi tới rồi công binh xưởng. Bên ngoài trận pháp, Thanh Hà Tử nhìn đến đại trận bên trong càng ngày càng mạnh lên thần binh dị tượng, hắn khó có thể tin nói, trận pháp đại gia à, lão nhân gia ngài lần này đoán tạo cái dạng gì thần binh bảo đao à. Chương 193, phát động chiến tranh, chương thứ nhất. Trận pháp đại gia đến cùng luyện chế một cái dạng gì tuyệt thế thần binh, rộng lớn dị tượng quần quận bầu trời, khiếp sợ tất cả mọi người. Dương Tố và người khác đều tới. Bọn hắn nhìn đến tự động vận chuyển trận pháp, hít ngược vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, Thanh Hà Tử chủ quản A, như bức ca ngươi, vậy mà luyện chế một cái tuyệt thế thần binh. Bọn hắn từng cái mắt sáng lên, đều động tâm tư. Loại này dị tượng, tuyệt đối là siêu cấp thần binh, không giống bình thường, khẳng định vượt qua bọn hắn hiện đang nắm giữ màu vàng thái hư thần binh. Bọn hắn đều muốn, rối rít biểu thị. Thanh Hà Tử liếc bọn hắn một cái, cười khổ chỉ bên cạnh Ngụy Xuân Quế nói, thanh thần binh này, là nhị sư huynh. Là nhị sư huynh mình mang đến thần tài, trận pháp đại gia tự mình luyện chế. Đừng nhìn ta chính là cái đánh xì dầu. Mọi người, Dương Tố và người khác thấy được trên mặt đất một đống thần tài, lại nhìn thấy khoanh tay mà đứng Ngụy Xuân Quế, biết rõ Thanh Hà Tử nói không loa, không do từng cái trong tâm đáng tiếc. Sử Chân Hương nhìn về phía Ngụy Xuân Quế, bội phục nói, nghĩ không ra nhị sư huynh vậy mà còn có thái hư thần cốt. Trong mắt của hắn lấp lóe cơ trí thần quang. Kỳ thực muốn dò xét Ngụy Xuân Quế từ nơi nào lấy được Thái Hư Thần Cốt, luyện chế Thái Hư Thần Binh cần thần tài chính là Thái Hư Thần Cốt. Ngụy Xuân Quế khẽ mỉm cười, không nói gì. Mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu dẫn. Lúc này, rào, chế tạo đại trận bên trong, thần hoa trùng thiên khởi, dẫn động càn khôn đại đạo quy tắc hiện ra, kèm theo phong mang hung sát chi khí cuồn cuộn, có sắc bén đao mang tự động chém ra, từng đường, đem hư không đều tan vỡ. Mọi người sợ hãi, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Cái này tuyệt thế thần binh gần sắp xuất thế rồi. Leng keng. Một đạo thần mang từ trong đại trận truyền ra, âm thanh lạnh lùng mà có lực, phảng phất có người tại rút đao, mỗi người cũng không nhịn được tâm thần run nhẹ. Ầm ầm. Hư không đống nhiên xuất hiện lôi kiếp, kiếp vân quần quận ngưng tụ, khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Thanh Hà Tử cả kinh nói, trận pháp đại gia luyện chế nhiều như vậy thái hư thần binh, đều chưa từng xuất hiện lôi kiếp, lần này vậy mà xuất hiện lôi kiếp. Xem ra trận pháp đại gia lần này khẳng định luyện chế một món không phải tuyệt thế thần binh a. Dương Tố và người khác đầy mắt hâm mộ, thần sắc vô pháp che giấu. Ngụy Xuân Quế kích động trong lòng sau khi, cũng có chút chấn động. Lao ma đầu móng tay, quá ra châu đi, như vậy đinh điểm một phiến, dung nhập vào trong đao, liền luyện chế được lôi kiếp đều xuất hiện thần binh. Nếu mà đem lão ma đầu ngón tay chém một đoạn, lấy ra luyện khí, sẽ như thế nào? Ngụy Xuân Quế trong tâm đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy, lại bị hắn vội vã dập tắt. Giáp giáp, ầm ầm, lôi đình như long, đánh rơi trong trận pháp. Trong lúc mơ hồ, một cái màu trắng bạc thần đao lơ lửng, đao mang bắn xong, đem tất cả lôi kiếp đều thôn phệ luyện hóa. Cuối cùng, bá, một đạo mạnh hơn đao mang bắn tung tóe lên trời, chảm nát hư không, đem trong kiếp vân lôi hải chém chết. Cuồn cuộn tiếng sấm đột nhiên im tiếng biệt tích, mà kia màu bạc trắng trên lưới đao, hiển nhiên nhiều hơn một đạo lôi đình phù văn. Ông long, màu bạc trắng bảo đao từ trong đại trận bay ra, mang theo vạn trượng ánh sáng màu bạc ở trên hư không phi hành, như một đầu màu bạc trường long quanh quẩn, uy nghiêm khí sơ sát tiêu điều bao phủ, lưới đao lộ hết ra sự sắc bén, nơi đi qua hư không bị cắt chém thành đại uyên, pháp tắc cùng quy tắc cũng bị nhất trảm mà đứt. Mọi người thấy trợn mắt hốt mồm, cả mắt đều là vẻ chấn động. Ngụy Xuân Quế bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đao đến. Một tiếng rơi xuống, ở trên hư không bay múa màu bạc thần đao hóa thành một vệt sáng, rơi vào Ngụy Xuân Quế trên tay của. Nó yên tĩnh lại, trên sống đao ngoại trừ lấy được lôi đỉnh phù văn ra, còn có cái khác ký hiệu thần bí. Toàn thân lưu chuyển một luồng khí tức thần bí, tràn đầy sức sống. Một thanh đao sẽ tràn đầy sức sống, đây quả thực bất khả tư nghị. Ngụy Xuân Quế nhẹ nhàng cơ đao, trên sống đao lôi đỉnh phù văn phát quang, cái khác ký hiệu cũng tương ứng lấp lóe, chém ra một đạo lôi đỉnh đao mang, hư không thoáng cái trở thành hắc động. Mọi người giật nảy mình. Cây đao này phong mang sắc bén, vượt quá tưởng tượng. Đao này đã vượt qua thái hư thần binh. Luyện khí đại tông sư Âu Dương lão tổ cảm khái, hắn có quyền lên tiếng nhất, mọi người nghe vậy đều toàn thân đại chấn. Dương Tố tò mò hỏi, thái hư thần binh bên trên là cấp bậc gì? Âu Dương lão tổ lắc đầu không biết. Mọi người sau lưng lại truyền đến một đạo thanh âm thanh lượng, thái hư thần binh bên trên chính là bản nguyên tổ binh. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện là A Tô Lạc đến. Nàng mặc cả người trắng váy, để lộ rốn cùng lớn lên chân, sau lưng màu trắng cánh gỗ, thoạt nhìn có một loại loại khác gợi cảm xinh đẹp. Mặc quần cụt để lộ rốn cùng bắp đùi, là Lý Đại Thu nói cho A Tô Lặc, nói là thần vương đại nhân yêu thích cái này giọng. A Tô Lặc liền mặc như vậy đấy. Mọi người thấy là A Tô Lặc, đều biết rõ nàng cùng thần vương đại nhân quan hệ đặc thủ, vội vàng hành lễ. A Tô Lặc không có lên mặt, nhìn đến Ngụy Xuân Quế trong tay màu bạc thần đao, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy thán phục chi sắc mà nói, nghĩ không ra tại tân thế giới, vậy mà còn có thể luyện chế ra bản nguyên tổ binh, thật là không thể tưởng tượng nổi a. Ngụy Xuân Quế quan tâm nhất rồi, vội vã thỉnh giáo cái gì là bản nguyên tổ binh. A Tô Lặc hâm mộ nhìn đao trong tay của hắn một cái, nói, Thái Hư thần binh tại tân thế giới rất chân quý, trên thực tế tại thần giới cũng rất hiếm có. Nhưng đại thế lực đỉnh cấp cao thủ cơ bản đều có Thái Hư thần binh, hơn nữa bọn họ đều là tự tay đánh gãy rồi xương sườn của mình luyện chế mà thành. Nói tới chỗ này, nàng mỉm cười hỏi, các ngươi có biết vì sao vậy? Lẽ nào những người này sẽ không sợ tổn thương đạo cơ cùng bản nguyên sao? Mọi người đều mờ mịt. A Tô Lặc thở dài nói, bởi vì, bọn họ đều là để cho tiện dựng dưỡng Thái Hư thần binh a. Mình xương sườn luyện chế Thái Hư thần đao, cùng mình đồng căn đồng nguyên, có thể nói là bản nguyên thần binh. Tiêu tốn rất nhiều thời gian dựng dưỡng cùng vô số thần tài không ngừng chế tạo sau đó, cuối cùng sẽ tấn cấp là bản nguyên tổ binh. Đến lúc này, chiến lược đại trướng, hiểu được bản nguyên tổ binh bên trên pháp tắc phù văn, tu vi cũng sẽ tăng mạnh, trường sinh ngày đều không phải cuối cùng. Những lời này xuất khẩu, tất cả mọi người rung động. Lại nhìn về phía Ngụy Xuân Quế trong tay màu bạc bảo đao thời điểm, mỗi một người đều hâm mộ con mắt đỏ lên. Hơn nữa Dương Tố, hắn tu luyện cũng là đao đạo, thích nhất bảo đao, trong tâm hâm mộ đến cực điểm. Ngụy Xuân Quế lòng tràn đầy hoan hỉ cùng kích động, tay sờ soạng đến màu bạc bảo đao, trong miệng nói ra, biến thành màu đen đi. Ta yêu màu đen. Ánh sáng chợt lóe, màu bạc bảo đao biến thành màu đen. Hắc Long đao. Về sau, ngươi chính là ta mới Hắc Long đao. Ngụy Xuân Quế nói lần nữa, trên lưới đao lưu quang lập lòe, tạo thành ba chữ, Hắc Long đao. Ngụy Xuân Quế thấy vậy, vui mừng cười ha ha, cũng không nhịn được nữa. Bốn phía mọi người thấy vậy, không khỏi hâm mộ đỏ con mắt. A Tô Lặc vô cùng kinh ngạc lại nghi ngờ nói, ta tại thần giới thời điểm, nhìn thấy chúng ta thần dược tộc đại nhân vật bản nguyên tổ binh, lại không có chức năng này. Nhị sư huynh rốt cuộc là dùng cái gì thần tài luyện chế cây đao này à, cảm giác nó so sánh ta thần dược tộc đại nhân vật bản nguyên tổ binh còn sắc bén phong mang, hơn nữa bên trong nhiều hơn một loại kỳ quái hoạt tính năng lượng. Mọi người cảm giác, đúng là như vậy, rồi rít tò mò nhìn về phía Ngụy Xuân Quế. Ngụy Xuân Quế lại không có giải thích, hắn luôn luôn cao lãnh. Nhưng trong lòng của hắn hiểu rõ, cây đao này sở dĩ có sự biến hóa này, nhất định là lao ma đầu vùng này đầu ngón tay tác dụng. Có thể chuyện như vậy, có thể nói cho những người khác sao? Tuyệt đối không thể. Nếu không, lao ma đầu còn không lột ra các của mình. Được mới bảo đao, Ngụy Xuân Quế tâm tình thật tốt, vội vã phải nghiên cứu đao của mình, vội vã cáo từ rời đi. Mọi người chờ Ngụy Xuân Quế đi, lúc này mới hỏi thăm Thanh Hà Tử, Ngụy Xuân Quế đến cùng dùng cái gì thần tài, mới luyện chế được bản nguyên tổ binh. Thanh Hà Tử vẻ mặt mở mịt nói, thần tài. Trên mặt đất đây không phải là sao, đều bị trận pháp đại gia cho phụt phun ra ngoài. Mọi người không tin. A Tô Lặc đôi mắt đẹp chợt lóe, phân tích nói, khẳng định còn ngươi nữa không thấy hiếm thấy thần tài bị trận pháp đại gia đoán tạo, nhị sư huynh khẳng định đem ngươi lừa gạt được. Thanh Hà Tử nhữ mày nói, ta có ngu như vậy sao? Mọi người không nói. Cơ trưởng không đông nhiên cảm khái nói, xem ra tấn công tinh hệ đoạt đất địa bàn, thật đúng là mới có lợi a. Một câu nói này, có thâm ý khác. Mọi người đều là lao du tử, rất tinh minh, lập tức tỉnh ngộ, nhất định là Ngụy Xuân Quế đang tấn công Hạo Nguyệt tinh hệ chờ mấy cái tinh hệ thời điểm, vét lớn rồi một bút, vơ vét đến tuyệt thế thần tài, lúc này mới luyện chế được bản nguyên tổ binh. Khẳng định là như vậy. Dương Tố, Sử Chân Hương, Cơ Trường Không, Quỷ Kiếm chờ thần tướng hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt thần quang. Bọn hắn, muốn phát động chiến tranh. Bọn hắn, cũng muốn đánh kiếm bụt. Lấy nhị sư huynh làm gương, diệt môn đồ tông, cướp đoạt thần tài, luyện chế bản nguyên tổ binh. Lúc này, Bảo Lai tinh cầu ra, tuần tra thủ vệ báo lại. Chư vị thần tướng đại nhân, việc lớn không tốt rồi, công binh xưởng vừa mới thần binh dị tượng bị người phát hiện, bên ngoài đến rất nhiều địch nhân, giọng điệu phách lối, để cho chúng ta giao ra thần binh. Chương 194, Phong Vân Thánh Tử, chương thứ 2. Thần binh xuất thế, quả nhiên đưa tới địch nhân. Hơn nữa nơi này là Bất Diệt Thần Sơn đại bản doanh. Rất có bao nhiêu tâm thế lực cũng muốn nhờ vào đó nhìn trộm Bất Diệt Thần Sơn sâu cạn. Bảo Lai tinh cầu ra, có tinh không chiến hạm quanh quẩn, thái hư cảnh cao thủ đang nhìn trộm, đủ loại khí cơ xen lẫn một phiến, bao vây Bảo Lai tinh cầu. Trong bóng tối, có nhiều hơn đại thế lực tại rình rập. Hai họ ba một trong bá chủ thánh hỏa dạy, chính là thứ nhất. Một chiếc tinh không trong chiến hạm, Bá Vương kiếm cùng tên kia mang mạng che mặt nữ tử, không người đứng tại một người trẻ tuổi sau lưng, sắc mặt cung kính. Người trẻ tuổi nhàn nhã ngồi uống trà, đối diện là bói toán tử, ban đầu bị Bá Vương kiếm cứu đi tên kia bói toán đại tông sư. Thánh tử. Bói toán tử mở miệng, người trẻ tuổi liền cười mỉm ngắt lời nói, mời gọi ta công tử. Chúng ta thánh hỏa dạy, 3000 thánh tử, ta bài danh cũng không cao, cho nên vẫn là điệu thấp nhiều chút mới tốt. Bói toán tử sắc mặt cung kính cười nói, Phong Vân thánh tử uy danh vang vọng loạn tinh hải, thánh hỏa dạy 3000 thánh tử, ngài xếp thứ 3, chỉ sợ muốn đê điều, đều khó khăn a. Phong Vân thánh tử nghe vậy, khoe miệng hơi cuộn lên, khiêm tốn liền nói giống nhau, không đáng nhắc đến, nhưng trong mắt lại tràn đầy đắc ý vẻ tự hào. Ngươi bói toán, chính xác sao? Ta kiếp, liền hẳn tại khỏa này bảo lai tinh cầu bên trên. Phong Vân thánh tử đã hỏi tới chính sự. Đây là hắn mục đích tới nơi này, về phần vừa mới từ bảo lai tinh cầu lao ra thần binh dị tượng, hắn không thèm để ý chút nào. Bói toán tử nghiêm mặt nói, công tử, ta bói toán không có sai, ngươi tương lai nhất định sẽ chứng đạo trường sinh ngày, nhưng chúng mục tiêu đúng là chú định có một đại kiếp. Chỉ muốn sống qua kiếp này, là có thể phong vân hóa long, cho dù là Liễu gia kia tên thiên tài, cũng không cách nào cùng ngài so sánh. Mà kiếp này, ngay tại bảo lai tinh cầu. Bói toán tử bị Phong Vân thánh tử phái ra cao thủ giải cứu, cho nên đối với bói toán tử ôm cảm kích chi tâm, trả lời rất cặn kẽ. Phong Vân thánh tử màu da rất trắng, nghe vậy sắc mặt nghiêm túc không ít, hỏi, vậy ta nên như thế nào phá vỡ kiếp này? Bói toán tử trầm ngâm nói, phá kiếp cách có hai. Thứ nhất, là chủ động cùng bảo lai tinh cầu giao hảo, bái nhập cái này bất diệt thần sơn thế lực. Phong Vân thánh tử cau mày lắc đầu. Chuyện này tuyệt đối không thể. Hán đường đường thánh hỏa dạy đệ tam thánh tử. Hưởng thụ không cách nào tưởng tượng tôn quý, gia nhập đây đổ bỏ bất diệt thần sơn, kia thật là đường đi hẹp. Thứ hai cái phá kiếp cách đâu? Phong Vân thánh tử hỏi. Bói toán tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói, tiêu tan diệt bất diệt thần sơn, chinh phục bảo lai tinh cầu, công tử kiếp này khi sẽ bị phá. Phong Vân thánh tử trầm ngâm. Sau lưng Bá Vương kiếm nam tử không người nói, công tử, đây bất diệt thần sơn lai lịch thần bí, có lẽ sau lưng có thế lực khác đang ủng hộ. Đoạn trước thời gian. Nghe nói Dương gia mấy vị đại nhân vật liền tự mình đến tại đây bái phòng bất diệt thần sơn chủ nhân, tuy rằng cuối cùng bọn hắn tựa hồ huyên náo không vui, còn đại chiến rồi một đợt rời khỏi, có thể thuộc hạ cảm thấy, chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn a. Phong Vân thánh tử gật đầu, cho rằng Bá Vương kiếm nói rất có lý. Đúng rồi, bất diệt thần sơn chủ nhân có thể thăm dò được sao? Hắn hỏi. Bên người đeo khăn che mặt nữ tử vội vã trả lời, thăm dò được, người này cuồng vọng, tự xưng Dương vô địch, tên thật Dương Hằng. Đến từ cựu thế giới đại hoang. Không phải Dương gia tộc người. Phong Vân thánh tử kinh ngạc nói. Đeo khăn che mặt nữ tử khẳng định gật đầu nói, không phải, nếu như là Dương gia tộc người, làm sao sẽ lẫn nhau làm to chuyện đâu, tên kia được Dương gia tuyết tàng thiên tài Dương Phạm, cũng sẽ không được thủ hạ của người nọ suýt chút nữa chém giết tại tinh không, bức có phải hay không không biến dần vào thần giới. Thuộc hạ nghe nói, Dương gia một ít tộc nhân, đã kêu lên nói, nhất định phải trấn áp người này. Vì bọn họ thiên tài kỳ lần tử Dương Phàm báo thủ. Phong Vân thánh tử nghe vậy cười ha ha một tiếng. Dương gia này, kẻ trộm rất à, tuyết tàng rồi một tên thiên tài, lại bị đuổi chạy, hôm nay dậm chân, cũng thuộc về bình thường, nhưng sợ rằng cao hứng nhất không gì bằng Liêu gia rồi. Đeo khăn che mặt nữ tử gật đầu nói, công tử anh minh, đúng là như vậy. Thám tử của chúng ta báo cáo, Liêu gia đang khẩn cấp liên hệ thần giới Liêu gia, hy vọng bọn họ toàn lực truy sát Dương Phàm. Đem Dương gia cái này kỳ lần tử bóp chết ở tại trong trứng nước, mà Dương gia cũng đang liên lạc bọn hắn tại thần giới cao thủ, yêu cầu nhất định phải bảo vệ tốt Dương Phàm. Bây giờ thần giới, chính là rất náo nhiệt ta. Liêu gia cùng Dương gia giữa đầu lén, bên ngoài thế lực khác không rõ, nhưng thân là loạn tinh hải hai họ ba một trong bá chủ thánh hỏa dạy, bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Phong Vân thánh tử cười mịn. Dương gia cùng Liêu gia đều là quái vật khổng lồ, chân thực thế lực cực kỳ khủng bố, liên lụy đến bản nguyên đại thế giới. Thánh hỏa dạy cùng hai gia tộc này so với, nội tình yếu đi không biết bao nhiêu. Nếu không phải thánh hỏa dạy cùng U Minh dạy như thể chân tay, nếu không đã sớm bị hai đại gia tộc nuốt mất rồi. Đúng rồi, tên kia thiên hộ trộm được không? Phong Vân thánh tử đột nhiên hỏi, nhớ lại tên kia truy sát Bá Vương kiếm và người khác ngược lại bị hắn mang theo một đám cao thủ mai phục Chu Hữu Chí. Bá Vương kiếm người trung niên trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, tựa hồ nhớ lại Chu Hữu Chí khủng bố, lắc đầu nói, còn chưa bắt được, người này một chiêu lôi điện cuồn cuộn. Quả thực cường đại đến bất khả tư nghị, đuổi giết hắn vài người đều bị trọng thương quay về. Phong Vân thánh tử cảm khái nói, người này xác thực đáng sợ, lại chỉ là cái này bất diệt thần sơn một cái thiên hộ, muốn tới cùng kia Dương Phàm tỷ thí Hắc Long Kim Cương, chỉ sợ càng kinh khủng hơn. Cho nên, đối với bất diệt thần sơn, chúng ta cũng phải cẩn thận a. Mấy người gật đầu. Bá Vương kiếm người trung niên phái phụ cận mấy cái phụ thuộc vào Phong Vân Thánh Tử thế lực cao thủ, để bọn hắn đi khiêu khích Bảo Lai Thánh Địa, thử xem sâu cạn. Bất Diệt Thần Sơn, Dương Vô Địch, cút ra đây cho lão tử. Thần binh tác chủ, Bất Diệt Thần Sơn đem tuyệt thế thần binh giao ra. Những thế lực kia tại Bảo Lai tinh cầu ra ở Mỹ, âm thanh rất lớn, nhưng nhìn kỹ lại, đều là một ít thế lực nhất bản thế lực, có liền quá hư cảnh cường giả cũng không có. Bọn hắn cũng không biết Hạo Nguyệt tinh hệ nhất chiến, Bất Diệt Thần Sơn xuất động thái hư cảnh quân đoàn, chỉ nghe qua chuyện này, nhưng đều không tin, cho rằng là cố ý phóng đại. Xung quanh, chân chính bên trên rồi mặt bàn đại thế lực, đều ở đây thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì trong tinh không, ngoại trừ thánh hỏa dạy thế lực ra, phía sau còn có U Minh dạy tinh không chiến hạm xuất hiện, còn có cổ thần tộc tộc nhân xuất hiện. Cổ thần tộc, truyền thừa cổ thần huyết mạch, một cái cá thể hình cao to, đều là trăm thước cao cự nhân, phi thường dễ dàng nhận. Ầm ầm. Dương gia chiến hạm đến, xuống một nhóm trẻ tuổi nữ tộc nhân, tự xưng là Phàm Phàm người nhà, thực tế là Dương Phàm trận chiến đó hấp dẫn phan nữ. Các nàng đi tới Bảo Lai tinh cầu ra, lớn tiếng tức giận mắng. Bất Diệt Thần Sơn, Hắc Long Kim Cương, có gan đi ra nhất chiến. Vì ta nhóm Phàm Phàm báo thủ, còn chúng ta Phàm Phàm. Nhưng lúc này, một bờ vũ trụ khác, thêm một bầy cô gái trẻ tuổi xuất hiện, dung mạo sắc đẹp không thua đám này Phàm Phàm người nhà nữ tử. Bất Diệt Thần Sơn, Hắc Long Kim Cương, chúng ta yêu ngươi. Vừa nhanh vừa độc Hắc Long đao, ta muốn hôn ngươi a. Cảm tạ Hắc Long Kim Cương đánh bại Dương Phàm, chúng ta đỉnh Hắc Long Kim Cương. Các nàng hiển nhiên cùng Dương gia đám này nữ tộc nhân làm ngược lại. Tinh không các đại thế lực đều ngạc nhiên, im lặng không lên tiếng, những cái kia vừa mới ầm ĩ thế lực nhỏ cũng rối rít lặng lẽ lùi về sau. Bọn hắn không mỏ ra Liễu gia thái độ, nếu mà Liễu gia giúp đỡ Bất Diệt Thần Sơn, bọn hắn hôm nay đánh chết cũng không dám tại trêu chọc Bất Diệt Thần Sơn rồi. Loạn tinh hải hai họ ba bá chủ, mỗi một cái bọn hắn đều không chọc nổi. Tinh không trên chiến hạm, Phong Vân Thánh Tử nhìn thấy màn này, hơi cau mày. Bói toán tử bói rồi một quẻ, mỉm cười nói, công tử xin yên tâm, Liễu gia cùng Bất Diệt Thần Sơn không có quan hệ, ngược lại cái này Dương gia, có như vậy từng tia quan hệ. Bất quá, quái tượng biểu thị, vô luận là Dương gia vẫn là Liễu gia, cuối cùng cũng sẽ cùng cái này Bất Diệt Thần Sơn xích mích. Về phần nguyên nhân, lão hủ còn chưa bói toán ra, tựa hồ liên lụy đến bản nguyên đại thế giới một ít cổ xưa bí ẩn. Phong Vân Thánh Tử nghe vậy, nhất thời yên lòng. Trong tinh không, Dương gia đám này nữ tộc nhân tạo thành Phàm Phàm người nhà đám fans hâm mộ, từng cái tức giận chi cực, căm tức nhìn đối diện Liễu gia nữ tộc nhân. Đối diện đám này Liễu gia tuổi trẻ nữ tộc nhân, trên thực tế là tiếng tăm lừng lẫy Liễu gia ban đêm đoàn, cũng chính là Liễu gia kia tên thiên tài Liễu đêm đám fans hâm mộ. Dương Liễu hai nhà có mâu thuẫn, các nàng mỗi người ủng hộ thiên tài thần tượng, cũng thường xuyên phát sinh cãi vã. Hắc Long Kim Cương Ngụy Xuân Quế đại bại Dương Phàm, nhất định trên ý nghĩa vì Liễu gia làm chuyện tốt, đám này ban đêm đoàn phan nữ tự nhiên hoan hỉ. Các nàng cãi vã không ngừng, nhưng đều là miệng lưỡi đại chửi không nổi tay, làm ổn thành một phiến. Từ xa nhìn lại, Bảo Lai tinh cầu xung quanh trong tinh không cực kỳ náo nhiệt. Đang lúc này, từ Bảo Lai tinh cầu bên trên đột nhiên truyền ra từng trận tiếng trống, cốc cốc cốc. Tiếng trống dồn dập có lực, mang theo khí sơ sát tiêu điều chuyển khắp tứ phương. Tinh không các đại thế lực kinh sợ. Vây lâu như vậy Bất Diệt Thần Sơn, rốt cuộc không kiềm chế được sao? Rầm rầm rầm. Chỉnh tề hành quân âm thanh, từ Bảo Lai tinh cầu bên trên truyền đến, tựa hồ là đại quân tại rút ra, khí sơ sát tiêu điều càng ngày càng dày trọng. Dám can đảm đến chúng ta Bất Diệt Thần Sơn khiêu khích, tìm chết, giết cho ta. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền ra, đó lấy, liền từ Bảo Lai tinh cầu bên trong, nở ra nhiều đội quân đoàn. Hướng về bốn phương tám hướng bao vây tinh không, phong tỏa thời không trường hợp. Những này quân đội, mỗi người đều có thái hư cảnh thực lực, trên thân mang theo nồng đậm thái hư chi khí, so sánh tại Hạo Nguyệt tinh hệ thời điểm càng thêm uy nghiêm dọa người. Không tốt, chạy mau. Mỗi cái thế lực đều luống cuống. Chương 195, cổ thần tộc lao tổ trở về, chương thứ nhất. Yên lặng nhiều ngày Bảo Lai thánh địa, rốt cuộc có động tĩnh. Rất nhiều quân đoàn mở rút ra, chống trận chấn động tinh không. Khí sơ sát tiêu điều cùng thiết thương âm thanh truyền khắp tứ phương, thái hư cảnh uy áp nổ vang, cuốn lên tinh không gió bao gào thét. Rất nhiều thế lực nhỏ trực tiếp bị tinh không gió bao chôn vùi, tiêu thảm thiết một phiến. Đại thế lực rối rít kinh hãi rút lui. Lời đồn không là giả, Bảo Lai thánh địa cái này Bất Diệt Thần Sơn xào huyệt, thật sự có rất nhiều quá hư cảnh cường giả tạo thành quân đoàn. Chạy mau. Song độc tử, chúng ta bị thánh hỏa dạy khi đau dùng. Rất nhiều thế lực tỉnh ngộ, kinh hoàng chạy trốn. Trốn chỗ nào? Toàn bộ giết cho ta. Cơ trưởng không quân đoàn nhanh chóng nhất, tâm phúc của hắn Thiên Hộ Cơ Xương mang theo hơn ngàn tên bộ hạ, đã đánh tới Bảo Lai tinh cầu xung quanh các đại thế lực đội ngũ. Tha mạng, hiểu lầm a, chúng ta chính là đến xem náo nhiệt. Ta đi ngang qua, cầu thả ta một con đường sống. Là thánh hỏa dạy phong vân thánh tử chỉ khiến cho chúng ta, cầu xin đại nhân tha mạng a. Nhiều như vậy quá hư cảnh cường giả đánh tới, đủ để bị diệt vũ trụ thế giới, đao mang kiếm mang nơi đi qua, tinh không chiến hạm rối rít bạo tạc, bốn phía các đại thế lực nhân mã kêu thảm thiết chết đi, hải cốt không còn. Cầu xin tha thứ đều vô dụng. Phương xa, hai họ ba ba chủ tinh không chiến hạm bị có ý tránh được, không có ai hướng bọn hắn động thủ, đây là cơ trường không hạ lệnh. Giết gà dọa khỉ, không trêu chọc hai họ ba bá chủ vật khổng lồ như vậy. Nhưng mà, những này bị giết hết thế lực nhỏ, phần lớn đều là bọn hắn ở sau lưng điều khiển, ở ngay trước mặt bọn họ giết bọn họ người, trong tinh không ngũ đại thế lực đều sắc mặt nhìn không tốt. Đặc biệt là Phong Vân Thánh Tử, sắc mặt tái xanh một phiến. Bởi vì có mấy cái thế lực tại trước khi chết, báo tên của hắn, nhưng đối phương vẫn một đao chém chết, không chút lưu tình, đây quả thực là đánh mặt. Nhưng mà, hắn tính cách trầm ổn, vẫn không có phát tác. Mà trong tinh không, những cái kia phàm phàm người nhà Dương gia nữ tộc nhân, nhìn thấy Bất Diệt Thần Sơn không có đối với các nàng xuất thủ, lá gan nhất thời lớn lên, trên mặt vẻ sợ hãi cũng đã biến mất. Các nàng lớn tiếng nói, Bất Diệt Thần Sơn, quá ác độc đi. Mọi người liền là tò mò tới xem một chút, các ngươi vậy mà toàn bộ giết. Cơ Xương một đao đem cái cuối cùng cầu xin tha thứ người giết rồi, nghiêng đầu nhìn về phía Dương gia đám này nữ tộc nhân, nhếch miệng cười nói, tiểu nương bỉ, ngươi đang nói gì? Đám này Dương gia nữ tộc nhân vừa xấu hổ vừa giận, mắng to, cẩu tặc, ngươi mắng ai tiểu nương bỉ, ngươi mới là tiểu nương bỉ. Các ngươi Hắc Long Kim Cương đâu, hắn gọi rồi chúng ta phàm phàm, nhất thiết phải cho chúng ta phàm phàm nói xin lỗi. Cơ Xương nghe sửng sốt một chút, hỏi bên cạnh Phó Thiên Hộ nói, Dương gia nữ tộc nhân, đều ngu như vậy so sánh sao? Làm sao cảm giác đầu óc không bình thường? Muốn cho chúng ta Hắc Long Kim Cương đại người nói xin lỗi, thật là chuyện cười lớn. Người đâu, đi bẩm báo thần tướng đại nhân. Thông báo Dương gia trưởng lao đến đem đám nữ nhân ngu ngốc này đón về tiếp trở lại. Dương Hằng cùng Dương gia quan hệ, bọn hắn những cao tầng này đại khái đều biết rõ một ít, cho nên không muốn cùng Dương gia xích mích. Nhưng mà, đối diện phàm phàm người nhà đám này Dương gia nữ tộc nhân, lại nổi giận. Các nàng là nữ nhân không sai, tu vi cao nhất chỉ ở chúa tể cảnh, nhưng các nàng đến từ Dương gia, tầng này thân phận liền đã chú định các nàng tôn quý, đủ để tại loạn tinh hải ngang ngược càng rỡ, tùy ý làm bậy. Các nàng khi nào loại này bị người khinh thường qua, nhục mạ qua. Bất Diệt Thần Sơn, các ngươi xong rồi, các ngươi chết chắc rồi. Chủ nhân của các ngươi, gọi là Dương Vô Địch sao? Bằng vào chúng ta nhìn, chính là cất chó. Các tỷ muội, hẳn gọi hắn Dương cất chó, đúng không? Các nàng đều nở nụ cười. Rêu cợt người khác, là các nàng sở trường buồn cười, những năm gần đây các nàng một mực như thế. Nhưng là hôm nay, các nàng đã trúng thiết bản rồi. Cơ Xương sắc mặt một hồi thay đổi. Bốn phía quân đoàn mỗi tên lính sắc mặt cũng thay đổi. Thần vương đại nhân, là mỗi người bọn họ thần trong con mắt, thần thánh không thể khinh nhẫn, nhắc tới tên thời điểm đều muốn không người cúi người. Nhưng bây giờ, đám này nữ nhân điên vậy mà tùy ý nhục mạ thần vương đại nhân. Đại nhân, nên làm cái gì? Phó Thiên Hộ cắn răng hỏi thăm Cơ Xương, những người khác tay đẻ ở cán đao, ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm đám kia phàm phàm người nhà Dương gia nữ tộc nhân. Quá hư cảnh cường giả ánh mắt, uy áp như núi, người bình thường đã sớm bạo thể mà chết. Đám này Dương gia nữ tộc nhân nắm giữ cường đại dị bảo cùng bí khí, chặn lại uy áp, nhưng từng cái cũng sắc mặt trắng bệnh, có thể trong miệng của các nàng, vẫn ở chỗ cũ để lời độc ác. Chúng ta là người Dương gia, ai nên đối với chúng ta động thủ? Dương cất chó tự mình đi ra, cũng không dám. Không nên xem thường phan não tàn trình độ, các nàng hiêu trương bạt hô tính cách không có chút nào thu liễm. Cơ Xương vốn là còn đang do dự, nghe lời này, không khỏi giận dữ, trong mắt sát cơ chợt lóe, phất tay nói. Các huynh đệ, thần vương đại nhân liền là trời của chúng ta, là cha mẹ của chúng ta, lão nhân gia người bất khả nhục. Nhục thần vương đại nhân người, giết. Cánh tay vung lên trong nháy mắt, sau lưng bộ hạ đội ngũ ầm ầm giết ra ngoài. Có người xuất thủ tàn nhẫn, trực tiếp vận dụng tầm xa đại chiêu, đáng sợ trưởng ấn hoặc dấu tay, ầm ầm nghiền nát thương khung, đánh nát tinh không, bao phủ đám kia phàm phàm người nhà Dương gia nữ tộc nhân. Các nàng khuôn mặt biến sắc, sắc mặt đại biến, tức giận giống to, các ngươi dám? Chúng ta là Dương gia tộc người, các ngươi không muốn sống sao? Các tỷ muội, không phải sợ, các nàng chính là phô trương thanh thế, chúng ta, a. Trong tiếng kêu gào thê thảm, các nàng trực tiếp bị đoàn diệt, bị đánh bể. Ầm ầm. Cơ Xương bộ hạ ngàn người đồng thời xuất thủ, nén giận mang sắc cơ, hơn nữa đều là quá hư cảnh cường giả, ai dám đâm kỳ phong. Vùng tinh không kia biến thành một cái thật lớn mà khủng bố hắc quên, thái hư cảnh sát cơ tàn phá, thành trong tinh không lại một cái cấm địa. Bốn phía ẩn náu tại chỗ cực xa thế lực khắp nơi đột nhiên biến sắc. Bất Diệt Thần Sơn vậy mà. Vậy mà thật giết Dương gia đám nữ nhân ngu ngốc này. Đây có thể gây đại họa, Dương gia nhất thích thể diện, nhất định sẽ đến cao thủ lấy lại danh dự. Hành động này lô mãng, nhưng Dương gia đám này nữ nhân điên, đúng là đáng giết, từng cái ngang ngược càng rỡ, bị chết tốt. Trong tinh không, có không ít thế lực trải qua các nàng khí. Mà Liễu gia ban đêm đoàn đám kia Liễu gia nữ tộc nhân, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong mắt mang theo vui mừng, lại còn có vẻ hoảng sợ. Các nàng không nói hai lời, xoay người rời đi. Thân hình cao đến trăm trượng cổ thần tộc tộc nhân, lạnh lùng nhìn Cơ Xương và người khác một cái, quét nhìn những này tu vi đều ở đây thái hư cảnh quân đoàn, sắc mặt ngưng trọng mà kiêng kỵ. Rút lui đi, quay đầu phái người điều tra một hồi Bất Diệt Thần Sơn lai lịch. Cổ thần tộc người dẫn đầu Cổ Thông nói ra, tu vi của hắn tại thái hư cảnh, thân hình cao đến hơn ngàn trượng, thái hư chi khí bao phủ toàn thân, như vừa dày vừa nặng mây mù chuyển động. Bên cạnh cổ thần tộc những người khác, đều chỉ có trăm trượng hoặc mấy trăm trượng. Cổ thần tộc, thừa kế chính là cổ thần huyết mạch, tư chất càng cao, tu vi càng mạnh, thân hình càng cao to hơn. Lúc này, một vệt sáng từ bảo lai tinh cầu bay ra. Là Lý Đại Thu đến, hắn vừa rồi tại tu luyện, đồng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, cảm giác mình tựa hồ có đại cơ duyên phải xuất hiện, hơn nữa phương hướng địa điểm, ngay tại bảo lai tinh cầu ra. Cơ duyên, đang ở đâu vậy? Lý Đại Thu tự lẩm bẩm, ánh mắt quét nhìn tinh không. Cơ Xương thấy được Lý Đại Thu, biến sắc, vội vã đến trước hành lễ, thiên hộ Cơ Xương, tham kiến cơ thể kim cương đại nhân. Lý Đại Thu là cơ thể kim cương. Lý Đại Thu biết rõ cái này Cơ Xương là cơ trưởng không tâm phúc tâm phúc, ngay sau đó cười mỉm gật đầu nói, cực khổ rồi, các ngươi bận rộn mình, không cần thiết quản ta. Cơ Xương gật đầu lĩnh mệnh, nhưng trong lòng tại hiếu kỳ, không biết vị này địa vị cực cao cơ thể kim cương đống nhiên xuất hiện ở nơi này vì chuyện gì. Hắn đối với bên cạnh phó thiên hộ gì thay mấy câu, để cho hắn nhanh đi cho thần tướng đại nhân báo cáo. Sau đó không lâu, cơ trưởng không đến, hắn thấy được Lý Đại Thu, mắt sáng lên, cười mỉm chắp tay nói, đại sư huynh hôm nay làm sao như vậy có rảnh rỗi, chẳng lẽ có chuyện gì tốt. Hắn nửa đùa nửa thật, kỳ thực tại nói xa nói gần Lý Đại Thu đống nhiên mục đích tới nơi này. Lý Đại Thu lại nghiêm túc gật đầu nói, không sai, ta cảm giác hôm nay có một cọc đại cơ duyên phải xuất hiện, cho nên phía trước đi tìm một chút. Làm sao lại là tìm không đến đâu. Nói lời này, ánh mắt sáng rực ở tinh không quét nhìn, chau mày. Cơ trưởng không ngẩn ngơ, dương mắt nhìn chung quanh mờ mịt, nơi này có cơ duyên sao? Làm sao có thể? Nhưng vào lúc này, phương xa trong tinh không, đang muốn rời đi cổ thông chờ cổ thần tộc nhân, bỗng nhiên từng cái trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhìn về phía Lý Đại Thu. Mà Lý Đại Thu cũng giống như có cảm giác trở về nhìn tới, lẫn nhau tầm mắt xen lẫn, đều thấy được đối phương. Một sát na này, rầm rầm rầm. Vô luận là cổ thông chờ cổ thần tộc nhân, vẫn là Lý Đại Thu, một khắc này đều đống nhiên khí huyết nổ vang, núi thịt rung mạnh. Đặc biệt là Lý Đại Thu, vốn là 3m chiều cao, nhưng một khắc này, khí huyết dẫn dắt dưới, thịt của hắn núi chấn động, toàn thân khí huyết dâng cao, thân thể cực kỳ rút ra cao lên. Xảy ra chuyện gì? Lý Đại Thu lấy làm kinh hãi, quan sát bên trong đan điền, lại phát hiện ngủ say hồi lâu màu vàng tiểu tổ tông, lúc này bỗng nhiên thức tỉnh. Nó ở trong đan điền, ngửa đầu gầm thét, tựa hồ kích động vô cùng. Lý Đại Thu thân thể không bị khống chế bất thình lình bị tăng. 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, 1 vạn trượng, 10 vạn trượng. 10 vạn trượng chiều cao. Lý Đại Thu biến thành kình thiên cự nhân, như thượng cổ cổ thần tái hiện, tinh vân ở bên người cuộn cuộn, thời không trường hà biến thành đai lưng quấn quanh, trong khoảng hô hấp, hình thành tinh không gió bão nổ vang. Cực kỳ khủng bố. Hắn đi là thể tu, tu luyện là dưới người hít đất luyện thể quyết. Chiều cao tại chứng đạo đại đế thời điểm, cũng đã là cự nhân rồi, cơ thể thành núi, bị Dương Hằng Phong làm cơ thể kim cương. Mà nay chứng đạo thái hư sau đó, nhục thân hình thể càng lớn hơn, đạt tới 10 cao vạn trượng. Nhưng trong ngày thường, hắn một mực đang áp chế chiều cao, chỉ hiện lộ chừng 3 thước, hôm nay trong đan điển tiểu tổ tông thức tỉnh ngửa đầu giống to, Lý Đại Thu thật lớn thân hình nhất thời hiện lộ không thể nghi ngờ. Nói xác thực hơn, 10 vạn trượng chiều cao, mới là Lý Đại Thu bình thường hình thể trạng thái. Một khắc này, Lý Đại Thu cảm giác phi thường thoải mái, toàn thân sung sướng, hắn lơ lửng tinh không, thật lớn thân hình có thể chống đỡ hắn hát trăng bắt sao. Gào. Hắn không nhịn được gào to một tiếng, xa xa tinh cầu bị chấn động chợt bạo tạc, biến thành pháo hoa. Thật lớn sóng âm trùng trùng điệp điệp, cuốn lên tinh không nổ vang, vô số tinh không chiến hạm đều bị cuốn bay nổ tung, rất nhiều người kinh hoàng la hét. Nhưng mà, trong tinh không cổ thần tộc một đám người, lại chấn động từ ra. Rồi sau đó, kích động khàn giọng giống to. Trời ạ! Chúng ta cổ thần tộc lão tổ tông từ trong phong ấn trốn ra được sao? Nhanh, cung nên chúng ta cổ thần tộc lão tổ trở về.
Chương 196, tấn cấp trường sinh ngày, chương thứ 2. Lý Đại Thu biến thân vạn trượng cự nhân, toàn thân thái hư chi khí lưu chuyển như tinh vân, hùng hồn khí huyết tạo thành tia chớp trùng sáng, hào hùng uy áp trùng trùng điệp điệp. Đồng thời, trên người của hắn, có một cổ xưa tôn quý khí tức. Khí tức này, đến từ đan điền hắn chỗ sâu màu vàng tiểu tổ tông, nhưng ở ngoài người trong cảm giác, đó chính là Lý Đại Thu khí tức. Trong tinh không, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Cổ thần tộc cổ thông, mang theo một đám cổ thần tộc tộc nhân, kích động tiến lên đón, ngẩng đầu nhìn lên thân hình cao lớn Lý Đại Thu, đầy dây cuồng nhiệt tiếng giống. Ta cảm nhận được huyết mạch cộng minh, ta cảm nhận được linh hồn sợ hãi, đây chính là chúng ta cổ thần tộc thượng cổ lão tổ. Lão tổ, lão tổ, túi đầu xem chúng ta một cái a. Chúng ta vóc dáng nhỏ, chỉ có thiên bách trượng, tại ngài cẳng chân tại đây đây.
Đúng, nhìn xuống, xuống chút nữa. Lý Đại Thu nghe có người đang kêu gọi hắn, hắn túi đầu nhìn, không nhìn thấy, ngay sau đó ngồi xuống khổng lồ thân thể, rốt cuộc thấy được trước mắt một đám tiểu nhân. Các ngươi là? Lý Đại Thu nghi ngờ hỏi, đám người này mặc dù là tiểu nhân, nhưng đầu so sánh xa xa những người khác lớn hơn nhiều. Cổ thông và người khác rốt cuộc bị Lý Đại Thu nhìn thấy, bọn hắn kích động nước mắt vui mừng, tại tinh không lễ bái nói, Lao Tổ à, Lao Tổ Tông à, chúng ta là ngài tộc nhân, con cháu của ngài đời sau à. Chúng ta đều là cổ thần tộc người, thể nội đều lưu truyền cổ thần huyết mạch. Lý Đại Thu con mắt lớn hơn cả hành tinh, không khỏi chừng một cái, lắc đầu nói, không thể nào. Ta tại sao có thể là cổ thần tộc tộc nhân, các ngươi nhận lầm người. Cổ thông khóc, bên cạnh một đám tộc nhân cũng khóc. Người lao tổ này sao cũng không tin đâu, ngươi đều lớn như vậy vóc rồi, huyết mạch cùng linh hồn cùng chúng ta đều cộng minh rồi, vẫn không tính là cổ thần tộc tộc nhân sao. Cổ thần tộc, cùng những chủng tộc khác không giống nhau. Ví dụ như Dương gia tộc người, bọn hắn tu luyện tới đến mức tận cùng, huyết mạch liền sẽ thuế biến, khoảng cách gần cũng không cách nào huyết mạch cộng minh. Có thể cổ thần tộc, tu đúng là cổ thần huyết mạch, càng cường đại, cổ thần huyết mạch càng thuần túy, hình thể cũng càng lớn, thực lực cũng càng mạnh. Một câu nói, càng lớn càng mạnh. Cổ thông kích động lớn tiếng nói, chúng ta loạn tinh hải cổ thần tộc lao tộc trưởng, cao 8.000 trượng, có thể lao nhân ra ngài, cao đến vạn trượng, đây không phải là chúng ta cổ thần lao tổ, là cái gì? Tham ngài một chút người ta hình thể, tham ngài một chút người ta đầu, nhìn thêm chút nữa chúng ta đều giống nhau đại cơ thể, không có linh lực lột sắc thần lực, chỉ có toàn thân cơ thể lực lượng. Đây chính là chúng ta cổ thần tộc đặc thù A. Cổ thông càng nói càng kích động. Lý Đại Thu nghe đầy giấy mở mịt. Mình sở dĩ lớn như vậy vóc, hoàn toàn là tu luyện dưới người hít đất luyện thể quyết đưa đến, căn bản không thể nào là cổ thần tộc tộc nhân. Huống chi, hắn nhớ rõ, mình thái gia gia là cái vóc dáng lùn. Gia gia của mình cũng là vóc dáng lùn, phụ thân mình càng là một người lùn, mình tuy rằng hình thể không thấp, nhưng tuyệt đối không có khả năng là cổ thần tộc. Hết thảy các thứ này, đều là lão ma đầu trên cửa kia cổ luyện thể quyết đưa tới biến hóa. Hắn muốn giải thích, có thể nhìn cổ thông cùng bên cạnh hắn một đám tộc nhân tha thiết kích động ánh mắt, Lý Đại Thu có chút do dự, trong tâm bỗng nhiên có một loại hiểu ra. Chẳng lẽ, đây chính là mình tìm kiếm cơ duyên? Lý Đại Thu trầm ngâm, nhìn về phía cổ thông, hỏi, người xác định? Cổ thông vội vàng gật đầu, quỳ xuống đất nhất bái, khàn giọng hét lớn, cung nên lão tổ, mời lão tổ trở về cổ thần tộc, dẫn dắt chúng ta cổ thần tộc tái hiện thượng cổ vinh quang. Bên cạnh một đám tộc nhân đi theo giống to, cung nên lão tổ, mời lão tổ trở về cổ thần tộc, dẫn dắt chúng ta cổ thần tộc tái hiện thượng cổ vinh quang. Lý Đại Thu. Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm cơ trường không, tìm nửa ngày không tìm được, ngay sau đó hô, cơ lão đệ. Ở đây đâu, đại sư huynh? Chân của hắn ngón cái trước. Một cái nhỏ bé người tại vây tay. Lý Đại Thu lúc này mới nhìn thấy rồi cơ trường không. Cơ trường không cũng có chút không nói, đồng thời trong tâm một phiến chấn động. Lý Đại Thu chứng đạo đại đế thời điểm, hắn chính mắt thấy Lý Đại Thu biến thân ngàn trượng cự nhân, lúc đó đã cảm thấy Lý Đại Thu bất khả tư nghị, và những người khác không giống nhau. Mà nay, Lý Đại Thu chứng đạo thái hư cảnh sau đó, thân hình tăng lên gấp bội cao vạn trượng, thể nội khí huyết cùng lực lượng kinh khủng uy áp, khoảng cách gần cảm giác. Cơ trường không đều hít thở không thông, phi thường áp lực. Hắn rung động trong lòng, đại sư huynh thực lực, tuyệt đối đáng sợ cực kỳ, mình chỉ sợ không phải đối phương địch. Ôi! Hắn là thần vương đại nhân đệ nhất đệ tử, quả nhiên được chân truyền, chúng ta đây thập đại thiên thê cao thủ, tuy rằng cũng bái nhập thần vương đại nhân môn hạ, nhưng từ đầu đến cuối không được chân truyền A. Trong lòng của hắn thở dài, phi thường hâm mộ Lý Đại Thu. Lý Đại Thu tu luyện trên cửa kia cổ thể tu chi pháp, hắn đã từng hỏi qua Lý Đại Thu. Có thể câu thứ nhất muốn luyện này công, trước phải phế công liền hù dọa hắn. Không đúng, hiện tại có đại đế công binh sưởng, có lẽ có thể thử một lần. Cơ trưởng không trong tâm bỗng nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy, để cho hắn kích động. Phía trên đỉnh đầu, Lý Đại Thu hỏi, cơ lao đệ, ngươi cảm thấy ta giống như là cổ thần tộc lao tổ sao? Cơ trưởng không nhìn một chút Lý Đại Thu kia thân hình cao lớn, gật đầu nói, giống như. Lý Đại Thu thở dài, nhìn về phía vẻ mặt mong đợi vẻ kích động cổ thông, nói, ngươi đi về trước đi, chuyện này cần thảo luận kỹ hơn, hơn nữa, ta cấp trên còn có sư tôn đây. Cổ thông trong lòng hơi động, hỏi, xin hỏi lao tổ, ngài sư tôn, chính là đại danh đỉnh đỉnh Dương Vô Địch. Lý Đại Thu gật đầu một cái. Cổ thông cảm khái nói, Dương Vô Địch thật là vận khí tốt ta, vậy mà có thể thu rồi lao tổ làm đệ tử, tuyệt đối là mộ tổ bốc khói xanh rồi. Lý Đại Thu liếc hắn một cái, cải chính nói, là ta cầu sư tôn thu ta. Cổ thông. Hắn không nghĩ ra, đường đường cổ thần tộc cao thủ, thể nội chạy xuôi tôn quý cổ thần huyết mạch, cần gì phải bái người khác làm thầy. Cổ thần tộc, đều là mình trưởng thành lớn lên. Người đi về trước đi, chuyện này ngày khác lại nói. Lý Đại Thu để lại một câu nói, thân hình thoát một cái, lại biến thành cao 10 mét lớn, bước chân bước ra, tinh hà lưu chuyển hắn đã trở lại Bảo Lai Thánh Địa. Cổ thông bên cạnh tộc nhân cả kinh nói, trời ạ! Trưởng lão, ngài nhìn thấy không? Vị lao tổ này, vậy mà nắm giữ có thể như ý thu nhỏ thần thông. Có thể thu nhỏ a? Còn lại tộc nhân cũng rối rít phụ họa gật đầu, thần sắc kích động cực kỳ. Cổ thân tộc, tộc nhân thưa thớt, chỉ có vạn người khoảng, kết cục nguyên nhân là bọn hắn hình thể quá lớn, rất khó sinh dục. Hơn nữa nam nữ tộc nhân nếu mà hình thể chênh lệch quá lớn, căn bản không thể kết bạn. Vị lao tổ này, nhất định là chúng ta cổ thần tộc năm đó đại chiến thời điểm, thất lạc ở bên ngoài lao tổ, nếu mà đem lão nhân ra người đón về chúng ta cổ thần tộc, mời lão nhân ra người truyền thụ cho chúng ta như ý thu nhỏ thần thông, như vậy chúng ta cổ thần tộc tướng rất nhanh sẽ có thể tăng cường. Cổ thông tự lẩm bẩm, con mắt sáng lên. Bên cạnh một đám tộc nhân, cũng đều kích động. Bọn hắn đều có bạn thân nữ tộc nhân hoặc nam tộc nhân. Có thể song phương hình thể cách nhau quá lớn, rất khó hoàn thành sinh dục quá trình, nói là đạo lữ phu thê, nhưng rất nhiều người đều ở đây thủ hoặc quả, sống một mình thở chồng chết. Hào đau khổ a. Hôm nay, rốt cuộc thấy được rực rỡ. Vị lao tổ này, nhất thiết phải đón về cổ thần tộc, hơn nữa bất diệt thần sơn, hiện tại cũng nhất thiết phải bảo vệ. Ngay sau đó, cổ thông ánh mắt ác liệt quét nhìn tinh không các đại thế lực, phát ra uy nghiêm tiếng cảnh cáo. Bất diệt thần sơn, tạm thời do chúng ta cổ thần tộc bảo hộ. Ai nếu dám đối với bất diệt thần sơn hạ thủ, đừng trách chúng ta cổ thần tộc cùng hắn khai chiến. Thanh âm của hắn, truyền khắp tinh không. Đông đảo thế lực biến sắc, không nói hai lời trực tiếp quay đầu bước đi. Thánh hỏa dậy tinh không trên chiến hạm, phong vân thánh tử sắc mặt tái xanh, hắn vạn lần không ngờ, bất diệt thần sơn bên trong vậy mà còn có cổ thần tộc lao tổ cấp cao thủ tòa chấn. Hơn nữa người kia thân phận địa vị tuyệt đối trí cao, bởi vì lúc trước quân đoàn đều ở đây hướng về người này hành lễ, thái độ phi thường cung kính. Hiện tại, cổ thần tộc trưởng lão cổ thông, trực tiếp lên tiếng biểu thị bảo hộ chi ý, cái này khiến phong vân thánh tử một hồi kiên kỵ. Bói toán tử không ngừng bói quẻ, vớt râu mỉm cười nói, công tử chớ buồn, cổ thần tộc cùng bất diệt thần sơn, tuyệt đối không sao, chỉ là trước mắt, cần phải chờ một chút. Phong vân thánh tử thở dài một hơi, gật đầu nói, đi. Ngày sau lại đến phá kiếp. Hắn lạnh rên một tiếng, khống chế tinh không run rẩy hạm rời đi. Cổ thông nhìn thấy tinh không các đại thế lực đều đi. Phân phó hai cái tộc nhân ở lại Bảo Lai bên ngoài tinh cầu tinh không mai phục, bất cứ lúc nào quan sát Bảo Lai tinh cầu. Ta lập tức trở về gia tộc, thỉnh cầu tộc trưởng xuất quan, cùng đi nghênh đón lao tổ trở về cổ thần tộc. Cổ thông nói ra, sắc mặt nghiêm túc, chuyện này quan hệ đến chúng ta cổ thần tộc có thể hay không tái hiện thượng cổ vinh quang, tuyệt đối không thể lơ là, các ngươi nhất định phải tận hết chức vụ. Vâng, trưởng lão. Hai cái chiều cao 300 trượng tộc nhân lĩnh mệnh. Cùng thời khắc đó, tại bất diệt thần sơn cự lộc thần điện bên trong, Dương Hằng đang bế quan. Trên tế đàn, huyết nhãn thanh dương, thôn thiên cự lộc, thị huyết hắc ưng, ba cái điểm lành tiểu đệ lẳng lặng địa bàn đang nằm, bên cạnh của bọn nó, Dương Hằng ngồi xếp bằng, hai tay dán tại trên người của bọn nó, thôn hấp lấy bản nguyên cổ yêu lực. Trên người của hắn, khí huyết tại nổ vang, nhục thân tại có quy luật chấn động, cơ thể mỗi một tế bào, đều đang phun ra nuốt vào trật tự phát tác, diễn hóa càn khôn đại thế giới. Thái hư chi khí tại giảm bớt, một loại khác càng thêm uy nghiêm màu sắc rực rỡ sương mù tại sinh thành. Đây là trường sinh chi khí. Đây là từ thái hư cảnh đột phá đến trường sinh cảnh tất nhiên quá trình, cũng được xưng là lấy hơi. Nhưng mà, Dương Hằng đã lấy hơi đã lâu, vẫn vô pháp triệt để hoàn thành bước này. Đây là gặp phải bình cảnh sao? Nếu mà vì vậy dừng bước, chính là nửa bước trường sinh thiên. Dương Hằng trong tâm trầm ngâm. Không, ta muốn đột phá, tấn cấp chân chính trường sinh thiên. Dương Hằng ý nghĩ kiên định. đột nhiên giơ ngón tay cái lên, khuỷu tay khẽ cong khúc, hướng phía mình ngón cái hướng lên trời một đỉnh, trong tâm đọc thầm một câu, Dương Hằng, bản tọa đỉnh ngươi. Đây là ngón cái cắt lương cắt ảnh khen ngợi, có thể giúp mình phá vỡ bình cảnh, tấn cấp trường sinh ngày. Vâng! Đông nhiên, Dương Hằng thân thể kịch chấn, thể nội thái hư chi khí hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị trường sinh chi khí thay vào đó, hắn toàn thân khí tức uy áp tăng mạnh, hư không phá diệt. Hắn ngồi xếp bằng tại hư vô bên trong, thân hình bỗng nhiên mãnh liệt dâng cao lên. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, 1 ức trượng. Ầm ầm. Dương Hằng biến thành một cái 1 ức trượng cự nhân. Đỉnh thiên lập địa, tại trong hư vô ngồi xếp bằng. Trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, nhục thân thôn nạp vô tận thần quang, trật tự thần liên như sao sông thác nước một dạng chảy xuống, tóc dài đầy đầu bên trên treo hỗn độn thánh quang. Chương 197, tên ta, Dương Băng, chương thứ nhất. Bình cảnh, đối với Dương Hằng mà nói, không tồn tại. Ngón cái thần thông, chẳng những có thể đối với vũ trụ vạn vật điểm khen, khiến cho tiến hóa, cũng có thể đối với mình điểm khen, trợ lực phá vỡ bình cảnh. Ầm ầm. Trong hư vô, Dương Hằng khí tức tăng mạnh, toàn thân như vũ trụ hỏa diễm thôn nạp vô tận thần quang, thái hư chi khí hoàn toàn lột vỏ thành trường sinh chi khí, tu vi từ thái hư cảnh nhảy một cái tấn cấp là trường sinh cảnh. Hắn là thể tu, tu chính là nhục thân, đi lực chi đại đạo. Hướng theo hắn đột phá, thân thể mỗi một chỗ cơ thể đều lột xác, nhục thân phát quang, là ánh sáng rực rỡ, đầu khớp xương cũng hiện lên lưu ly màu sắc rực rỡ, thần thánh lại uy nghiêm. Nhục thân tiến hóa, là nhục thân thành thánh, thương thiên bá thể, thái hư thần thể, trường sinh thánh thể. Hiện tại, Dương Hằng đột phá đến trường sinh cảnh, nhục thân tiến hóa thành trường sinh thánh thể, bao la vạn tượng, ngồi xếp bằng hư vô bên trong, chiều cao một thước trượng, như thái cổ thời kỳ thiên thần, uy nghiêm không cách nào tưởng tượng. Hắn một hít một thở, lỗ mũi giữa thôn nạp đều là trường sinh chi khí, dẫn tới hư vô nổ vang, kéo theo thời không trường hà bốn bề sóng dậy, toàn thân chạy xuống thác nước một dạng màu sắc rực rỡ thần quang. Ta là trường sinh thiên, tên là Dương Trường Sinh. Dương Hằng thét dài, trong miệng phát lên tiếng, đại đạo chi âm đi theo vang vọng phụ họa, tại tán thành tu vi của hắn cùng cảnh giới. Nhưng vào lúc này, thời không trường hà bên trong, một đạo uy nghiêm như ngày mông lung thân ảnh xuất hiện. Đây là một cái khủng bố đến cực điểm sinh linh. Toàn thân mang theo người không cách nào tưởng tượng khí tức đáng sợ, từ thời không trường hà thượng du nghịch lưu mà đến, uy nghiêm ánh mắt giống như mặt trời một dạng rực rỡ, mang theo sát khí khí cơ phong tỏa Dương Hằng. Dương Trường Sinh, không phải ta Dương gia tộc người. Hả? Đoạt xá ta Dương gia tộc người nhục thân, thật là to gan, cho ta chết. Sinh linh kia ánh mắt thâm thúy đáng sợ đầy, xen lẫn pháp tắc thần quang, thoáng cái xem thấu Dương Hằng sống lại bí mật, nén giận xuất thủ, một chỉ điểm ra, như dơ cao thiên thần sơn. Mang theo khủng bố sát cơ nghiền ép mà đến, phá diệt mọi thứ, hư vô đều như biến thành lỗ đen. Đây là đáng sợ một màn. Trong hư vô, một cái kình thiên cự chỉ hướng về một ức trượng cự nhân nghiền ép mà tới. Dương Hằng cho dù đột phá đến trường sinh cảnh, thực lực đại tăng, có thể đối mặt sinh linh này vẫn cảm giác đến kinh sợ một hồi, loại kia ùn ùn kéo đến, phá diệt vũ trụ sát cơ, để cho hắn nghẹt thở. Gào. Hắn thét dài, vận chuyển sức toàn thân, hội tụ lòng bàn tay phải, một trường vô ra. Ước trọng trường. Đây là đương thời thiên trọng trường, bị Dương Hằng thôi diễn đến vạn trọng trường, lần này bế quan thời điểm, lại bị hắn thôi diễn đến ước trọng trường. Một trường vô ra, trên ước đạo trường lực chống chất, từng đợt sóng mãnh liệt mà đi, tụ lại, đồng thời mang theo bất diệt thần sơn bền bị sắc bén đặc tính. Một đòn này, là Dương Hằng xuất đạo đến bây giờ tột cùng nhất một đòn, hắn dùng rồi toàn lực. Vâng! Hư vô chấn động, trường ấn cùng dấu tay giao kích, thần quang nổ tung. Khuyết tán ra ở tại sóng hủy diệt hư ước vạn giảm, biến thành một cái hắc động lớn, thôn phệ mọi thứ quan mang. Thời không trường hà bên trong, một nơi ở. Một lao giả đắm mình trong thời không trường hà, tẩy luyện đến nhục thân. Thân hình hắn cao đến 8.000 trượng, già nua thân thể tràn đầy lực lượng, bắp thịt cả người thành núi, có xương sống như lưng đeo một đầu viễn cổ thần long, uy nghiêm khí tức đáng sợ đang cuộn trào. Mỗi một khắc, hắn đông nhiên toàn thân khí tức tăng mạnh, thân hình từ 8.000 trượng đột phá đến 9.000 trượng. Ha ha ha, lão phu khổ tu 10 vạn năm, rốt cuộc lại cao hơn, tại đây, lão phu hẳn đúng là một giới này cao nhất lớn nhất cổ thần đi, ha ha ha. Lão giả này kích động ngửa đầu cười to. Có thể lúc này, thời không trường hà bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, một chùm sáng đáng sợ gợn sóng khuyết tán mà đến, đem hắn gọi thổ huyết bay ngược, thân thể cao lớn giống như thần sơn một dạng ngã xuống. A, lão phu. Lão giả kêu thảm thiết, ngã xuống đất trước mắt, hắn liếc về tại thời không trường hà thượng du. Có một đạo cao to không cách nào tưởng tượng cự nhân tại chém giết. Thân ảnh kia quá lớn, liếc mắt vượt qua ngàn vạn cao, uy nghiêm và cổ xưa tôn quý chi khí, quả thực không thể tưởng tượng. Đây là chúng ta cổ thần tộc lão tổ tông phục sinh sao? Lão giả ý thức trước khi hôn mê, tự lẩm bẩm một câu. Thời không trường hà thượng du. Đại chiến dư âm quyết tán, Dương Hằng lảo đảo rút lui, khí tức bất ổn. Cái kiêu nghịch chạy xuống sinh linh khủng bố thân hình chấn động, phát ra thanh âm kinh ngạc. Nha! Là cao thủ, vậy mà có thể đỡ được ta một thành chi lực. Lời này, nghe Dương Hằng cắn răng, bởi vì đây là hắn lời thoại, hôm nay lại bị một người khác cho mình nói. Không dễ chịu, cực hạn vũ nhục. Dương Hằng hét lớn một tiếng, tiếp ta một chiêu nữa. Nói lời này, lại là một trưởng vỗ ra, đồng thời truyền âm thương thiên chi truy, đại hắc, giúp đại ca đem bức trang trở về, đánh lui cường địch. Vâng, đại ca. Hướng theo Dương Hằng một trưởng vỗ ra, thương thiên chi truy quét ra một đạo thần mang, xen lẫn trong Dương Hằng trưởng lực bên trong, đánh về phía thời không trường hà bên trong sinh linh. Vô chi tiểu nhi tiểu nhân hèn hạ, lại dám ám toán bản tọa. Thời không trường hà bên trong sinh linh vẫn một chỉ điểm ra, lại bị Dương Hằng trưởng ấn vỡ nát, trưởng ấn là uy lực còn lại không cần thiết, oanh đánh tới hắn, thoáng cái đem hắn cứ gọi tài cân đầu. Hắn giận tím mặt, tràn đầy sát cơ xuất thủ lần nữa, Dương Hằng vội vã lại là một trưởng đánh ra, thương thiên chi truy thần mang nóng rực, nên đón đánh tới. Hơn nữa, thương thiên chi truy lần này vận dụng thần lực gấp bội, uy thế cường thịnh đến cực điểm, phá hủy sinh linh kia trưởng ấn, tiếp tục tiêu diệt mà đi. Sinh linh kia cảm nhận được nguy cơ, sắc mặt đại biến, run tay một cái, ném ra một cái dày. Rào. Dày phát quang, biến thành kình thiên to dày, mặt dày bên trên thêu một cái đáng yêu tiểu cầu, làm nằm sấp xuống đất hí mắt cầu ven trang, ngốc manh lại nhu thuận. Nhưng một khắc này, dày trên mặt cái kia tiểu cầu đống nhiên thức tỉnh. Trong tích tắc, phảng phất xưa nhất tiền sử hung thú ra xào huyệt, vô tận khủng bố cuồng bạo khí tức nhấn chìm hư vô, đem thương thiên chi truy thần quang đều tách ra. Vậy đơn giản thì không phải chó, mà là một đầu vô thượng hung vật. Dương Hằng hoảng hốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một con chó vậy mà có thể đáng sợ như vậy, hơn nữa không phải chó thật, chỉ là trên giày thêu một con chó. Đó là ai giày? Kia là ai cậu? Hắn kinh hoàng rút lui. Thương thiên chi truy vội vã truyền âm, đại ca, nguy hiểm, ta cần toàn lực xuất chiến. Vừa nói, nó bản thể bay ra ngoài, cùng cái kia giày cùng cậu chém giết với nhau. Thương thiên chi truy, là tiên thiên sinh vật. Truy đánh bể không biết bao nhiêu sinh linh đáng sợ bá chủ, huyết nhãn thanh dương tộc lão tổ, đều bị một truy đánh ngưng trệ ở giường. Sự cương đại của nó, không thể nghi ngờ, nhưng hôm nay, thương thiên chi truy gặp phải kinh địch, kia dày cùng con chó kia quá hung ác điên cuồng đáng sợ, thương thiên chi truy trong lúc nhất thời đều không cách nào chấn áp. Thời không trường hà bên trong, thân ảnh kia mông lung sinh linh, cũng tựa hồ cực kỳ chấn động, kinh hô thành tiếng nói, đây là cha nuôi ban thưởng cho bản tòa dày, mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu. Nhưng cũng có thể chấn áp vũ trụ vạn giới, hôm nay cư nhiên không chấn áp được một cái truy. Ngươi đây là cái gì truy? Thương thiên chi truy từ sau khi xuất thế, phần lớn thời gian đang ngủ say, cho nên hiếm ai biết. Sinh linh kia quát hỏi Dương Hằng, giọng điệu cao ngạo mà lạnh mạc. Dương Hằng nghe rung động trong lòng. Một cái giày, không phải vật thật, mà là hình chiếu, vậy mà liền có uy thế như vậy, để cho thương thiên chi truy trong lúc nhất thời đều không làm gì được. Quá đáng sợ. Dương Hằng hỏi ngược lại. Cha nuôi ngươi lại là ai? Ngươi là người nào? Sinh linh kia ha ha cười to một tiếng, tiểu hoa nhi, bản tọa đến đầu lớn như ngày, nói ra hủ chết ngươi, chư thiên vạn gia Dương gia tộc người, đều là ta con cháu. Nơi này là loạn tinh hải đi, kia Dương gia tộc người, chính là ta con cháu, ta, chính là Dương gia đời thứ nhất lao tổ tông. Vừa nói xong, tựa hồ ý thức được không đúng chỗ nào, vội vã lại bổ sung một câu, đương nhiên, cha nuôi ngoại trừ. Dương Hằng bắt được từ mấu chốt, lúc này hỏi nói. Cha nuôi ngươi cũng họ Dương. Sinh linh kia thoáng cái im lặng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt thay đổi vô cùng lạnh lẽo đáng sợ, giọng điệu điềm nhiên nói, tiểu hoa nhi, ngươi không có tư cách hỏi dò ta cha nuôi thân phận, lão nhân gia người là chân chính vạn cổ bá chủ, là chân chính dưới một người, ước trên vạn người. Cho ngươi cái cơ hội, nhìn thực lực ngươi không kém, không bằng bái ta là cha nuôi, như thế nào? Tên ta, Dương Băng, đây chỉ là ta được một đạo pháp ảnh phân thân, ta bản tôn tại bản nguyên đại thế giới. Ngày sau có thể bảo vệ ngươi bình an. Chương 198, cổ thần tộc tới đón lao tổ, kết quả gặp phải một cái tất cả mọi người, chương thứ hai. Dương Băng, đây là một cái tên xa lạ. Dương Hằng chưa từng nghe qua nhân vật như thế, nhưng nhìn đối phương bá khí hoành thu bộ dáng, nói hẳn không phải là giả. Nhìn thấy Dương Hằng trầm ngâm không nói, thời không trường hà bên trong sinh linh lần nữa nói, tên ta Dương Băng, ra đời hèn mọn, lập chí muốn đứng trên kẻ khác, may mắn bái một cái quyền cao chức trọng chan đuôi. Từ đó mới thực hiện mục tiêu cuộc sống, trở thành người trên người. Rõ ràng như thế, một cái tốt cha nuôi tầm quan trọng. Tiểu Hoa Nhi, làm sao, muốn bái ta là cha nuôi sao? Dương Hằng con giết lông mày gạt gạt, trong tay háo ngón cái lại có chút không nhẫn lại được. Người này, muốn đem hắn thu làm con nuôi, nhưng hắn, cũng muốn đem người này thu làm tiểu đệ. Khả thi không trường hà bên trong sinh linh, phi thường nhanh trí cảnh giác, lập tức nói, cứ quyết định như vậy, con trai ngoan, vi phụ đi, ngày sau ngươi đến bản nguyên đại thế giới, có thể tới tìm ta. Ta có 10 ức con nuôi, giải rác bản nguyên đại thế giới, báo tên ta, có thể tìm được ta. Dứt lời, vẫy tay lấy đi theo con chó nhỏ dày, thân hình khoảnh khắc tàn đi. Không cho Dương Hằng cơ hội phản bác. Dương Hằng ngẩn ngơ, cắn răng nghiến lợi, một quyền tiêu diệt thời không trường hà. Ta sở trường thu dưỡng tiểu đệ, vì ta chinh chiến tinh không, đi là tiểu đệ lộ tuyến. Người này Dương Băng, sở trường thu dưỡng con nuôi, đi là con nuôi lộ tuyến. Ôi, đều là nhân tài a. Dương Hằng cảm khái. Cái này Dương Băng, rất rõ ràng không quan tâm mình, loại kia coi trời bằng vùng bá khí là không cách nào che giấu, có lẽ chỉ có trong miệng hắn vị thần bí kia chan nuôi, mới có thể làm cho hắn biến sắc, mới có thể ngăn được hắn. Bất quá, người này chan nuôi, không khỏi quá kinh khủng đi, một cái dày hình chiếu, đều có thể so với thương thiên chi truy cái này tiên thiên thần vận, không cách nào tưởng tượng cái này dày chủ nhân, là đáng sợ cỡ nào. Không biết hắn và cái kia 10 mẫu thần quang bàn tay chủ nhân so sánh, cái nào mạnh hơn. Dương Hằng suy nghĩ mờ ảo, một hồi mê mẩn. Nhưng vô luận là người nào, đều không phải hắn lúc này có thể so sánh được. Hô! Dương Hằng thân hình thoát một cái, thu nhỏ là chính thường hình thể, từ hư vô trở lại cự lộc thần điện. Đại ca! Huyết nhãn thanh dương, thị huyết hắc ưng cùng thôn thiên cự lộc ba tiểu đệ, vội vã vây quanh, đầy mắt vẻ lo âu. Vừa mới trong hư vô đại chiến, bọn hắn cũng nhìn thấy, chính là liền thương thiên chi truy đều không thể làm gì, bọn họ tự nhiên không dám tham chiến. Dương Hằng thấy được ba tiểu đệ trong mắt quan tâm chi sắc, trong tâm vui mừng, nói, đại ca không đáng ngại, yên tâm đi. Vậy cái Dương Băng, tự xưng người trên người, đại ca sớm muộn có một ngày, muốn cùng hắn phân cái cao thấp, xem người nào mới thật sự là người trên người. Huyết nhãn thanh dương ba người vội vàng gật đầu, đại ca nói cái gì đều đúng. Dương Hằng tấn cấp đến trường sinh thiên, thực lực đại tăng, lúc này cảm thụ ba tiểu đệ khí tức, cảm giác mình cùng thực lực của bọn họ càng ngày càng tiếp cận. Có lẽ lại đột phá một hai cái cảnh giới, là có thể đuổi kịp bọn họ. Hả? Dẫn dắt chi lực. Dương Hằng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, phía trên đỉnh đầu xuất hiện dẫn dắt chi lực, tựa hồ muốn hắn mang đi một thế giới khác. Huyết nhãn thanh dương vội vàng nói, đại ca, đây là phi thăng chi lực, ngài tu vi đến trường sinh thiên, tự nhiên vô pháp lâu dài dừng lại lần này. Dương Hằng tâm niệm vừa động, bất diệt đưa tay tản mát ra một đạo lực lượng thần bí, bao phủ toàn thân. Che giấu tự thân trường sinh chi khí cùng tu vi khí tức. Trong nháy mắt, trong hư không phi thăng chi lực tiêu tán. Huyết nhãn thanh dương. Đại ca không hổ là đại ca, quả nhiên như bức. Nó nói định. Thị huyết hắc ưng cùng thôn thiên cự lộc cũng phụ họa theo nói, đại ca lợi hại, lấy trường sinh thiên cảnh giới dừng lại tại giới này, để cho thiên đạo đều không cách nào phát hiện, tiểu đệ bội phục. Dương Hằng cười mịn, nói ra, hảo hảo tu luyện đi, chờ đại ca chinh phục tân thế giới cùng loạn tinh hải. Liền mang bọn ngươi trở về nhà, trở về điểm lành cổ giới. Ba tiểu đệ nghe vậy đại hỉ, con mắt sáng lên. Bọn họ hiện tại cũng là linh cấp điểm lành rồi, Nam Mộng cũng muốn về đến gia tộc trang bức. Dương Hằng lại phân phó mấy câu, sau đó cho ba tiểu đệ phân đừng chỉ nữa 10 cái khen. Tu vi của hắn đạt tới trường sinh cảnh, khen chi thần thông cũng uy lực tăng mạnh, không thể so sánh nổi, 10 cái khen cùng trước 100 vạn cái khen chênh lệch không bao nhiêu. Ba tiểu đệ khí huyết nổ vang, bản nguyên cổ yêu lực phun trào. Lần nữa bắt đầu tiến hóa. Dương Hằng cười mịn, ánh mắt lấp lóe. Tiếp tục như vậy, đây ba tiểu đệ, sớm muộn sẽ thành là điểm lành cổ giới lao tổ cấp điểm lành, đến lúc đó, trực tiếp san bằng điểm lành cổ giới. Bế quan kết thúc, nên xuất quan. Dương Hằng bước chân chợt lóe, đã ly khai cự lộc thần điện. Bên ngoài thần điện, Thú Vương Ba Thác cùng Huyết Nguyệt Lang Vương một mực thủ hộ tại đây. Bọn họ và Dương Hằng những tiểu đệ khác không giống nhau, không có muốn quan chức, một lòng một ý vì Dương Hằng hộ pháp. Thủ hộ bế quan chi địa. Nhìn thấy Dương Hằng xuất quan, đang ngồi xếp bằng tu luyện bọn hắn, lập tức thức tỉnh, mặt liền biến sắc, cung kính tiến đến hành lễ, bái kiến thần vương đại nhân, chúc mừng thần vương đại nhân tu vi tiến nhiều. Dương Hằng mỉm cười gật đầu, hỏi thăm chuyện phát sinh gần đây tỉnh. Thú Vương Ba Thác cùng Huyết Nguyệt Lang Vương nhất ngũ nhất thập gần kỳ chuyện xảy ra cặn kẽ cho biết, Dương Hằng nghiêm túc nghe xong. Nghe tới Lý Đại Thu bị cổ thần tộc tộc nhân nhận làm lão tổ, cũng tuyên bố bảo hộ bảo lai tinh cầu. Lửa ngày còn muốn tới đón trở về Lý Đại Thu người lao tổ này trở về cổ thần tộc thời điểm, Dương Hằng một hồi ngốc trệ. Cổ thần tộc, rất giỏi, đường đi chiều rộng A. Dương Hằng cảm khái một câu, nghe Ba Thác cùng Huyết Nguyệt Lang Vương trố mắt nhìn nhau, không biết thần vương đại nhân lời ấy là ý gì. Đang muốn triệu tập mọi người họp, bảo lai tinh cầu bên ngoài, một đạo uy nghiêm nhưng lại cung kính giọng ôn hòa, truyền bảo. Cổ thần tộc Cổ Thông, mang theo cổ thần tộc Bát Đại trưởng lão, phía trước tới thăm Bất Diệt Thần Sơn chi chủ. Âm thanh tại toàn bộ bảo lai tinh cầu trên vang vọng, trong tinh không cũng có rất nhiều thế lực thám tử nghe được thanh âm này, giật nảy cả mình, vội vã hướng về các tử thế lực phía sau cao tầng báo cáo. Dương Hằng bước chân khẽ động, thân hình đã xuất hiện ở Bất Diệt Thần Sơn đỉnh trên đạo đài. Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế, Dương Tố, Sử Chân Hương, Cơ Trường Không, Chu Vô Tướng chờ thập đại thần tướng, rồi rít đến trước bái kiến. Dương Hằng trực tiếp nhìn về phía Lý Đại Thu, chỉ tinh không nói, đồ nhi ngoan à, đây là chuyện gì? Lý Đại Thu vẻ mặt ủy khuất nói, sư tôn à, đệ tử cũng không biết cổ thần tộc nổi điên vì cái gì, nhất định phải nhận đệ tử làm cổ thần tộc lao tổ. Lúc trước, đệ tử khéo léo từ chối bọn hắn, không muốn đến, bọn hắn lại tới. Ôi! Dương Hằng cau mày! Cái này đại nghiệt đồ, tuyệt đối không phải là cổ thần tộc tộc nhân, có thể cổ thần tộc dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Lúc này, bên cạnh Dương Tố chắp tay nói, thần vương đại nhân, thuộc hạ cho rằng đây là chuyện tốt. Nếu mà đại sư huynh thành cổ thần tộc lao tổ, kia lão nhân ra ngài, không phải là lao tổ sư tôn sao? Mọi người nghe vậy, đều rối rít gật đầu. Dương Hằng ánh mắt sáng lên, không sai, mặc kệ chuyện này quá trình làm sao, bản tọa muốn là lợi ích, là kết quả, đồ nhi ngoan nếu như cổ thần tộc lao tổ, bản tọa chính là cổ thần tộc lao tổ A, cổ thần tộc chính là bản tọa con cháu. Hắn tâm tình thật tốt, con giết lông mày giật một cái. Ngoắc tay nói, người đâu, đi nên đón một hồi bản tọa cổ thần tộc tử tôn. Sử Chân Hương lập tức cấp đi tới. Không lâu lắm. Sử Chân Hương mang theo Cổ Thông cùng 8 cái lao giả, hàng lâm đến bảo lai tinh cầu. Bọn hắn là một cái cá thể hình ngàn trượng cự nhân, cực kỳ uy nghiêm, 9 cái cự nhân cùng nhau bước, sau lưng còn đi theo mấy cái chiều cao mấy trăm trượng nam nữ tộc nhân, cùng nhau đi tới, mọi người rối rít ghé mắt. Bất Diệt Thần Sơn cũng khá lớn, nói là núi, bên trong kỳ thực là đại thế giới. Cổ thần tộc mọi người bị Sử Chân Hương dẫn, rất mau tới đến đỉnh núi. Dọc theo đường đi, Cổ Thông thật tò mò, quan sát bốn phía cái này thần bí Bất Diệt Thần Sơn, phát hiện đầy khắp núi đồi tuần tra đứng gác, đều là thái hư cảnh cao thủ, thậm chí ngay cả trồng rau, cũng là quá hư cảnh cường giả. Bọn hắn rung động, từng cái trong tâm hoảng sợ. Đi ngang qua mấy cái thần tướng diễn võ trường thời điểm, phát hiện thao luyện mấy chục vạn đại quân, cũng toàn bộ là quá hư cảnh cường giả, bọn hắn tập thể nghẹn ngào, sắc mặt đại biến. Vốn tưởng rằng Bất Diệt Thần Sơn rất mạnh, có thể bây giờ nhìn lại, nơi này thái hư cảnh nhiều vô số kể a. Có ít nhất 100 vạn thái hư cảnh quân đoàn. Không, bên kia còn nữa, khả năng có mấy trăm vạn. Cổ Thông cùng mấy cái trưởng lão nghị luận, trong mắt thần quang rực rỡ, tràn đầy vẻ chấn động. Mà phía sau bọn họ, đi theo mấy tộc nhân, một đường phát run, bởi vì Bất Diệt Thần Sơn bên trên, đâu đâu cũng có thái hư cảnh uy áp, xen lẫn thành phiến, cực kỳ áp lực. Rốt cuộc, đi tới Bất Diệt Thần Sơn chi đỉnh. Cổ Thông liếc mắt liền thấy thân cao ba thước Lý Đại Thu, sắc mặt vui mừng, kích động tiến đến hành lễ. Cũng thành khẩn nói, lao tổ à, quả thực xin lỗi vô cùng, vốn là tộc trưởng chúng ta phải tới, nhưng ai biết lao nhân ra người bế quan thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn, người bị thương nặng, đang tu dưỡng. Lúc nói lời này, Cổ Thông bên cạnh 8 cái lao giả, cũng chính là cổ thần tộc cái khác 8 cái trưởng lão, bọn hắn cũng tại tỉ mỉ cảm giác Lý Đại Thu huyết mạch dao động cùng khí tức. Một lát sau, rối rít chấn động kích động. Tuy rằng vẫn không thay đổi thân, nhưng đích thực là chúng ta cổ thần tộc cổ thần huyết mạch a. Bọn hắn hưng phấn lại thích thú, vội vàng tiến lên bài kiến. Lý Đại Thu sợ hết hồn, vội vã né người tránh ra, nói, trên đạo đài, là sư tôn của ta, Bất Diệt Thần Sơn chi chủ, thần vương đại nhân, tôn hiệu Dương Vô Địch. Hắn đang nhắc nhở những này người cao to, trước tiên bài Dương Hằng, nếu không mình sợ rằng sẽ bị lao ma đầu nghi kỵ thu thập. Cổ Thông và người khác trong tâm chỉ có Lý Đại Thu cái này cổ thần lao tổ. Có thể Lý Đại Thu lúc này lên tiếng, hơn nữa thân ở trong địa bàn của người ta, bọn hắn chỉ có thể lễ nghi tính nghiêng đầu, nhìn về phía đỉnh núi trên đạo đài đạo nhân ảnh kia. Chỉ là đây vừa nhìn, Cổ Thông và người khác thoáng cái sắc mặt đại biến. Chương 199, Thiên Thiên Thần Tổ, chương thứ nhất. Bất Diệt Thần Sơn chi đỉnh. Cổ Thông cùng một đám cổ thần tộc trưởng lao sắc mặt đại biến, nhìn đến xếp bằng ở đỉnh núi trên đạo đài đạo thân ảnh kia, bọn hắn toàn thân run rẩy, kích động tột đỉnh. Bởi vì thân ảnh kia diện mạo cùng bọn họ cổ thần tộc một vị lao tổ tông dung mạo giống nhau như lúc. Vị lao tổ tông kia là cổ thần tộc đệ bát tổ, tại rất nhiều năm trước mất tích, không rõ tung tích, mà nay khí huyết dẫn dắt dưới, bọn hắn thoáng cái nhận ra được, cả người huyết mạch chi lực đều đang sôi trào, thần hồn cũng đang hoan hô. Ầm 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 ầm. Bọn hắn lần lượt quỳ sụp xuống đất, cung kính dập đầu, kích động lại khó tin la hét, bất hiểu tử tôn, bái kiến đệ bát tổ. Dương Hằng. Cái thế giới này làm sao vậy, vì sao tất cả mọi người tranh cướp giành giật làm con cháu của ta? Dương Tố chờ chúng thần tướng trợn mắt hốt mồm. Lý Đại Thu sợ hết hồn, vội vàng tiến lên nói, cổ thần tộc đạo hữu, các ngươi nhận lầm người đi, vị này là sư tôn của ta, bất diệt thần sơn thần vương đại nhân. Cổ thông hướng về Dương Hằng dập đầu một đầu, nghiêm túc cùng nhiệt kính sợ nói, sẽ không, chúng ta sẽ không nhận lầm người, đây chính là chúng ta cổ thần tộc đệ bát tổ. Có chứng cứ gì? Chuyện này không thể nói lung tung. Bên cạnh, Dương Tố đứng dậy, sắc mặt tâm u. Hán tại bất diệt thần sơn, địa vị gần với Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế, bị mọi người trong tối đều tôn xưng là thiếu đế, tương lai phải thừa kế bất diệt thần sơn sự nghiệp. Cho nên, hắn nhất không hy vọng lại từ đâu bên trong toát ra một đống mình huynh đệ, đến cùng mình tranh sủng. Trên đạo đài, Dương Hằng như lão tăng ngồi xếp bằng, phi thường an tĩnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn trước mắt mọi thứ. Cổ thông và người khác nghe được Dương Tố hỏi thăm chứng cứ, vội vàng gật đầu nói, chứng cứ, tự nhiên có, chúng ta sẽ không nhận bậy lao tổ tông. Vừa nói chuyện, nhìn về phía bên cạnh một cái lao già mập lùn. Nói là mập lùn, cũng có 1000 trượng chiều cao. Ngũ trưởng lão, chúng ta cổ thần tộc 9 tổ thánh giống như đâu, lấy ra, cho mọi người xem nhìn, vừa nhìn liền biết. Cổ thông nói ra. Mập lùn ngũ trưởng lão gật đầu, há mồm vừa phun, 9 bức tượng đá thánh tượng rơi vào trước mặt mọi người. Đây 9 pho tượng, đều có cao vài chục trượng lớn, nhưng điêu khắc giống như lúc, mỗi một cái pho tượng bộ mặt đường cong phát họa phi thường tỉ mỉ, thậm chí ngay cả trên mặt bất cùng nốt rồi đều có. Lý Đại Thu và người khác ngưng mắt quét nhìn qua, khi thấy thứ 8 pho tượng thời điểm, đều không khỏi ngẩn ngơ. FML, đây đây đây. Dương Tố không nhịn được văng tục. Bởi vì thứ 8 pho tượng bộ dáng, hiển nhiên chính là thần của bọn họ Vương Đại Nhân Dương Hằng bộ dáng. Kia ánh mắt thâm thúy, kiên nghị gương mặt thần sắc, khỏe miệng hơi nhấc lên treo một tia cười tà, giống như dễ cợt, giống như vô tình, đặc biệt là hai đạo con rết lông mày, cực kỳ nổi bật, cùng Dương Hằng giống nhau như lúc. Trên đạo đài ngồi xếp bằng Dương Hằng. Cũng ngây ngẩn cả người. Pho tượng kia, cực kỳ giống mình. Nhưng hắn xác định, mình không phải là cổ thần tộc đệ bát tổ, tựa như cùng mình không phải là Dương gia tộc nhân một dạng, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Lý Đại Thu tâm tư cẩn thận, lập tức hỏi, cổ thần tộc đạo hữu, vũ trụ vạn giới sinh linh vô số, có lẽ chỉ có người cùng ta nhóm thần vương đại nhân tướng mạo giống nhau. Cho nên, chỉ bằng vào đây thánh tượng, là không cách nào bằng chứng các ngươi nói đệ bát tổ sự tình. Cổ thông kềm chế kích động. Kính sợ liếc mắt một cái Dương Hằng, nghiêm túc nói, sự thật mạnh hơn lời nói, nhìn chúng ta. Vừa nói chuyện, hắn và cái khác 8 cái trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau nắm đấm chạm nắm đấm, ngồi trên ngựa, đồng thời dẫn đến chuyển động thân thể huyết mạch chi lực, thể thanh giống to ngâm sướng lên đến. Cổ thần tộc lão tổ a, các ngươi là chúng ta cổ thần tộc cổ xưa thạch trụ, chúng ta cùng nhau bành trướng đi, bành trướng, bành trướng, bành trướng. Lý Đại Thu không rõ vì sao, đang nghi ngờ. Nhưng đan điền hắn bên trong hề vải nằm tiểu tổ tông, đống nhiên ngẩng đầu, phát ra không tiếng động tiếng gào thét. Lý Đại Thu nhất thời toàn thân khí huyết quay cuồng, thân hình ùng ùng chợt dâng lên. Đúng như cổ thần tộc và người khác nơi kêu bành trướng. Hắn hình thể, kịch liệt bành trướng. Trong khoảnh khắc, biến thành một vị vạn trượng cự nhân. Dương Tố chờ thần tướng giật mình nhìn đến một màn này, đồng thời rung động trong lòng, không hổ là đại sư huynh, sau khi biến thân khí tức quá đáng sợ, vượt xa bọn hắn. Có thể xa xa trên đạo đài. Cũng truyền tới rồi kịch liệt tiếng nổ thanh âm, khí lưu tiếng nổ. Dương Tố và người khác vội vã nghiêng đầu nhìn đến, đây vừa nhìn, rối rít hoảng sợ biến sắc. Bởi vì trên đạo đài, ngồi xếp bằng thần vương đại nhân, hình thể cũng ùng ùng bành trướng lên. Hắn hình thể quá lớn, bành trướng không thấy cuối cùng, mang theo khí lưu bạo chiếu theo, cơn lốc gào thét, dẫn động hỗn độn biển mây sấm chớp rền vang, hư không chôn vùi hóa thành hắc động, trật tự thần liên cùng pháp tắc xen lẫn, xóa vai thần pháp sắp phủ xuống như sao sông cuốn ngược. Thần. Thần vương đại nhân. Sử Chân Hương và người khác kêu sợ hãi, sắc mặt chấn động lại sợ hãi. Cổ thông và người khác lại kích động khàn giọng giống to, nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta cổ thần tộc đệ bát tổ. Nguyên thủy đệ bát tổ. Đã từng, chúng ta cổ thần tộc có 9 vị nguyên thủy lao tổ, trời sinh đất dưỡng, đản sinh ở tại nguyên thủy hỗn độn biển, chấp trưởng xưa nhất nguyên thủy cổ thần chi lực. Đáng tiếc, tại vô tận 5 tháng lúc trước, bản nguyên đại thế giới hắc ám đại kiếp. Chúng ta cổ thần tộc nguyên thủy hỗn độn biển bị đánh tan, 9 vị nguyên thủy lão tổ hoặc chết trận, hoặc bị phong ấn, chỉ có nắm giữ như ý biến lớn thu nhỏ thần thông nguyên thủy đệ bát tổ, chạy trốn mà đi, từ đó mất tích, không rõ tung tích. Chúng ta cổ thần tộc bị đánh đổ nát, không có nguyên thủy lão tổ bảo hộ, cổ thần tộc vinh quang không ở, rơi xuống thần đàn. Nói tới chỗ này, cổ thông chờ người đặc biệt kích động, hướng về trên đạo đài kia vô cùng cao đến cự nhân dập đầu, hét lớn, mà nay, chúng ta rốt cuộc tìm về nguyên thủy đệ bát tổ, chúng ta cổ thần tộc, nhất định có thể tái hiện ngày xưa vinh dự và huy hoàng. Dương Tố, Sử Chân Hương, Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế, Cơ Trường Không và người khác, từng cái thần sắc chấn động. Bên hai bên trong, cổ thông đám người âm thanh vang vọng, trong tầm mắt, Dương Hằng cao đến ức trượng thân hình sướng sướng, tràn đầy trùng kích cảm giác chấn động, trong đầu của bọn họ nổ vang một phiến. Đặc biệt là Lý Đại Thu cùng Ngụy Xuân Quế, tâm thần đều lang loạn, mờ mịt. Lao ma đầu rõ ràng là đại hoang bắc cương người, tại sao lại là ông tổ nhà họ Dương, vào lúc này lại trở thành cổ thần tộc đệ bát tổ. Đặc biệt là cổ thần tộc đệ bát tổ, vô luận là thánh tượng vẫn là hình thể, cùng cổ thần tộc tộc nhân quá giống. Có lẽ, sư tôn trên thân, thật sự có chúng ta chưa hề biết bí mật lớn. Ngụy Xuân Quế bỗng nhiên thấp giọng cho Lý Đại Thu truyền âm. Lý Đại Thu thất kinh hỏi, lời này hiểu thế nào? Nhị sư đệ có gì cao kiến? Ngụy Xuân Quế hí mắt nói, sư tôn tại sao lại thân nhuộm tóc đỏ? Hắn năm đó chỉ là một cái chuẩn đế, tóc đỏ không rõ tại sao lại tìm tới hắn. Nói cách khác, tóc đỏ không rõ, tại sao có thể coi là tính toán chỉ là một cái chuẩn đế? Chúng ta đến tân thế giới, liền tính tại đây, tóc đỏ không rõ đều là cổ tịch bên trên ghi lại bí mật, rất thiếu có người từng thấy, chớ nói chi là nhiễm phải không rõ rồi. Cho nên, sư tôn trên thân, nhất định là có bí mật lớn. Một câu nói, sư tôn lai lịch, tuyệt đối không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy a. Lý Đại Thu nghe vậy, tâm thần chấn động, cảm thấy nhị sư đệ Ngụy Xuân Quế nói rất có lý. Đại năng giả bố cục, há lại bọn hắn có thể nhìn thấu, năm đó Minh Nguyệt Thánh Địa cũng chỉ có thể tại Nam Hoàng Tác Uy Tắc Phúc, có rất nhiều bí mật, Minh Nguyệt Thánh Địa cũng không biết. Trên đạo đài, Dương Hằng tại cổ thông và người khác tiếng ngâm sướng bên trong, thân thể khí huyết tự động sôi sục, khôi phục, biến thân một ức trượng cự nhân. Hắn rung động trong lòng vừa nghi hoặc, tràn đầy quá nhiều không hiểu. Ngụy Xuân Quế cùng Lý Đại Thu truyền âm, hắn đoạn nghe được, cảm thấy hai cái này nghiệt đồ mà nói, thật đúng là có như vậy mấy phần đạo lý. Rào. Trên người hắn thần quang chợt lóe, khôi phục là chính thường hình thể, nhìn về phía cổ thông và người khác, hỏi, các ngươi nguyên thủy đệ bát tổ, tồn tại ở niên đại nào? Sống bao nhiêu năm? Cổ thông cung kính đáp, gia phả ghi chép, cổ thần tộc 9 vị nguyên thủy lão tổ, đều đản sinh ở tại nguyên thủy hỗn độn biển. Là vùng này biển thai nghén mà sinh, có lẽ là thượng cổ thời kỳ, có lẽ là thượng cổ sau đó, sống ít nhất mấy trăm vạn năm. Lao tộc trưởng nhắc tới, vùng này nguyên thủy hỗn độn biển, thực tế là đại biểu là bản nguyên đại thế giới một vị vạn cổ bá chủ, mà 9 vị nguyên thủy lão tổ, chính là vị kia vạn cổ cự đầu dòng dõi. Vậy vị vạn cổ bá chủ, là chúng ta cổ thần tộc tiên thiên thần tổ, có thể xưng là cổ thần tộc đời thứ nhất lão tổ tông, kỳ danh không biết, tựa hồ. Thật giống như có thể cùng biển có quan hệ. Cổ thông nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng có chút không dám chắc rồi. Dương Hằng nghe to mày. Các ngươi cổ thần tộc lão tộc trưởng đâu? Dương Hằng hỏi, cổ thần tộc lão tộc trưởng, có lẽ biết kỹ lương hơn một ít. Cổ thông sắc mặt lúng túng thở dài nói, đây là một cái bất hạnh cố sự. Mấy ngày trước, lão tộc trưởng tuyên bố xuất quan, thực lực đại tiến, kết quả tại thời không trường hà gặp phải cường giả giao chiến. Lão nhân gia người bị ảnh hưởng đến, người bị thương nặng, hôm nay chính đang dưỡng thương. Dương Hằng. Hắn nhớ lên, mình và cái kia tự xưng người trên người Dương Băng tại thời không trường hà giao chiến, cách rất xa, tựa hồ nhìn thấy có một người cao mấy ngàn trượng lao đầu tử hét thảm một tiếng, ngã xuống thời không trường hà bên bờ. Chẳng lẽ, tên xui xẻo kia lao đầu tử, chính là cổ thần tộc lao tộc trưởng? Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 200, khan tay, chương thứ 2. Đây chính là một cái bất hạnh cố sự a. Dương Hằng đi theo thở dài một câu, đưa tới cổ thông đám người cộng minh, từng cái không khỏi thần sắc cảm động. Nhưng Dương Hằng lại tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách, nếu cho rằng ta là của các ngươi nguyên thủy đệ bát tổ, các ngươi lão tộc trưởng, thật là tự đại a, cũng không tới bái kiến bản tọa. Chẳng lẽ còn chờ đợi bản tọa đi thăm hắn sao sao? Cổ thông và người khác vội vã xin tội, nói bọn hắn không biết thứ 8 tộc tại đây, nếu không nhắc cũng phải đem lão tộc trưởng nhắc đến. Vậy thì nhanh lên trở về, đem các ngươi lão tộc trưởng nhắc đến, có một số việc, bản tọa nhất thiết phải hỏi rõ. Dương Hằng khiển trách. Cổ thông và người khác ngẩn ngơ, thật đúng là muốn nhắc lão tộc trưởng qua đây a. Có thể nhìn đến Dương Hằng sắc mặt lạnh lùng, không chết đùa giỡn bộ dáng, bọn hắn thần sắc nghiêm lại, gật đầu như gà con mổ thóc, vội vàng không người lui ra, vội vã trở lại cổ thần tộc mà đi. Cổ thần tộc mọi người vừa đi, Dương Hằng ánh mắt, rơi vào Lý Đại Thu trên thân. Hắn hôm nay chứng đạo trường sinh ngày, ánh mắt uy nghiêm như ngày, nhìn Lý Đại Thu thoáng cái đều không thở nổi, vội vàng không người hành lễ. Trước tiên đem mình thu nhỏ, lại cho vi sư hành lễ. Dương Hằng trợn mắt nói. Lý Đại Thu vội vã có rút bản thân nhỏ hơn vì 3m chiều cao, tại Dương Hằng trước mặt không người mà đứng. Dương Hằng trên dưới quan sát hắn, hỏi, nói đi, ngươi là như thế nào cùng cổ thần tộc cấu kết? Lý Đại Thu ầm ầm quỳ xuống, hốc mắt cơ thể chấn động, nước mắt ầm ầm chảy xuống, khóc lớn nói, sư tôn à, ngài cũng không thể cho đệ tử trừ tấn bốc nha, đệ tử hoan uổng, đệ tử chưa từng cấu kết bất luận người nào. Nhị sư đệ có thể cho đệ tử làm chứng. Bên cạnh Ngụy Xuân Quế vội vàng gật đầu. Dương Hằng hỏi, cổ thần kia tộc vì sao nói ngươi là bọn hắn lao tổ? Lý Đại Thu ngớ ngẩn, đảo trong mắt một vòng, nịnh hót cười một tiếng trả lời, đệ tử là sư tôn dạy dỗ, công pháp tu luyện cũng là sư tôn truyền thụ cho dưỡng người hít đất luyện thể quyết, sư tôn là cổ thần tộc nguyên thủy đệ bát tổ, đệ tử là bọn hắn lao tổ, không kỳ quái a. Dương Hằng con giết lông mày giật một cái, cười mỉm gật đầu nói, a, nói có đạo lý. Hắn nhìn về phía Dương Tố chờ thần tướng, xuống mặt khiển trách, các ngươi từng cái, đều tốt hướng về đại sư huynh của các ngươi học một ít, vi sư truyền thụ cho dưỡng người hít đất luyện thể quyết, là bực nào thần công, kết quả chỉ có Đại Thu Đồ Nhi một cái học có thành tựu. Các ngươi, sao liền không học đâu? Hiện tại, thời gian cực khổ đã qua, Đại Thu Đồ Nhi làm giả hóa thật, thành cổ thần tộc lão tổ, đi theo vi sư về sau ngay tại cổ thần tộc toàn được nhậu nhẹt ăn ngon rồi, mà các ngươi, tiếp tục ăn thổ đi. Dương Tố và người khác trong lòng cười khổ, cửa kia dưỡng người hít đất luyện thể quyết, thật có thể tu luyện sao? Mở đầu câu thứ nhất chính là muốn luyện này công, trước phải phế công. Nhưng bọn hắn sắc mặt sợ hãi quỳ xuống, một bộ nhận sai bộ dạng. Lý Đại Thu bị Dương Hằng tại chỗ khen ngợi, còn cây tấm gương, nghe Lý Đại Thu sáng mắt lên, hưng phấn tự hào ngừng đứng lồng ngực, từ trong thâm tâm cảm khái may mắn mình năm đó quyết định, một cái tát đánh nát đan điền, bị hủy đạo cơ. Đến a, đồ nhi ngoan, đem ngươi tu luyện môn thần công này trải nghiệm, cho mọi người nói một chút. Dương Hằng mỉm cười nói. Lý Đại Thu ho khan một tiếng, lập tức nói, dưỡng người hít đất luyện thể quyết, đích thực là một môn khoáng cổ thức kim tuyệt thế luyện thể thần công, sự cường đại của nó không thể nghi ngờ, ta liền là ví dụ sống sờ sờ. Đương nhiên, sáng tạo ra môn thần công này đại lão, chúng ta vĩ đại tôn quý thần vương đại nhân sư tôn, lão nhân gia người mới là ngưu bức nhất, là chân chính hạt cắt trong sa mạc bên trên lông nhọn nhi. Hắn hung hãn mà thổi phồng một hồi Dương Hằng, chụp cái nịnh bợ. Dương Hằng mặt không đổi sắc, con rết lông mày lại vui mừng giật một cái. Lý Đại Thu thấy vậy, biết rõ lần này lại va chạm vào rồi lao ma đầu hưng phấn một chút, không khỏi hoan hỉ kích động. Hắn tiếp tục lớn tiếng nói, là người, vẫn là sẽ đối mình tàn nhẫn một ít ta, có đôi khi, liền phải bức một ép mình, không ép mình, vĩnh viễn không biết tự mình có biết bao nhiêu bức. Cho nên, muốn luyện này công, trước phải phế công, cũng không phải không thể. Lý Đại Thu trong tâm cảm khái. Dương Tố và người khác nghe được gật đầu liên tục, nhưng trong lòng xem thường. Chỉ có Cơ Trường không sắc mặt nghiêm túc. Trong mắt tựa hồ có kiên quyết chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, làm ra quyết định gì đó, không chờ Lý Đại Thu nói xong, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, không phá thì không xây được, phá sau rồi lở, thần vương đại nhân, đại sư huynh, ta tới rồi. Vừa nói, vỗ xuống một trưởng đan điền của mình. Vâng! Một thanh âm vang lên, hắn phốc thổ huyết một ngụm, cả người như lọt khí bong bóng, toàn thân khí tức cường đại, nhanh chóng héo rũ lên, nhiều năm khổ tu đạo cơ, mai kia bị hủy, mất hết tu vi. Mọi người thất kinh biến sắc. Dương Hằng cũng không khỏi nheo mắt, không khỏi đối với cái này Cơ Trường không thêm mấy phần nhận thức mới. Tên đệ tử này, cũng là một kẻ hung ác ca. Sử Chân Hương đỡ dậy Cơ Trường không, vừa giận vừa tức mà nói, Cơ lao đệ à, ngươi đây là tội gì à, thần vương đại nhân lại không có buộc chúng ta tự phế tu vi. Dương Tố cũng lên tiếng nói, Cơ sư đệ, ngươi lộ mang rồi. Quỷ kiếm cùng Chu vô tướng không có mở miệng, cái khác thần tướng có người thở dài, có người ở cao mày suy tư. Cơ Trường không yếu ớt hướng về Lý Đại Thu bái thi lễ, nghiêm túc nói, đại sư huynh, ta đã không có đường lui, cầu ngươi dạy ta tu luyện dưỡng người hít đất luyện thể quyết. Ta cũng muốn trở thành giống như ngươi hết là thể tu, một dạng cao to uy mãnh, sau đó cùng ngươi, đi theo thần vương đại nhân, đi cổ thần tộc, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Một câu nói, đem Lý Đại Thu cùng Dương Hằng đều khen. Lý Đại Thu nhìn đến khỏe miệng mang máu Cơ Trường không, phảng phất thấy được mình năm đó, gật đầu nghiêm túc nói, Cơ lao đệ, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền truyền thụ ngươi môn thần công này để nhất bộ tâm pháp định lý tỷ tạ gỗ A2B2C2, trước tiên đem ngươi toàn thân mỗi một khối cơ thể, đều luyện thành phù hợp câu ba cổ tứ huyền năm tốt nhất cơ tam giác thịt hình dáng, vì ngươi tạo nên tỷ lệ vàng nhục thân, tìm ra thân thể ngươi 12 cái hoàng kim có chút cùng hoàng kim chỉ số. Sau đó, hắn nắm lấy Cơ Trường không bả vai cơ thể, nghiêm túc nói, trong miệng phun ra lần lượt Cơ Trường Không chưa từng nghe qua thuật ngữ. Cơ Trường Không sáng mắt lên, càng phát giác môn thần công này sâu không lường được. Mọi người còn lại nghe cặp mắt choáng váng, nhưng mà có mấy cái thần tướng ánh mắt lấp lóe, lòng bàn tay ở đan điền vị trí thả xuống lại cầm lên, mặt đầy xoắn xuýt chi sắc, tựa hồ rất muốn cùng đến Cơ Trường Không cùng nhau tự phế tu vi, nhưng lại không hạ nổi quyết tâm. Dương Hằng nhìn đến Lý Đại Thu bộ dáng, vui mừng gật đầu một cái. Cái này Đại Nghiệt Đồ, đích xác là một nhân tài, phi thường như bức, tu luyện thành mình người sáng tạo này đều không tu luyện được luyện thể thần công. Hiện tại, hắn lại bắt đầu truyền thụ Cơ Trường Không tu luyện. Dương Hằng đầy mắt vẻ khao khát, trong tâm đối với lần này tràn đầy mong đợi. Ta sáng tạo thần công, ngay cả chính ta đều tu luyện không, có thể ta hy vọng, một ngày kia, chư thiên vạn giới, tất cả mọi người đều có thể tu luyện ta môn thần công này. Đây mới thật sự là đại lão, chân chính tiểu mẫu như dựng ngược, như bức trùng thiên A. Dương Hằng suy nghĩ, đắc ý con rết lông mày nhảy dựng lên. Sau đó, Dương Hằng để cho Mộ Dung lão tổ lấy ra rồi tinh không bản đồ, cùng chúng thần tướng họp, thương nghị kế tiếp bất diệt thần sơn có thể tấn công địa bàn. Chúng thần tướng nghe thấy lại phải phát động chiến tranh, mỗi một người đều đầy mắt vẻ hưng phấn. Nhị sư huynh Ngụy Xuân Quế bởi vì đối với Hạo Nguyệt tinh hệ chờ bốn cái tinh hệ chiến tranh, phát một số lớn phát tài. Bộ hạ đội ngũ nuôi cái ăn miệng đầy dầu mỡ, hàng đêm đều đi đi dạo say xuân lâu, hâm mộ chính bọn họ dưới quyền đội ngũ cả ngày đều con mắt hồng còn giống thỏ mở dạng. Mà nhị sư huynh thanh kia vừa nhanh vừa độc hắc long đao, bản nguyên tổ binh, lời đồn cũng là dựa vào lần này chiến tranh cướp đoạt đến tuyệt thế thần tài, đây mới luyện chế thành. Dương Hằng thực lực đột phá, dã tâm bành trướng, trực tiếp ở trên bản đồ vẽ một vòng lớn. Mộ Dung lão tổ sợ hết hồn, vội la lên, thần vương đại nhân, khu vực này là thánh hỏa dạy tinh hệ thế lực, chúng ta. Hai họ ba ba chủ tại loạn tinh hải chiếm cứ rất nhiều năm, là chân chính quái vật khổng lồ, thánh hỏa dạy tự nhiên không dễ chọc. Dương Hằng cười lạnh một tiếng nói, gần đây nghe, thánh hỏa dạy người, phục kích người của chúng ta, hôm nay, chúng ta cũng nên có chút biểu thị. Chuyên lệnh xuống, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Dương Tố chờ thần tướng từng cái lớn tiếng đáp ứng, con mắt sáng lên, toàn thân chiến ý trùng thiên. Lại thương lượng rồi một ít những chuyện khác. Hội nghị sắp kết thúc. Lúc này, Bảo Lai tinh cầu bên ngoài, cổ thần tộc một đám trưởng lão lại tới. Bọn hắn vóc dáng lớn, một bước chính là một cái tinh hệ, ngang qua hư vô mà đến, giơ lên một cái như giường mây một dạng băng ca, phía trên nằm một cái toàn thân quấn đầy băng vải lão giả, đi tới Bảo Lai tinh cầu. Cái này băng vải lão giả, chính là cổ thần tộc lão tộc trưởng. Lúc này, trong tay của hắn, cầm lấy một phiến khăn tay, thủ mặt dao đan dệt pháp tắc thần quang, không biết là loại nào thần tài. Phía trên thêu một vùng biển rộng, cực kỳ kỳ dị. Cổ thông ở bên cạnh hỏi, tộc trưởng A, đây cái khăn tay, đến cùng vật gì? Lúc trước một mực đang chúng ta trong từ đường thờ phụng, lần này vì sao phải mang tới? Các trưởng lao khác đều dựng lỗ thai lên, bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ. Lao tộc trưởng nhìn khăn tay, kính sợ lại cảm khái nói, lúc trước không nói cho các ngươi, là sợ làm cho phiền phải A. Chiếc khăn tay này, là chúng ta cổ thần tộc đời thứ nhất lao tổ tông, vị kia tiên thiên thần tổ khăn tay. Tên của hắn, liền cùng chiếc khăn tay này bên trên đại hải mở dạng. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 201, Ali tin tức, chương thứ nhất. Lao tộc trưởng nói rất mịt mờ, cổ thông cùng một đám trưởng lão nghe chố mắt nhìn nhau, không hiểu rõ lắm. Nhưng chiếc khăn tay này dĩ nhiên là đến từ cổ thần tộc đời thứ nhất Lao Tổ Tông, vị kia tiên thiên thần tổ khăn tay, đây hoàn toàn ra khỏi mấy người dự liệu. Bọn hắn nhất thời con mắt thần quang đại thịnh. Chiếc khăn tay này, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Lao tộc trưởng tên là Cổ Hạo, toàn thân quấn quýt lấy băng vải nằm ở trên băng ca hít mắt, trong khỏe mắt tinh quang lóe lên, tại tế tế suy nghĩ. Hôm đó, ta vừa mới xuất quan, nhìn thấy thời không trường Hà Thượng Du, có hai cái trí cường giả giao chiến, một người trong đó chiều cao ước trượng, cực kỳ giống ta cổ thần tộc Lão Tổ. Mà nay, cái này gần đây danh tiếng đang thịnh bất diệt thần sơn chi chủ. Bị cổ thông bọn hắn cho rằng là chúng ta cổ thần tộc nguyên thủy đệ bắt tổ, hai chuyện này, có không liên quan. Lao tộc trưởng Cổ Hạo không thể xác định, trong tay khăn tay hóa thành một vệt sáng, dung nhập vào tại trên cánh tay của hắn. Tốc độ bọn họ rất nhanh, đi tới Bảo Lai tinh cầu ra. Sử Chân Hương mang theo hầu tử thiên hộ chờ bộ hạ, đã tại cung kính chờ đợi đại giá. Bọn hắn đã gặp mặt một lần rồi, đối lập nhau hiểu rõ, hơi hơi chào hỏi sau đó, liền tiến vào Bảo Lai tinh cầu, chạy thẳng tới bất diệt thần sơn. Lao tộc trưởng Cổ Hạo một mực đang quan sát Bảo Lai tinh cầu. Nơi này có thiên đoán tộc tộc nhân, cũng có phía trước Bảo Lai thánh địa lệ tử, còn có mênh mông vô số phàm nhân quốc gia cùng cái gọi là tu luyện tông môn. Những người này, tu vi bình thường, hắn đảo qua một cái. Để cho hắn ngưng mắt là Bất Diệt Thần Sơn, nơi này cao thủ quá nhiều, thái hư chi khí lượn lờ thành mây sương mờ ảo, trên sơn đạo đâu đâu cũng có tuần tra thái hư cảnh cao thủ, diễn võ trường bên trên có hàng mấy chục, mấy trăm vạn thái hư cảnh đại quân đang thao luyện, chiến tranh trường mâu mọc như rừng, một mảnh đen kịt. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Bất Diệt Thần Sơn chi đỉnh. Đỉnh núi, Dương Hằng ngồi xếp bằng đạo thai, Lý Đại Thu, Ngụy Xuân Quế, Dương Tố chờ mấy đại thần tướng đứng hai bên. Trên băng ca, băng vải lão giả bị Cổ Thông dịu đỡ đứng dậy, Chiến Chiến nguy nguy ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Hằng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến, hoảng sợ từ trên băng ca té xuống, đập mặt đất nổ vang. Ngươi ngươi ngươi, ngươi là thời không trong trường hà vị tiền bối kia. Cổ Hạo sắc mặt kinh hoàng lại kính sợ la hét, thân hình chấn động, toàn thân băng vải đứt đoạn, lộ ra hắn cường tráng lại uy mãnh thân thể, giống như là một đầu lão long, toàn thân khí huyết dâng trào đáng sợ nầy, nơi đó có bị thương bộ dáng. Cổ Thông chờ cổ thần tộc trưởng lão sắc mặt ngây ngốc, tộc trưởng ngài tại nguy trang, ngài không bị thương. Cổ Hạo nhỏ giọng trả lời một câu, ngu xuẩn, lão phu cố ý như thế, chính là vì câu cá, liền muốn nhìn một chút loạn tinh hải có người hay không muốn mượn cơ hội trả thù chúng ta cổ thần tộc. Sau đó chúng ta một lưới bắt hết bọn họ. Cổ Thông và người khác ngẩn ngơ, chợt cảm khái nói, vẫn là tộc trưởng anh minh a. Cổ Hạo lại chụp mấy người bọn hắn nốt một cái tát, chuyển thân cung kính đối với Dương Hằng hành lễ, lấy lòng cười nói, lao tổ, ngài mới là thật to anh minh, thật to vô địch, là cái này. Hắn giơ ngón tay cái, hướng lên trời một đỉnh. Cổ Thông và người khác kịp phản ứng, cũng đi theo giơ lên ngón cái. Dương Hằng cười mỉm, hỏi, ngươi là ngày đó tại thời không trường hà tản bộ cái tiểu gia hỏa kia? Cổ Hạo nghe vậy, trong tâm một hồi quái dị, hắn chiều cao 9000 trượng, là cổ thần tộc lao tộc trưởng, cũng là tư cách và sự từng trải cao nhất lão tổ, trong ngày thường, chỉ có hắn xưng hô người khác vì tiểu gia hỏa. Nhưng hôm nay, bị người xưng mình là tiểu gia hỏa, hắn trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng kịp. Lão tổ, ngài quả nhiên mắt sáng như đuốc, đó chính là vãn bối Cổ Hạo, ngày đó may mắn mắt thấy lão tổ tại thời không trường hà cùng chí cường giả giao chiến, loại kia vô địch uy thế nhìn vãn bối mục huyễn thần mê. Tâm sinh vô hạn kính sợ cùng hướng tới. Lao tộc trưởng Cổ Hạo nói ra, trên mặt từ đầu đến cuối treo cung kính lại lấy lòng nụ cười. Dương Hằng hỏi, nghe Cổ Thông nói, ta là các ngươi cổ thần tộc Nguyên Thủy Đệ Bát Tổ, ngươi còn có biện pháp xác nhận thân phận của ta. Cổ Hạo nghe vậy, sắc mặt cũng nghiêm túc. Dương Hằng tuy rằng bộ dáng cùng huyết mạch cảm ứng, tựa hồ cùng bọn họ cổ thần tộc giống nhau như lúc, nhưng hắn phi thường thật cẩn thận, không có đường đột nhận nhau. Bởi vì hắn biết rõ, có một chút cường đại siêu phàm thần công tu luyện tới cực hạn, cũng sẽ cho người biến thân cao to, cùng bọn họ cổ thần giống nhau như đúc. Ví dụ như cái kia Liếu gia, tương truyền liền có loại này trí cao bí thuật. Lao tổ, ta đích xác có biện pháp xác nhận thân phận của ngài. Cổ Hạo gật đầu nói, hắn còn chưa xác định Dương Hằng thân phận, nhưng trong miệng mở miệng một tiếng Lao tổ, là vì đòi một ngon ngọt, kết giao Dương Hằng. Bởi vì hắn tại thời không trường hà thấy được Dương Hằng đại chiến cảnh tượng, biết rõ Dương Hằng tuyệt đối đáng sợ mà cường đại. Đáng giá hắn giao hảo. Cổ Hạo trên cánh tay thần quang chợt lóe, vùng này khăn tay xuất hiện. Chiếc khăn tay này, lớn như giả thiên màn tre, tản ra thần bí huyền quang, lưu chuyển khó lường khí tức cổ xưa, phía trên không có cái khác đồ án, đế trắng bên trên, chỉ có một phiến biển lớn màu xanh lam. Đây là thêu lên đại hải, có thể tại chiếc khăn tay này bên trên, lại là thật có một vùng biển rộng đang cuộn trào mãnh liệt chảy xiết, hơn nữa không phải phổ thông biển, mà là nguyên thủy hỗn độn biển. Dương Hằng từ chiếc khăn tay này bên trên cảm nhận được cực hạn uy nghiêm và khí tức kinh khủng ẩn náu, trong lòng của hắn hoảng sợ. Trên đầu vai kẹo que một dạng thương thiên chi truy bị thức tỉnh, cảnh giác mà kiêng kỵ truyền âm nói, đại ca, cẩn thận, chiếc khăn tay này giống như ta, tựa hồ cũng là tiên thiên thần vật. Dương Hằng trong tâm giật nảy cả mình, sắc mặt lại không hề bận tâm, không có một chút tâm tình, ngược lại bình tĩnh nói, à, không sai, chiếc khăn tay này lai lịch không nhỏ à, là một kiện chân chính trí bảo. Cổ Hạo gật đầu khen, lão tổ quả nhiên mắt sáng như đuốc a. Này khăn tay, là chúng ta cổ thần tộc đời thứ nhất lao tộc trưởng bên người khăn tay. Lao nhân ra người, cũng bị tôn xưng là tiên thiên thần tổ, dưới trướng có 9 cái cổ thần dòng dõi, sau khi sinh đều từng tại nguyên thủy trong biển hỗn độn thối thể 10 vạn năm mới xuất thế, cho nên lại được trở thành nguyên thủy 9 tổ. Nói tới chỗ này, Cổ Hạo giơ giơ lên khăn tay, nói, năm xưa nhất chiến, nguyên thủy hỗn độn biển tan vỡ, chỉ có một góc hải vực bị tiên thiên thần tổ tìm được, may tại đây cái khăn tay bên trong. Hắn nhìn về phía Dương Hằng, nghiêm túc nói, nếu mà lão tổ ngài thật là chúng ta cổ thần tộc Nguyên Thủy Đệ Bát Tổ, như vậy, chỉ cần ngài phân tán một cỗ hóa thân bước vào khăn tay bên trong phiến này Nguyên Thủy Hỗn Độn Biển, Nguyên Thủy Hỗn Độn Biển sẽ nói cho ngươi biết mọi thứ. Lý Đại Thu vội vã thấp giọng nói, sư tôn, cẩn thận có bẫy. Dương Hằng cười mỉm khoát tay nói, không đáng ngại, chỉ là một cô hóa thân mà thôi. Nhưng trong bóng tối lại cho Thương Thiên Chi truy truyền âm, đại hắc, bảo vệ tốt đại ca. Lúc này, thân hình hắn chấn động, một tia khí huyết phân hóa mà ra, tại trước mắt tạo thành một cái hóa thân. Cổ Hạo Dương tay một cái bên trong khăn tay tạo thành một cái lối đi, Dương Hằng hóa thân một bước chân đạp vào trong đó. Rào. Trước mắt màu sắc sặc sỡ cảnh tượng lấp lóe mà qua, thời không năm tháng chi quang cực nhanh, phảng phất tại thời không thông đạo bên trong đi về phía trước. Vâng. Hắn xuyên qua thông đạo, một bước rơi vào một phiến vùng biển vô tận một cái đảo nhỏ bên trên. Bốn phía mặt biển bốn bề sóng dậy, mờ ảo hỗn độn khí chìm nổi, có cá tôm thủy quái tại trong hải vực bơi lội, mỗi một người đều hình thể to lớn vô biên. Dương Hằng nhìn đến đây hải vực, không khỏi một hồi hiểu rõ. Trong chỗ tối tăm, mình thật giống như ở chỗ này qua thời gian rất lâu một dạng, nhưng cẩn thận nhớ lại không có bất kỳ ký ức. Hắn nghi hoặc, đi bước tới hòn đảo nhỏ này sâu bên trong bước đi. Trên đảo, xây dựng đỉnh đài lâu cát, hành lang như tranh vẽ, đủ loại cảnh trí cao vô cùng rẻ mỹ lệ, có một loại gia thánh cảm giác. Dương Hằng đi ngang qua lương đỉnh, bên cạnh đỉnh đứng sừng sững một cái văn hóa lá chắn một dạng vách đá, trên đó viết một câu nói. Đi con đường của mình, để cho người khác đi nói đi, lão tổ tông trích lời. Dương Hằng nhìn xong, ngẩn ngơ. Hắn tiếp tục đi về phía trước, cái tiếp theo trong lương đỉnh, đồng dạng có một cái văn hóa lá chắn vách đá, phía trên cũng có một câu nói. Nữ hải tử cũng có lưu manh, nam hải tử đi ra khỏi nhà, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, lão tổ tông trích lời. Dương Hằng nheo mắt, tâm sinh hiếu kỳ. Dọc theo hành lang dài một đi thẳng về phía trước, mỗi một cái lương đỉnh bên trong đều có một bên văn hóa lá chắn vách đá, phía trên đều có kia kỳ quái lão tổ tông trích lời. Dương Hằng trầm ngâm nói, xem ra cái địa phương này người, phi thường kính thương bọn họ lão tổ tông A. Nhất định là một đại hiếu con. Đi đến hành lang dài cuối cùng. Tại đây đứng sừng sững một khối thật lớn màu đen thạch địa, phía trên có lẽ ghi lại một vài thứ, nhưng nét chữ lại bị người ngang ngược bôi, chỉ có đứt quảng lẻ tẻ mấy cái đoạn ngắn còn sót lại. Lão tổ tông không có ở đây, bên trong gia tộc loạn. Vạn cổ thần triều sụp đổ. Mọi người từng người tự chiến. Trong bóng tối địch nhân lần nữa khôi phục, hệ thống vũ trụ. Bọn hắn. Lão tộc trưởng chết trận. A Ly nàng. Lão tổ tông, người đang ở đâu a, mau trở lại đi. Dương Hằng nhìn đến trên tấm bia đá đoạn này tan cảnh ghi chép, trong tâm không khỏi một hồi bi thương. Hắn không biết tự mình tại sao lại bi thương. Đồng thời, trên tấm bia đá, nhắc tới một cái Dương Hằng hiểu rõ lại tên xa lạ, A Ly. Dương Hằng thân thể đại chấn, đồng tử phim có rút. A Ly vì nàng vị kia người yêu gửi đưa hai phần biểu kiện, một cái là bất diệt thần chi thủ bộ, một cái là thần mà khao bối đồ. Đều là đồ tốt, nhưng đều gửi đưa đến mình tại đây. Dương Hằng suy đoán. Nàng nhất định là gửi sai, trong trí nhớ của mình, không có một chút Ali tin tức. Hắn một mực đang lưu ý cái này Ali tin tức, hôm nay, tại đây, chợt phát hiện Ali ghi chép, thật là để cho Dương Hằng muôn phần giật mình. Dương Hằng trong lòng nghiêm nghị, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn kỹ, vẫn như trước không thấy rõ. Hằng trước kia, bị bôi. Nhưng hiển nhiên, có thể được cái bia đá này ghi chép, Ali thân phận khẳng định không giống bình thường. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi. Kiếm Thánh, độc giác thu 4. Đi các vị diện trồng rau. Chương 202, Thiên Đế Thành, chương thứ 2. Hỗn độn trong hải vực một tòa đảo hoang, hành lang dài cuối thạch địa, kỷ lục vô tận 5 tháng trước bí mật. Dương Hằng đứng tại bia đá trước, vô hình có chút bi thương. A Ly, người rốt cuộc là người nào? Gia tộc này, là kia một cái gia tộc. Hệ thống vũ trụ lại ở nơi nào? Trong đó là không phải có cuối cùng hệ thống. Dương Hằng suy tư. Càng phát giác tấm bia đá này có lẽ kỷ lục thiên địa đại bí, liên lụy đến không cách nào tưởng tượng thế lực lớn siêu cấp. Nhưng mà, không biết là người nào, đem nội dung trên tấm bia đá bôi, chỉ để lại chỉ chữ một câu nói. Dương Hằng nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước, là một cái gạch đá xanh cửa hàng đình viện, an tĩnh ấm áp, góc tường trong vườn hoa linh hoa, tịch mịch nở rộ đến, tỏa ra ung dung thâm dịu. Thuận theo trên bậc thang đi, là một căn phòng, đẩy cửa vào, bên trong đều là màu đỏ thâm đồ gia dụng. Trưng bày phi thường chỉnh tề, căn phòng chính giữa trên vách tường, treo một bức tranh. Trong hình, là một cái quần áo giản dị nhưng mặt hướng uy nghiêm lão giả, toàn thân thanh bảo. Khi Dương Hằng nhìn về phía bức họa này thời điểm, trong hình ánh sáng màu xanh sóng gợn chảy xuống, kia thanh bảo lão giả đột nhiên từ trong bức họa đi ra, mỉm cười nói, hài tử, người rốt cuộc đã tới. Dương Hằng lấy làm kinh hãi, lui về phía sau mấy bước. Vạn bối bị cổ thần tộc cước hẹn, phía trước tới nơi đây, như có quấy rầy, nhìn tiền bối tha thứ. Dương Hằng chắp tay thi lễ một cái, trong tâm đề phòng cảnh giác. Bởi vì lão giả này khí tức quá bình thường, nhưng lại mơ hồ và toàn bộ thế giới dung hợp lại cùng nhau, đối mặt hắn, phảng phất liền đang đối mặt một cái đại thế giới. Thanh bào lão giả mặt đầy nụ cười hiền lành, ngưng mắt nhìn Dương Hằng đã lâu, nói, vạn cổ bố cục, 10 vạn hạt giống, chỉ có ngươi một cái còn sống, chàng loạn cục này chết quá nhiều người, hy vọng có thể nhanh lên một chút bình định a. Nhìn thấy Dương Hằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ đề phòng, thanh bào lão giả mỉm cười nói, là thời điểm tháo gỡ trí nhớ của ngươi phong ấn. Vừa nói, không đợi Dương Hằng kịp phản ứng, thanh bào lão giả rộng lớn ống tay háo vung lên, một vệt ánh sáng màu xanh quét qua Dương Hằng trên thân. Dương Hằng kinh sợ, theo bản năng muốn lùi về sau mà đi, nhưng bộ não chấn động, giống bị từng cơn gió nhẹ thổi qua, quét sạch sương mù, phát hiện thần hồn của mình sâu bên trong cư nhiên có một hình tam giác phong ấn đại trận. Thần hồn của ta bên trong, tại sao sẽ có phong ấn? Dương Hằng không thể tin được, tu vi đến một bước này của hắn, tự nhận là toàn thân không rỗi, triệt để nắm trong tay nhục thân cùng thần hồn, thật không nghĩ đến, thần hồn bên trong còn có bí mật. Bí mật này, là một hình tam giác phong ấn, hắn lúc trước từ chưa phát hiện. Hướng theo thanh bảo lão giả tay háo bảo huy vũ một hồi, thần hồn chỗ sâu hình tam giác phong ấn trận pháp đột nhiên vỡ vụn, một cổ xa lạ mà lại trí nhớ quen thuộc hồng lưu, tràn vào Dương Hằng bộ não. Đó là một tòa uy áp thiên địa cổ xưa thần thành, lập lòe 10 màu thần quang ánh chiếu thương khung, lơ lửng tại vạn trượng trong hư không, cao to uy nghiêm trên cửa thành, viết 3 chữ, Thiên Đế Thành. Thành bên trong, vô số người tại quỳ xuống đất dập đầu, những người đó từng cái khí tức như đại huyên một bản khủng bố, không có một cái Dương Hằng có thể nhìn thấu, trong đó còn rất nhiều thân thể bên trên mọc ra quỷ dị lân phiến, như quái vật. Nhưng mà, bọn hắn phi thường thành kính cùng cung nhiệt, không ngừng dập đầu, trong miệng tại lẩm bẩm cái gì. Đối diện với của bọn hắn phía trước, một cái 10 màu thần quang lồng bảo vệ người ảnh ngồi xếp bằng, tia sáng kia quá sáng chói, uy nghiêm không thể tưởng tượng. Thấy được đây 10 màu thần quang bóng người, Dương Hằng toàn thân rung mạnh. Hán, chẳng lẽ chính là 10 màu thần quang ngón cái chủ nhân? Người này, vừa nhìn chính là tuyệt thế chí cường giả, không cách nào tưởng tượng bá chủ. Kia 10 màu thần quang lồng bảo vệ người ảnh, tựa hồ đang nói gì, phía dưới quỷ vô số cao thủ, mỗi một người đều mặt đầy không buông bỏ, có người còn rơi lệ rối rít. Cuối cùng, thiên khung liệt mở, 10 màu thần quang bóng người chợt lóe mà vào, biến mất. Thời gian thoáng một cái, 5 tháng giằng giặc, Thương Hải Tăng Điển, không biết bao nhiêu năm qua đi rồi. Chỗ ngồi này gọi là Thiên Đế Thành cổ xưa bên trong tòa thần thành, phát sinh biến động, năm đó quỷ bái vị kia 10 màu thần quang bóng người những cao thủ không biết tại tranh đấu cái gì, rối rít xung đột vũ trang, lẫn nhau công phạt. Đây là một đợt rất dài đáng sợ nảy biến động, không biết hỗn loạn bao nhiêu năm. Uy nghiêm như ngày Thiên Đế Thành, bị đánh rách ra. Rơi xuống thương cung, đại thế giới kia cũng bị đánh nát rồi, chia làm nhiều cái đại lục hối, trôi lơ lưng ở vô tận trong vũ trụ, các có thế lực kia tại đồng trú. Ký ức trong hình, có một cái thanh bảo lão giả tại trong vũ trụ mịt mờ xuyên qua, thi triển đại thần thông, trong ngực ôm không biết bao nhiêu hải nhi, đem các loại hải nhi phân tán vô số thế giới. Còn có một ít tư chất phi thường nghịch thiên cường đại hải nhi, bị phong ấn ở rồi một ít đáng sợ cấm địa sinh mệnh bên trong. Đây là lưu chủng. Dương Hằng chú ý tới. Có một đứa bé sơ sinh, bị thanh bảo lão giả đầu nhập vào đại hoang Bắc Cương một cái bí địa, cũng phong ấn ở rồi một cái trận pháp bên trong. Không biết qua bao nhiêu năm, trận pháp tự động vận chuyển, đến một cái nào đó giai đoạn, trận pháp phát ra một đạo huyền quang, cuốn trẻ sơ sinh này tiến vào một người đàn bà bụng, đổi khách làm chủ một bản, bị quang minh chính đại sinh ra xuống. Hắn dần dần lớn lên, tư chất bất phàm nhưng cũng không nghịch thiên, bái nhập Thiên Tuyển Thánh Tông, sau đó lại tiến vào Thiên Ma Giáo, trở thành Thiên Ma Giáo giáo chủ. Ký ức tới đây, đã cùng Dương Hằng ký ức nối liền với nhau. Dương Hằng bộ não chấn động, tỉnh táo lại, con mắt tràn đầy vẻ chấn động. Nếu mà trí nhớ này là thật, vậy mình, hoặc có lẽ là, cổ thân thể này, chính là đến từ cái gọi là Thiên Đế Thành cổ xưa thần thành gia tộc thế lực. Là cái kia 10 màu thần quang như bức trùng thiên đại lao hậu thế. Thanh bào lao giả một mực mỉm cười nhìn Dương Hằng, đợi hắn tiêu hóa những ký ức này, lúc này mới nói, hài tử, hiện tại ngươi nên biết mình thân phận cùng lai lịch đi. Ngươi. Không phải tán tu, cũng không phải xuất thân hèn mọn, mà là có lai lịch lớn. Dương Hằng ầm ầm quỳ xuống, dập đầu lớn tiếng nói, con cháu Dương Hằng, bái kiến lao tổ, cầu lao tổ dẫn ta phi thăng, dẫn ta trở về gia tộc. Nếu biết mình là phú nhị đại, tại sao còn phải cố gắng đánh liều? Thanh bào lão giả. Hắn đưa mắt nhìn Dương Hằng đã lâu, đống nhiên cười, hơn nữa còn là cười ha ha. Quá giống, không hổ là người kia hậu thế, một dạng da mặt dày vô sỉ a, ha ha ha. Dương Hằng nghe một hồi mờ mịt. Tiên bối, làm sao, lẽ nào ta không phải con cháu của ngài đời sau sao? Thanh bào lão giả lắc đầu cười nói, năm đó ta ôm ra thành 10 vạn cái hài tử, vì đánh lừa dư luận, có một phần là tộc nhân ta đời sau, nhưng mà có một nhóm người, là che chở, là một người khác hậu thế. Dương Hằng nghe trong tâm gọi thằng FML tàn nhẫn vô tình, đây không phải là nói, mình và trong đó một phần hài tử mở dạng, là bị vứt bỏ làm mồi nhử. Có thể sống sót, đơn thuần vận may. Thanh bào lão giả thở dài nói, ta phải bảo vệ tộc nhân đời sau, đều bị ám sát, ngược lại thì người kia một cái hậu thế, cư nhiên còn sống, thật là bất ngờ a. Vừa nói chuyện, ánh mắt đột nhiên rực rỡ trở nên thâm thúy, thoáng cái xem thấu Dương Hằng thần hồn. Nha! Đoạt xá trọng sinh, hơn nữa đều là người kia đời sau. Chẳng lẽ hắn cũng đang bố trí? Thanh bào lão giả tự lẩm bẩm, lấy hắn thành phủ cùng tính cách, chuyện này ngược lại cũng không quái. Dương Hằng nghe rất là kinh ngạc, trầm giọng hỏi, tiền bối, ngài rốt cuộc là gia tộc nào? Ngài nói người kia, lại là ai? Thanh bào lão giả dừng một chút, nói, thân phận chân thật của ta, không thể nói cho ngươi biết, có thể nói cho ngươi, chính là ta là cổ thần tộc Tiên Thiên Thần Tổ. Mà ngươi nọ có tên chữ, ta cũng không tiện nói nhiều, ngươi chỉ cần biết rõ, hắn, cũng họ Dương, là một vị tâm ngoan thủ lạt chủ nhân, cũng là của ngươi bộ thân thể này cùng thần hồn chân chính Lao Tổ Tông. Dương Hằng trong lòng hơi động hỏi, vậy ta vị Lao Tổ Tông này, ở đó cái bên trong thành thiên đế địa vị như thế nào? Hiện tại còn sống không? Thanh bào lão giả mỉm cười nói, địa vị hắn cực cao, thủ hạ con nuôi vô số, cao thủ như mây, rất nhiều người đều chết hết, hắn lại sống cho thật tốt. Dương Hằng mừng rỡ trong lòng, nói như vậy, bản thân cũng xem như sau lưng có cân cước người, không phải lục bình không dễ rồi. Tiền bối, vạn bối còn có một cái vấn đề, cái kia mười màu thần quang đại lão, là người nào? Thanh bào lão giả sắc mặt một hồi thay đổi nghiêm túc, cung kính, thần thánh lên, nói, đó là chư thiên vạn giới đệ nhất trí cường giả, lão nhân gia ông ta danh tự, không thể nói. Dứt lời, không lên tiếng nữa. Dương Hằng nghe rất là khiếp sợ, có thể bị thành là chư thiên vạn giới đệ nhất trí cường giả, kia hẳn là biết bao đáng sợ. Chẳng trách ngón tay cái của mình thần thông dẫn động người kia mười màu thần quang ngón cái xuất hiện, có thể hàng phục mọi thứ tiểu đệ. Đúng rồi, tiền bối, ngài biết rõ Ali sao? Nàng là ai? Thanh bào lão giả ngẩn ra, bất ngờ liếc Dương Hằng một cái, nói, ngươi cũng biết Ali. Nga, ngươi xem bia đá kia, biết rõ nàng không kỳ quái. Ali, thân phận của nàng không giống bình thường, bối phận trên, ta còn phải gọi nàng một tiếng tiểu tổ tông. Dương Hằng. Dương Hằng bất diệt thần thủ tiến hóa thành lục cấp sau đó, đã phi thường bí ẩn rồi, thanh bào lão giả cũng không có phát giác bất cứ dị thường nào địa phương, sẽ không giống ban đầu dạng này, bị nuốt ngày cự lộc một cái nhìn ra kỳ quặc. Dương Hằng còn muốn hỏi lại một ít chuyện, thanh bào lão giả phất tay nói, thời gian của ta đến, phải đi, ngừng lại ở chỗ này, chính là vì chờ ngươi. Thôi diễn vô số lần, chờ đợi vô số năm tháng, chỉ đến lúc ngươi, vẫn là người kia con cháu. Ôi, cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liêu thành rừng A. Tiếng thở dài bên trong, thân hình hắn mông lung tiêu tán. Trên vách tường hòa đổ, biến thành một bộ trống rông bức tranh. Dương Hằng đứng trong đại sảnh, nội tâm một phiến phiền loạn. Thanh bào thân phận của ông lão, hẳn đúng là vị kia mười màu thần quang đại lao hậu thế, mà hắn cùng mình lão tổ tông, khẳng định nhận thức, quan hệ thân mật. Nhưng gia tộc này cùng ta ông tổ nhà họ Dương Tông, tại sao muốn bố cục như thế? Phân tán 10 vạn cái hài nhi ở tại chư thiên vạn giới vô số thế giới, ý nghĩa ở chỗ nào? Dương Hằng trầm ngâm, cau mày suy tư. Tầm mắt ở trong phòng ly khai, chợt nhìn thấy trên vách tường một câu nói, thiên diện 49, đại đạo 50, chỉ chui thứ nhất, chính là phá cục. Dương Hằng trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên đã minh bạch. Mình, có lẽ chính là kia số một chạy trốn, là bị kia thanh bảo lão giả cùng mình ông tổ nhà họ Dương Tông nơi bố cục một con cờ, bọn hắn mục đích cuối cùng, bằng phẳng phản biến động. Thở dài một cái, Dương Hằng cảm nhận được cực lớn nghẹn vẫn cùng bất đắc dĩ. Còn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thanh bảo lão giả ôm đi 10 vạn cái hài nhi, những người khác chết rồi, duy chỉ có mình còn sống, vẫn là trọng sinh mà sống. Nếu mà bị những cái kia không biết địch nhân biết mình tồn tại, sợ rằng nguy cơ sẽ lần nữa hàng lâm. Ta phải nỗ lực tu luyện, mau sớm biến cường, thay đổi mạnh hơn. Dương Hằng con mắt một phiến hung ác ngon sắc. Đang lúc này, lồng ngực của hắn bỗng nhiên đau đớn một hồi, đồng thời một đạo trong trẻo lạnh lùng kim loại thanh âm ở bên tai vang lên. Ngài khỏe chứ, ngài nhanh đưa đến rồi, xin hỏi phải chăng ký nhận. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 203, lại một cái bưu kiện, chương thứ nhất. Ali bưu kiện lại tới. Dương Hằng chỉ là hơi ngẩn ra, chợt trầm giọng nói, ký nhận. Nơi ngực hắc động lại xuất hiện, ánh sáng màu xanh bắn ra, một màn ánh sáng tại trước mắt hiện ra, là quen thuộc một phần tin. Quân, ta đêm qua truyền dịch rồi, thua cái gì dịch, đương nhiên là nhớ ngươi mỗi một ban đêm. Tin mở đầu, vẫn nghịch ngợm như vậy buồn nôn. Dương Hằng cười mỉm, cái này Ali nhất định là một vị đáng yêu tới cực điểm cô nương. Có một kiện hỷ sự, ta tư duy rất lâu, còn là để cho ngươi biết đi.